Chương 2504, Hồn Thiên Quấn chương 2504, Hồn Thiên Quấn theo hai người xâm nhập, chung quanh sóng nhiệt càng thêm bức người, trong không khí tràn ngập kim thạch dung luyện đặc biệt khí tức. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới cuối con đường. Một tòa thanh đồng cự lô sừng sững đứng sừng sững, lô xuống đất lửa bốc lên, phát ra trầm thấp ánh minh. Trước lò, vị thủ tượng kia thấp bé khô quắt thân ảnh chính quay lưng về phía họ, chuyên chú vào lô hỏa. Trong tay hắn tiêu một trượng giờ phút này lại như búa rèn vung dậy, tinh chuẩn gõ lấy một khối lơ lửng tại lô hỏa bên trong ngân sắc phôi thai, tóe lên đầy trời hỏa tinh. Vô số bị tinh quang khu động công cụ vờn quanh hắn bay múa, đưa vật liệu, điều chỉnh hỏa hầu, ngay ngắn trật tự. Nghe được tiếng bước chân, quỷ thủ tượng động tác dừng lại, cũng không quay đầu lại, khàn khàn nói, "Tới." "Lại chờ một chút, cái này tinh tủy sắt là luyện chế pháp bảo cuối cùng một dạng tài liệu, hỏa hầu cũng liền chênh lệnh cuối cùng ban đến cho." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tiêu một trượng điểm nhanh ba lần, đầu trượng tử kim hồ lô phun ra ba đạo màu sắc khác nhau linh diễm, dung nhập trong lò. Keng, keng, keng. Ba tiếng réo rắt chấn minh. Kia tinh tủy sắt giống như là tại lô hỏa bên trong tắm rửa một cái, mặt ngoài tạp chất gì rào chốc ra, tóe lên hỏa tinh lại hóa thành mảnh ngôi sao nhỏ hư ảnh, sáng tắt lấp loé. Cuối cùng một dạng tài liệu cũng chuẩn bị xong. Quỷ thủ tượng tự lẩm bẩm, sau đó phất ống tay áo một cái, đem tinh tủy sắt từ trong lò lấy ra, thu nhập vật liệu trong túi. Đến lúc này hắn mới xoay người lại, ánh mắt đảo qua Hùng Nguyệt Nhi, ở trên người nàng hơi ngừng lại, lập tức liền rơi vào Lương Nôn trên thân. Vị này là? Quỷ thủ tượng nhíu mày. Lương Nôn chắp tay cười nói, tại hạ Đan Dương Sinh, là Hùng Tiểu Nguyệt sư minh kiêm hảo hữu, đã sớm nghe nói Quỷ thủ tượng đại danh, trong lòng kính ngưỡng, liền muốn lấy cùng nhau đến bái kiến. Quỷ thủ tượng nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt nếp may xếp, không khách khí chút nào vung lên kia dính đầy tràn dầu ống tay áo, tiêu mục trượng chỉ hướng nơi hẻo lánh. Ta mặc kệ ngươi là Đan Dương Sinh hay là cái gì sinh. Đã tới, liền yên lặng đứng ở một bên, chớ có phát ra nửa điểm tiếng vang quấy nhiều lao phu lời bảo. Nếu làm hư hòa hậu, duy ngươi là hỏi. Ngươi? Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt quý lên, đang muốn mở miệng, lại bị Lương Nôn giỗi tay để chặt bà bay. Quỷ thủ tiên sinh nói không sai, là đan nào đó không mời mà tới, làm phiền. Lương Nôn mỉm cười, cũng không có bởi vì quỷ thủ tượng ác liệt thái độ mà biểu hiện ra mảy may bất mãn. Hắn thật sự theo lời đi đến một bên, đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia thanh đồng cự lô, không nói thêm lời nào. Hừ. Quỷ thủ tượng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cũng không nhìn hắn, tiêu mục trượng chỉ hướng cách đó không xa một cái che kín huyền ảo phù văn bệ đá, đối Hùng Nguyệt Nhi nói, ngươi lại đứng ở trên bệ đá, để lão phu lại tinh tế cảm ứng một phen yêu lực của ngươi đặc chất, xác nhận phải chăng cùng ta tư tưởng kiện pháp bảo kia phù hợp với nhau. Hùng Nguyệt Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Lương Nôn, gặp cái sau ngầm đồng ý, liền gật đầu nói, tốt à. Nàng theo lời đi lên bệ đá. Theo phủ văn sáng lên, quanh thân yêu lực tự nhiên lưu chuyển, tản mát ra cương manh trầm ổn khí tức. Quỷ thủ tượng nhắm mắt ngưng thần, tiêu một trượng hư điểm, một đạo hào quang từ đầu trượng trong hồ lô bay ra, cùng kia bệ đá tương liên, bắt đầu tinh tế cảm giác. Một lát sau, hắn đông nhiên mở mắt, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra ngạc nhiên quan mang, tốt. Quả là thế. Căn cơ trầm hùng, lực sâu thiên quân, đại xảo bất công. Cùng lao phu tư tưởng Hồn Thiên Quấn chính là ông trời tác hợp cho. Hồn Thiên Quấn. Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không tệ. Quỷ thủ tượng hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn, bảo vật này chính là thu thập sao trời nội hạch tơ bạc cùng nguyên nhượng thai màng, địa mạch mẫu kim, dựa vào trăm loại lực thú tinh phách luyện chế mà thành. Ngày thường không cần lúc, tựa như tơ bạc quấn tại trên cổ tay, một khi ngươi tâm niệm khu động, tơ bạc lật tay, liền hóa thành quyền trói, đưa ngươi một thân cự lực tăng phúc mấy lần. Hùng Nguyệt Nhi nháy mắt, chính là hai cái quyền sáo. Cái gì quyền sáo? Là Hồn Thiên Quấn. Quỷ thủ tượng sắc mặt kích động, đây chính là ta cấu tứ nhiều năm kiệt tác. Uy lực của nó theo chủ nhân mà định ra, lực lượng của ngươi càng mạnh, nó phát huy ra uy lực lại càng lớn, cuối cùng đạt tới nhất lực hàng thập hội mục tiêu. A nha. Hùng Nguyệt Nhi gặp hắn thần sắc kích động, lấy vì mình nói sai, gây đối phương không nhanh, liền vội vàng gật đầu đồng ý, ngươi đến cùng là thật minh bạch hay là giả minh bạch? Quỷ thủ tượng thần sắc hồ nghi nói. Hùng Nguyệt Nhi gãi gãi đầu, dù sao chính là một kiện hiếm có bí bảo. Hừ, tính ngươi biết hàng. Quỷ thủ tượng lườm nàng một chút, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt chuyển hướng thanh đồng cự lô. Hắn tiêu một trượng dừng lại, cả tòa thanh đồng cự lô ầm vang rung động, đáy lò địa hỏa phóng lên tận trời, hóa thành chín đầu hỏa long xoay quanh mà lên, đem lòng lò thiêu đến trong suốt. Vách lò bên trên, cổ pháp phù văn thứ tự sáng lên, dẫn động trong cốc ngàn vạn lưu hỏa như bách xuyên quy hải, tụ hợp vào trong lò. Lên. Quỷ thủ tượng mười ngón tay khô gầy tận đạn, trước chuẩn bị trước các loại kỳ tài như là tinh thủy sắt, nguyên nhượng thai màng chờ từng cái nối đuôi nhau đầu nhập trong lò. Luyện khí bước đầu tiên chính là rèn luyện phôi thai, rèn đúc ra pháp bảo hình thức ban đầu. Quỷ thủ tượng cũng không tự mình rèn, mà là lấy tiêu mục trượng dẫn động trong cốc tinh quang. Nhưng gặp vô số tinh huynh ngưng tụ thành kỳ diệu cự truy, theo huyền ảo quỹ tích thay nhau đánh vật liệu, phát ra linh hoạt kỳ ảo réo rắt đinh đương thanh âm, mỗi một kích đều để phôi thai linh quang tăng gọn. Toàn bộ quá trình kéo dài 10 ngày. Sau 10 ngày, phôi thai đã thành, tương tự hai đoàn lưu động ngân dịch, tại lô hỏa bên trong chìm chìm nổi nổi. Quỷ thủ tượng lấy ra phong tồn bách thú tinh phách bình ngọc, trong nháy mắt, đạo đạo thú hồn gào thét xung ra, lại bị tinh quang truy tinh chuẩn nhập vào pháp bảo phôi thai, cùng sự hoàn mỹ dung hợp. Ở trong quá trình này, quỷ thủ tượng không ngừng cách không thu lấy Hùng Nguyệt Nhi tản mát yêu lực, đem nó làm kiếp nổ rót vào phôi thai. Tại hắn rèn đúc dưới, kia hồn tiên cuốn dần dần thành hình, lại bắt đầu tự chủ phun ra nuốt vào trùng quanh địa hỏa cùng tinh huy, phản phất tùng có sinh mệnh. Lại qua 10 ngày, trong lò ngân dịch đã ngưng làm một đôi cổ phát quyền trói, trên đó ẩn hiện sơn nhạc sao trời đường vân, tự hành phun ra nuốt vào tinh hỏa, linh tính dần dào. Quỷ thủ tượng lại đống nhiên dừng tay, Tiêu Mộc Trượng hướng lòng đất trùng điệp một áp chế. Cả tòa hỏa luyện cốc chợt yên lặng, tới lui ngàn vạn lưu hỏa ngưng trệ giữa không trung, bay múa công cụ lơ lửng như bé, ngay cả địa hỏa tiếng gầm gừ cũng im bặt mà dừng. Ngưng thần tinh khí, truyền cho ngươi bản nguyên yêu lực. Hắn hướng Hùng Nguyệt Nhi quát khẽ, khô gầy hai tay bỗng nhiên cắm vào trước người hư không, lại như kéo màn xé mở một đạo kẽ nứt. Kẽ nứt bên trong cũng không phải là hắc ám, mà là quần quần tinh thần quang huy cùng địa mạch tinh hoa. Hùng Nguyệt Nhi bận bịu theo lời hành động, một cỗ tinh thuần yêu lực tuôn hướng lô đỉnh. Quỷ thủ tượng mười ngón tận đạn, lại lấy nàng yêu lực vì tuyến, tinh huy vì châm, địa hỏa vì lô, bắt đầu khâu lại quyền trói cùng Hùng Nguyệt Nhi bản nguyên liên hệ. Mỗi một châm rơi xuống, quyền trói bên trên liền nhiều một đạo cùng Hùng Nguyệt Nhi hô hấp vận luật hoàn toàn nhất trí nhịp đập quan văn. Như thế một màn kỳ dị, thấy Hùng Nguyệt Nhi trợn mắt hốt mồm, liền hô hấp đều thả nhẹ. Nơi xa, Lương Luân chắp tay đứng ở nơi hẻo lánh, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thần chiếu dẫn, tuyệt sẽ không sai. Đây chính là thiên công mật quyển bên trong ghi lại lấy thần làm lửa, chiếu rõ nguồn gốc luyện khí bí thuật. Lương Luân bất động thanh sắc, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại luyện khí quỷ thủ tượng. Trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi. Thiên cơ các sớm đã hủy diệt nhiều năm, thiên công mật quyển phần độc nhất trong tay hắn, trước mắt vị này luyện khí đại sư, làm sao lại thiên công mật quyển bên trong ghi lại luyện khí bí thuật? Chẳng lẽ hắn cùng sớm đã biến mất thiên cơ các có liên quan tới? Là được nơi nào đó di tích tàn thiên, vẫn là vô số suy nghĩ tại Lương Luân trong lòng điện thiểm mà qua. Ánh mắt của hắn ngưng lại, khi di đạo trùng lặng yên vận chuyển, mảnh quan sát kỹ người này nhất cử nhất động, cũng không có mở miệng đánh gãy. Thanh đồng lô ở giữa, quỷ thủ tượng thủ pháp càng thêm huyền diệu, mười ngón tung bay ở giữa, đạo đạo tinh quang như sợi tơ cuốn lên kia đối quần chói, đem nó cùng Hùng Nguyệt Nhi bản nguyên liên hệ khâu lại đến càng phát ra chặt chẽ. Luyện khí quá trình càng ngày càng tinh tế, cũng càng ngày càng phức tạp. Như thế lại qua 29 ngày. Một ngày này, chính vào 49 kỳ hạn, thanh đồng cự trong lò địa hỏa trận từ đỏ chuyển xanh, vết lò phù văn rực sáng như sao. Quỷ thủ tượng ánh mắt ngưng tụ, lấy tay lấy ra một mực treo ở Tiêu Mộc Trượng đầu tự kim hồ lô, mở ra cái nắp, lập tức một cỗ mát lạnh dị hương tràn ngập ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hồ lô nghiêng, một giọt màu sắc sáng long lanh không thanh thạch sữa chậm rãi nhỏ xuống. Xuy, thạch sữa nhập lô, gặp lửa không trưng, ngược lại hóa thành mở mịn thanh khí, như linh xà du đầu, đem quyển trói triệt để bá khỏa. Nguyên bản sao động lô hỏa trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, kia đối quyển trói tại thanh khí tầm bổ dưới, quang hoa nội liễm, đường vân càng thêm rõ ràng tự nhiên, phảng phất tiên sinh địa trưởng. Chính là giờ phút này, quỷ thủ tượng đột nhiên uống nói, Hùng Tiểu Nguyệt đúng không? Nhanh giọt tinh huyết. Hùng Nguyệt Nhi không dám thất lễ, lập tức bước ra một giọt trong lòng tinh huyết, bấm tay đạn hướng trong lò. Tinh huyết dung nhập thanh khí, trong lò lập tức bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Kia đối quyền chói phảng phất bị rót vào linh hồn, vụ vụ rung động, tự hành từ lô hỏa bên trong bay xoáy mà ra, trên đó sơn nhạc sao trời đường vân lưu chuyển không thôi, tản mát ra cùng Hùng Nguyệt Nhi đồng nguyên cộng sinh khí thế mênh mông. Quỷ thủ tượng Tiêu Mộc Trượng chỉ vào không trung, quát, Hồn Thiên Quấn, lúc này không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Quyền chói ứng thanh hóa thành hai đạo ngân quang, như yến non về rừng tình chuẩn quấn quanh ở Hùng Nguyệt Nhi trên hai cổ tay, rắn vào chặt chẽ, giống như một thể. Xong rồi, quỷ thủ tượng chống Tiêu Mộc Trượng, tràn đầy nếp may trên mặt lộ ra thoải mái ý cười, tốt, tốt. Tâm thần tướng giác, linh tính tự thành. Bảo vật này đã thành, không phụ lao phu nhiều năm tâm huyết tư tưởng. Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy hai cổ tay hơi lạnh, cái kia tên là Hồn Thiên Quấn tơ bạc đã lặng yên dán vào da thịt, cũng không nặng nề cảm giác, ngược lại ẩn ẩn truyền đến một cỗ huyết mạch tương liên ấm áp. Nàng to mò nâng lên hai tay, lật qua lật lại xem, chỉ gặp tơ bạc cổ phát vô hoa, chỉ ở quang hoa lưu chuyển ở giữa, chợt có sơn nhạc sao trời ám văn lóe lên một cái rồi biến mất. Quỷ thủ đại sư, cái này Hồn Thiên Quấn nên như thế nào sử dụng? Hùng Nguyệt Nhi gở âm thanh hỏi. Quỷ thủ tượng thu liễm ý cười, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, cách dùng đơn giản, duy tâm niệm hai chữ. Ngươi muốn dùng nó lúc, chỉ cần ngưng thần tinh khí, đem yêu lực chăm chú cổ tay ở giữa, càng phải tồn một cô đánh vỡ hết thể trói buộc, nghiền ép mọi loại thần thông quyết tuyệt chi tâm. Tâm niệm càng kiên, uy càng thịnh. Hùng Nguyệt Nhi cái hiểu cái không, theo lời nín hơi ngưng thần, hồi tưởng ngày thường lúc tu luyện thẳng tiến không lùi tâm cảnh, yên lặng đem yêu lực tuần hướng hai cổ tay. Chỉ một thoáng, trên cổ tay tơ bạc phảng phất sống lại, như thủy ngân chảy xuôi, lan tràn mà lên, cấp tốc bao phủ hai tay của nàng. Trong nháy mắt, Hùng Nguyệt Nhi đã đeo lên một bộ ngân sắc quyền sáo. Nàng ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp quyền sáo tạo hình cổ phát, đốt ngón tay chỗ ẩn có tinh mang lấp lóe, tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Hùng đạo hữu, đã đến bảo khí, há có thể không thử kỳ phong? Lại để lão phu nhìn xem, cái này Hồn Thiên Quấn có thể giúp ngươi mấy phần lực đạo. Quỷ thủ tượng nói, Tiêu Mộc Trượng hướng hư không một điểm, tinh quang lưu chuyển ở giữa, ba kiện hình thái khác nhau phòng ngự pháp bảo từ cao không rơi xuống. Theo thứ tự là một tôn hắc thiết trọng thuẫn, một mặt mai rùa cổ kính, một ngụm thanh đồng trung lớn. Ba món pháp bảo bảo quang mờ mịt, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên phẩm chất đều không thấp. Đây là ba kiện phòng ngự pháp bảo, đều có tạo hóa cảnh trung kỳ yêu tu phòng ngự chi năng. Ngươi lại vận đủ khí lực, hướng chúng nó đánh lên một quyền. Quỷ thủ tượng phân phó nói. Hùng Nguyệt Nhi gật gật đầu, hít sâu một hơi, hai chân hơi trầm xuống, trên cổ tay Hồn Thiên Quấn ngân quang lưu chuyển. Nàng tâm niệm vừa động, thể nội kim cương thần lực trào lên mà ra, đều xuyên vào quyền chói. Sau một khắc, nàng hữu quyền vô cùng đơn giản trực kích mà ra, không quá mức hoa xảo. Vâng, kinh khủng quyền kình như hồng hoang cự thú, lao nhanh mà ra. Ngay tại phía trước nhất hắc thiết trọng thuẫn dẫn đầu lõm, băng liệt, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vụn. Quyền kình hào không đình trệ, đánh vào mai rùa cổ kính bên trên, mặt kính quang hoa tránh gấp, ý đồ bắn ngược cự lực, lại chỉ chống nửa hơi liền gào thét nhất thanh, gợn sóng cuốn ngược, kính thân nổ thành bụi mịn. Sau cùng thanh đồng chuông lớn chấn động kịch liệt, trung thân phủ văn cùng thiểm, sóng âm như nước thủy triều muốn ngăn, nhưng quyền kình lại như nộ long đảo biển, ngạnh sinh sinh quán xuyên thân chuông. Giang giác nhất thanh, chuông lớn chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ kích sạng. Bụi mù tan hết, ba món pháp bảo tận thành sắt vụn. Ha ha ha. Quỷ thủ tượng vỗ tay cười to, trong mắt tinh quang lấp lóe, tràn đầy nếp may trên mặt nổi lên hương phấn hương quang. Tốt, khá lắm Hồn Thiên Quấn. Ba kiện phòng ngự pháp bảo, lại như giấy mỏng. Lão phu tư tưởng nhiều năm, hôm nay cuối cùng được viên mãn, bảo vật này linh tính chân, uy lực chi cự, viễn siêu mong muốn. Lão phu thật đúng là một thiên tài, ha ha ha. Hắn càng nói càng là đắc ý, Tiêu Mộc Trượng đống nhiên thủng thùng rung động, nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi trên cổ tay tơ bạc quyền trói, như là đối đãi tuyệt thế cơ bảo. Sau một lát, hắn tiếng cười vừa thu lại, thần sắc chuyển thành nghiêm nghị. Hùng đạo hữu, ngươi cắt chớ lời biếng. Quỷ thủ tượng chỉ trên mặt đất mảnh vỡ pháp bảo, trầm giọng nói, hôm nay chi uy còn không đủ thứ 11. Bảo vật này chi diệu, ở chỗ trưởng thành hai chữ. Ngươi căn cơ càng dày, lực lượng càng mạnh, uy lực của nó liền càng là kinh người. Cho nên, ngươi về sau phải cố gắng tu luyện, mau chóng tăng lên cảnh giới, không cần thiết để cái này Hồn Tiên Quấn Minh Châu bị long động a. No. Hùng Nguyệt Nhi nhìn hai quả đấm của mình, lại nhìn một chút trên đất mảnh vỡ, một lát sau gật đầu nói, ta hiểu rồi. Đa tạ quỷ thủ đại sư, ta nhất định cố gắng tu luyện, tuyệt không để cái này bảo bối mơ mụi. Ừm. Quỷ thủ tượng khẽ bước cằm, khẽ bước râu dài, mặt lộ vẻ hài lòng. Nhưng vào lúc này, một mực đứng yên nơi hẻo lánh Lương Nôn bỗng nhiên vỗ tay cười khẽ. Quỷ thủ tiên sinh thuật luyện khí, coi là thật quỷ phụ thần công, làm người ta nhìn mà than thở. Lại không biết tiên sinh như vậy kinh thế kỹ nghệ, xuất từ môn gì phái. Quỷ thủ tượng nghe vậy, nhíu mày, lườm Lương Nôn một chút, tựa hồ chê hắn nói nhiều, nhưng đề cập thuật luyện khí, trong mắt vẫn là lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nạo sắc. Thử, bất quá là chút năm xưa cũ kỹ thôi. Còn sư thừa, lão phu sở thuộc môn phái sớm đã giải tán nhiều năm, bây giờ bất quá một giới tán tu, không đề cập tới cũng được. Chương 2505, Thiên Cơ Hậu Nhân. Chương 2505, Thiên Cơ Hậu Nhân. Lương Nôn trong lòng hơi động, thuận thế truy vấn, ồ, lại có môn phái có thể nuôi dưỡng được tiên sinh lớn như vậy sư, chắc hẳn năm đó cũng là hiển hách một thời. Không biết ra sao tông môn lại rơi vào giải tán hạ tràng, thật sự là làm cho người tức hận. Quỷ thủ tượng nghe vậy, sắc mặt mặc dù không có gì thay đổi, đáy mắt chỗ sâu lại có vẻ cảnh giác lóe lên liền biến mất. Trong tay hắn Tiêu Mộc Trượng vô ý thức nắm chặt mấy phần, liếc xéo lấy Lương Nôn, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Lương Nôn cười ha hả, chắp tay cười nói, đan ta nhất thời hiếu kỳ, nghĩ đến là bực nào tông môn có thể nuôi dưỡng được tiên sinh nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Tiên sinh nếu không nguyện lộ ra, kia cũng không sao. Hắn nói đến hời hợt, phảng phất thật không thèm để ý quỷ thủ tượng sắc mặt biến đổi, trầm mặc một lát, bỗng nhiên ung dung thở dài, lộ ra tiêu điều chi sắc. Đều là chút chuyện cũ năm xưa lão phu năm đó tông môn tên là Quỷ Cốc phái nói ra bây giờ trên đời này cũng không có mấy người biết được, làm gì nhắc lại. Nói xong, cơ cơ dính đầy tràn dầu ống tay áo, lộ ra mất hết cả hứng, không muốn ở đây chủ đề bên trên nhiều lời. Quỷ Cốc phái. Lương Nôn trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi, khi Di đạo chủ lưu chuyển, quan sát đối phương ánh mắt biến hóa rất nhỏ. Ấn tình này tự chuyển đổi ở giữa mặc dù hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng đề cập Quỷ Cốc phái lúc, kia sợi thâm tàng cô đơn lại không giống giả mạo, chỉ là Quỷ Cốc phái danh tự này, hắn chưa từng nghe qua, có lẽ còn có khác ẩn tình. Nửa thật nửa giả. Lương Nôn thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại lộ ra giật mình cùng vẻ khâm phục, chắp tay cười một tiếng, nguyên lai là Quỷ Cốc phái cao tốt, thất kính thất kính. Đan nào đó mặc dù cô lậu quả văn, nhưng cũng minh bạch bực này ẩn thế tông môn thường thường có kinh thiên chi bí, khó trách tiên sinh luyện khí thủ đoạn như thế siêu phàm thoát tục, gần như là đạo. Hắn lời nói xoay chuyển, giống như nói chuyện phiếm lại nói đến, đan nào đó trước kia đã từng ngẫu nhiên đạt được một chút tàn phá cổ tịch, trên đó ghi lại một ít phương pháp luyện khí, như thiên đoán tinh văn pháp linh tê mở dẫn. Xem tiên sinh mới thi triển, lại có mấy phần rất giống, không biết phải chăng là cùng quý phái truyền thừa có quan hệ. Lương Nôn thuận miệng địa chuyện hai cái nghe tự mô tự dạng danh mục, ánh mắt lại khóa chặt quỷ thủ tượng. Quỷ thủ tượng lạnh lùng nói, ngôi sao gì văn linh dẫn, lão phu chưa từng nghe qua. Con đường luyện khí vạn lưu quý tông, chợt có chỗ tương tự gì đủ là lạ. Các hạ như đối luyện khí có hứng thú, không ngại đi thành Đông Bách luyện phường nhìn xem, nơi đó nhập môn điện tịch có lẽ thích hợp ngươi. Trong ngôn ngữ, qua loa chi ý đã hết sức rõ ràng. Lương Nôn không có nửa điểm sinh khí, mỉm cười, còn muốn mở miệng, nhưng quỷ thủ tượng lại không kiên nhẫn xoay người sang chỗ khác, bắt đầu thu lại tán rơi xuống đất công cụ. Tiễn khách ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hùng Nguyệt Nhi nhìn xem quỷ thủ tượng, lại nhìn xem Lương Nôn, gãi đầu một cái. Lương Nôn trong lòng biết lại hỏi tiếp cũng là phí công, ngược lại khả năng đánh cỏ động rắn, thế là khẽ cười một tiếng, hướng tấm lưng kia chắp tay thi lễ. Đã như vậy, chúng ta liền không phải dậy tiên sinh thanh tu. Lần này luyện bảo tri ân, cho sau lại tặng. Cáo tử. Dứt lời, quét Hùng Nguyệt Nhi một chút. Hùng Nguyệt Nhi hiểu ý, vội vàng hướng phía quỷ thủ tượng bóng lưng cung kính nói, đa tạ đại sư. Ta nhất định hảo hảo tu luyện, tuyệt không bôi nhọ đại sư Hồn Thiên Quấn. Quỷ thủ tượng tính tình cổ quái, căn bản lười nhác mở miệng, chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn, tùy ý cơ cơ Tiêu Mộc Trượng, xem như đáp lại. Lương Nôn không cần phải nhiều lời nữa, tay áo phất một cái, liền dẫn Hùng Nguyệt Nhi quay người, dọc theo lúc đến cục đá đường mòn đi ra ngoài. Cho đến thân ảnh của hai người biến mất tại cốc khẩu màn sáng bên ngoài, quỷ thủ tượng mới chậm rãi dừng lại động tác trên tay. Hắn quay người nhìn qua hai người rời đi phương hướng, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó mà nắm lấy qua mang. Người này rất là không đơn giản. Cùng lúc đó, Lương Nôn đã mang theo Hùng Nguyệt Nhi lái đội quang, cách nổ súng luyện gốc. Cốc bên ngoài thiên phong hạo đãng, gợi lên hắn áo bảo, ánh mắt sâu xa, không biết đang suy tư điều gì. Sư phụ, ngươi thật giống như đối quỷ thủ tượng thuật luyện khí cảm thấy rất hứng thú à? Hẳn là sư phụ cũng nghĩ hắn hỗ trợ luyện bảo. Hùng Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lương Luân lườm nàng một chút. Ê! Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, cười nói, sư phụ nhiều như vậy bà bối, ngay cả thánh bảo đều có hẳn là không thiếu hắn cái này ba dưa hai táo. Vậy ngươi còn hỏi? Lương Luân tại trên đầu nàng nhẹ nhàng gõ đánh một cái. Hùng Nguyệt Nhi bị đau, vô ý thức ôm đầu, sư phụ, cái này không trách ta, vừa rồi ngươi quả thật có chút kỳ quái, trước kia không gặp ngươi đối với người khác tông môn cảm thấy hứng thú như vậy qua. Ngay cả ngươi cũng nhìn ra rồi. Lương Luân lông mày nhíu lại. Nguyệt Nhi cũng không có đần như vậy nha. Hùng Nguyệt Nhi nhỏ giọng thầm thì nói. Lương Luân không nói gì thêm, trong mắt tinh mang chớp động. Cái này quỷ thủ tượng lớn có vấn đề, hắn phương pháp luyện khí tuyệt đối cùng thiên cơ các có liên quan. Thế nhưng là, năm đó thiên cơ song thánh không phải đã nói rồi sao? Thiên cơ các đã hủy diệt, tất cả cùng thiên cơ các có liên quan người đều chết sạch, quỷ này tay tượng đến cùng là lai lịch gì? Lương Luân ánh mắt ngưng lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Thiên cơ các hủy diệt chi mê liên lụy quá lớn, năm đó có thể đem nổ tận gốc thế lực, tuyệt không phải bình thường. Mình thân phụ thiên cơ châu cùng thiên công mật quyển coi là thiên cơ các cách một thế hệ truyền nhân, việc này một khi tiết lộ, sợ có họa sát thân. Quỷ này tay tượng không rõ lai lịch, phương pháp luyện khí lại cùng thiên công mật quyển tương tự như vậy, phía sau có phải là năm đó hủy diệt thiên cơ các hát thủ, hoặc là thiên cơ các nào đó một mạch còn sót lại hậu nhân? Lương Luân không dám tùy tiện biểu lộ thân phận, mới ngôn ngữ thăm dò đã là cực hạn. Nhưng mà nghĩ lại, như quỷ tay tượng thật cùng thiên cơ các có cũ, chỉ sợ cũng giống như mình, tuyệt không dám tùy tiện bại lộ nền móng, song phương đều tại trong sương mù. Xem ra đến tìm cái càng ổn thỏa biện pháp thăm dò một phen. Lương Luân ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, trong mắt tinh mang lấp lóe không yên. Chốc lát sau, Lương Luân về tới đạo phủ. Thiết Phách vẫn tại tu luyện. Hắn được hậu thổ tiên tinh cùng cuồng xà tinh huyết, tiềm lực tăng lên trên diện rộng, nếu có thể hoàn toàn trưởng khống, hẳn là danh phủ kỳ thực ba bá đứng đầu. Lương Luân đối với hắn tiến triển có chút hài lòng, phân phó Hùng Nguyệt Nhi cũng dốc lòng tu luyện, chuẩn bị vạn yêu đại hội, sau đó liền tiến vào mình tinh thất thanh tu. Sau đó mấy tháng, Lương Luân đóng cửa không ra, cũng không gặp khách lạ. Mấy tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua. Đêm hôm ấy, nguyệt ẩn sao thưa, yên lặng như tờ. Một đạo mơ hồ bóng đen, mượn bóng đêm yểm hộ, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động lướt qua thiên su núi trùng điệp dãy núi. Hồi lâu qua đi, bóng đen dừng ở một chỗ tích tĩnh sơn cốc bên ngoài, khí tức quanh người thu liễm đến gần như hư vô. Chính là Lương Luân. Ánh mắt của hắn rơi vào cốc khẩu nhìn như bình thường sương mù bên trên, đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ một sợi nhỏ không thể thấy kiếm ý, lăng không điểm nhẹ mấy cái. Sương mù lưu chuyển hơi chậm lại, mặc dù rất nhanh liền khôi phục như thường, cũng đã vô thanh vô tức đã nứt ra một cái khe. Lương Luân thân hình như khói, đột nhiên mà bảo. Trong cốc cảnh tượng cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt, ngàn vạn lưu hỏa đều ẩn nút, chỉ có địa mạch chỗ sâu lộ ra đỏ sẫm ánh sáng nhạt, đem đá lởm chẩm quái thạch chiếu rọi đến lờ mờ. Lương Luân thân hình dung nhập bóng ma, khí tức cùng núi đá một thể, lặng yên không một tiếng động hướng phía trong trí nhớ thanh đồng cự lô phương hướng kín đáo đi tới. Vượt qua mấy chỗ còn sót lại lấy nóng bỏng dư ôn luyện khí sân bãi, phía trước dưới vách núi đá hiện ra một cái bị loạn thạch nửa đậy cửa hang, bên trong có yêu ớt quang hoa lộ ra. Hắn như một mảnh lá rụng phiêu đến cửa hang, ngưng thần cảm ứng một lát, dùng nhẹ tay nhẹ vạch một cái, lặng yên không một tiếng động phá vỡ cửa hang cấm chế, sau đó nghiêng người mà vào. Trong động có chút rộng rãi, bốn vách tường đục có bàn thờ đá, trưng bày lấy nhiều loại pháp bảo phôi thai cùng kỳ dị sự vật, trong không khí tràn ngập kim thạch cùng linh hỏa hỗn tạp đặc biệt mùi. Rất nhanh hắn liền đi tới động phủ chỗ sâu. Quỷ thủ tượng quả nhiên ở đây. Hắn chính đưa lưng về phía cửa hang, tại một bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cây kia tiêu một trượng hoành đặt đầu gối trước, đầu trượng tử kim hồ lô mặt ngoài lưu quang du động, cùng quanh người hắn mịt mở khí tức ba động ẩn ẩn tương hợp. Lấy người này thần thức cảm ứng, tất nhiên là đối Lương Nôn chui vào không phát ra gì. Lương Nôn núp trong bóng tối quan sát một lát, ánh mắt đảo qua vết động, cuối cùng rơi vào một khối tương đối bằng phẳng trên vách đá. Hắn tâm niệm vừa động, đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ ra một sợi vô hình kiếm khí, lăng không viết nhanh, tại trên vách đá khắc xuống mấy hàng huyền ảo văn tự, chính là thiên công mật quyển bên trong liên quan tới thần chiếu dẫn bí thuật một đoạn hạch tâm yếu quyết. Khắc tất, hắn con ngón búng ra, một hạt bụi nhỏ lặng yên đánh trúng nơi hẻo lánh cái nào đó chưa hoàn thành pháp bảo phối thai. Đinh, nhất thanh cực nhẹ hơi giòn vang tại yên tĩnh trong động phủ tràn ra. Bồ đoàn bên trên, quỷ thủ tượng khí tức ba động hơi chậm lại, đục ngầu đôi mắt chậm rãi mở ra. Hắn đầu tiên là thói quen liếc nhìn động phủ, ánh mắt hứng hờ lướt qua vết đá, lập tức đống nhiên dừng lại. Tiêu thụy thân thể đống nhiên thẳng băng. Cái này, đây là. Quỷ thủ tượng đột đứng lên, mấy bước vượt đến trước vách đá, khô gầy ngón tay run rẩy mơn trớn các chữ. Rất nhanh, hắn đục ngầu hai mắt đống nhiên trừng lớn, con ngươi co lại nhanh chóng. Phản phất gặp được thế gian bất khả tư nghị nhất chi vận, không có khả năng, cái này sớm đã thất truyền. Sao lại thế? Quỷ thủ tượng như bị sét đánh, lảo đảo lui lại nửa bước, trên mặt mỗi một đạo nếp may đều biết đầy chấn kinh. Nhưng vào lúc này, hắn chợt tỉnh ngộ tới, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, quắc, là ai? Ra. Nói chuyện đồng thời, dùng tay khẽ vẫy, tiêu một trượng tự động bay đến trong tay hắn, khí tức cũng biến thành lăng lệ. Trong động phủ dưới ánh nến, đem quỷ thủ tượng kinh nghi bất định thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Chốc lát sau, tới gần cửa động một chỗ bàn thờ đá bên cạnh, không gian có chút vặn mèo, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người tới toàn thân bao phủ tại hắc bảo thùng tình bên trong, đầu đội một đỉnh rủ xuống hắc sa mũ rộng lành, thân hình mơ hồ, khí tức tối nghĩa khó hiểu, phản phất cùng chúng quanh hắc ám hỏa làm một thể. Người là ai? Quỷ thủ tượng con ngươi đột nhiên co lại, tiêu mục trượng đầu tự kim hồ lô hơi nghiêng, một sợi nguy hiểm khí cơ khóa chặt người tới, vì sao tự tiện xông vào lao phu độc phủ? Cái này trên tường chữ là ngươi lưu lại. Đối mặt hắn khí cơ khóa chặt, mũ rộng lành người lại không để ý, chỉ đưa tay, dùng một ngón tay cách không điểm một cái kia mặt vách đá, thanh âm bình thản không gợn sóng. không cần phải để ý đến ta là ai, chỉ cần trả lời ta, trên tường bí thuật có phải hay không rất quen thuộc. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại dùng tới thần thông, có thể chấn khiến người sợ hãi. Quỷ thủ tượng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bờ môi run run hai lần. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đột nhiên hất lên tay áo, nghiêm nghị nói, "Hồ ngôn loạn ngữ, cái gì quen thuộc chưa quen thuộc? Lão phu chưa bao giờ thấy qua bực này chữ như gà bới." Thanh âm hắn cất cao, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sắc nhọn, ánh mắt dao động, không còn dám đi xem kia vết đá, phản mà gắt gao tiếp cận mũ rộng về người, ngoài mạnh trong yếu quát, "Giả thần giả quỷ, lập tức cho lão phu lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí." Lương Luân thấy tình cảnh này, trong lòng cười thầm. Quỷ này tay tượng hoàn toàn không có lần trước như vậy bình tĩnh, nhìn thấy trên vách đá thiên công mật quyển yếu quyết, quả nhiên là trong lòng đại loạn. Hắn giờ phút này ngôn từ mặc dù lệ, ánh mắt lại lấp loé không yên, ngay cả khí tức đều lưu động một chút, ở trong mắt Lương Luân, quả thực là sơ hở trăm chỗ. Xem ra, người này tuyệt đối biết được thiên cơ các tồn tại, thậm chí quan hệ không ít. Nghĩ tới đây, Lương Luân cười khẽ một tiếng, chậm rãi tiến lên. Người rõ ràng nhận ra trên vách tường văn tự, đối với ngươi mà nói, không phải không thể quen thuộc hơn nữa sao? Nói chuyện đồng thời, từng bước tới gần, áo bào đen không gió mà bay, rõ ràng không thấy mảy may linh lực tiết ra ngoài, toàn bộ động phủ lại trở nên túc sát vô cùng. Quỷ thủ tượng chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, trái tim không bị khống chế của loạn, cơ hồ muốn đánh vỡ lồng ngực. Hắn cầm tiêu một trượng trong lòng bàn tay chạy ra mồ hôi lạnh, vô ý thức lui lại, lưng bỗng nhiên đụng phải bằng lánh vách đá, lui không thể lui. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Quỷ thủ tượng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Mũ rộng bên dưới, hừ lạnh một tiếng vang lên, không mang theo tình cảm thanh âm lạnh lùng nói, "Quỷ thủ tượng, không cần lại diễn. Ta đã tới đây, chính là sớm đã tra ra, ngươi chính là thiên cơ các dư nghiệt." Nói hiệu nói vượng. Quỷ thủ tượng giống như là bị dẫm trúng cái đôi mèo, âm thanh gào thét, trên mặt huyết sắc tận hởi, hoảng sợ muôn dạng, "Cái gì thiên cơ các? Lão phu không biết, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người." Vừa kinh vừa sợ phía dưới, hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, khô gầy hai tay bỗng nhiên nắm chặt tiêu một trượng, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào. Đầu trượng kia tử kim hồ lô bỗng nhiên sáng lên, phun ra sáng chói tinh quang, trong nháy mắt hóa thành một đầu từ vô số nhỏ bé phù văn ngưng tụ mà thành tinh quang xiển xích, như rắn ra khỏi hàng, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, bắn thẳng đến Lương Luân mặt. Một kích này nén giận mà phát, uy lực không thể khinh thường, tinh quang xiển xích lướt qua, không gian đều nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Nhưng mà, đối mặt cái này lăng lệ thế công, Lương Luân chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, hắc bào thùng thình ống tay áo như là ẩn chứa một mảnh đậm sâu, hướng phía đánh tới xiển xích nhẹ nhàng phất một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có pháp lực va chạm nổ đùng. Kia khí thế hung hăng tinh quang xiển xích, tại chạm đến ống tay áo sát na, lại như cùng châu đất xuống biển, chỗ có quang hoa đều vô thành vô tức tiêu tán, vỡ vụn thành nguyên thủy nhất điểm điểm tinh huy, cuối cùng yên diệt vô tung. Quỷ thủ tượng con người đột nhiên co lại, trên mặt mỗi một đạo nếp may đều bởi vì kinh hãi mà lộ ra vằn mèo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện mũ rộng vành nam tử, khô gầy thân thể ức chế không nổi run rẩy lên, thanh âm khô không nói, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Ha ha. Mũ rộng vành hạ truyền đến nhất thanh băng lãnh tiếng cười. Lương Luân chậm rãi tới gần, quanh thân tuy không linh áp ngoại phóng, kia vô hình túc sát chi khí lại làm cho trong động phủ không gian xuất hiện đạo đạo liên ngân. "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi như không muốn chết, liền đem biết liên quan tới thiên cơ các hết thảy nói ra." Hắn ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, từng chữ nói ra, nói, "Ngoại trừ ngươi, trên đời này nhưng còn có thiên cơ các dư nghiệt tồn lưu." Tân Minh chủ ra đời. Cảm tạ tiểu Minh 2138 khen thưởng. Không thể báo đáp, chỉ có thể múa bút thành văn. Sớm định ra 4 ngày tăng thêm, vì Tân Minh chủ lại nhiều thêm một ngày, lần nữa cảm tạ. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 2506, rượu không say người người tự say. Chương 2506, rượu không say người người tự say. Quỷ thủ tượng bị cỗ này túc sát chi khí đối diện xung lên, như gặp phải sơn nhạc các đỉnh, hai chân mềm nhũn, đúng là phù phù nhất thanh ngã ngồi trên mặt đất, liền trong tay tiêu một trượng đều suýt nữa tuột tay. Ngươi, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, ngực kịch liệt chập trùng, há to miệng lại như là ly thủy chi cá, cơ hồ không thở nổi. Nói, áo choàng nam tử chạy tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, thanh âm băng lãnh không mang theo một chút tình cảm, không nói thì chết. Tại áp lực của hắn dưới, quỷ thủ tượng sắc mặt mấy chuyến biến ảo, sợ hãi, dãy rủa, quyết tuyệt. Giao thế thoáng hiện, cuối cùng, hắn đột nhiên cắn răng một cái, cơ hồ là dùng hết chỗ có sức lực giận dữ hét, "Ngươi giết ta cũng vô dụng." Lão phu sớm đã dùng bí thuật phong ấn nguyên thần, một khi thân tử đạo tiêu, nguyên thần ký ức liền sẽ lập tức thanh trừ. Các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Muốn chết. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa, tay phải năm ngón tay thành chảo, lòng bàn tay nổi lên yếu ớt thanh huy, một cỗ giam cầm thần hồn lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ quỷ thủ tượng. Quỷ thủ tượng tự biết tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, trong mắt lóe lên một vòng đau thương quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt, bảo vệ chặt thức hải, cắn chặt hàm răng, quanh thân pháp lực lịch sông, đúng là cất tự bạo nguyên thần cùng chân linh suy nghĩ. Nhưng mà ngay tại Lương Luân bàn tay sắp ghìm xuống đỉnh đầu sát vậy, vậy sát ý ngập trời lại giống như thủy triều bỗng nhiên tối lui. Quỷ thủ suy nghĩ lý thú bên trong giật mình, hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ ở thời khắc cuối cùng dừng tay. Hắn kinh nghi bất định mở hai mắt ra, chỉ gặp kia mũ rộng bành người chậm rãi thu hồi thủ trưởng, phát ra nhất thanh ý vị khó hiểu cười lạnh. Ngược lại là có mấy phần bất khí, thà nát chân linh cũng không thổ lộ nửa phần. Bản tọa đối ngươi có chút thưởng thức. Mũ rộng bành hạ truyền đến thanh âm băng lãnh đến cực điểm, lại thiếu đi mấy phần sát ý. Quỷ thủ tượng đại nạn không chết, sắc mặt nhưng như cũ trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mũ rộng bành, dùng thanh âm run rẩy hỏi, ngươi ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mũ rộng vành người khép cười một tiếng, đã ngươi đến chết không muốn lộ ra, bản tọa cũng không bắt buộc. Bất quá, tiếng nói hơi ngừng lại, dưới hắc bảo ánh mắt như điện. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Thay bản tọa hoàn thành một sự kiện, liền có thể đổi lấy ngươi một con đường sống. Quỷ thủ tượng nghe vậy khẽ giật mình, khô gầy trên mặt kinh nghi bất định. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn, tựa hồ nghĩ thấu qua kia rủ xuống hắc sa thấy rõ đối phương hình dáng, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, chát chát âm thanh hỏi, chuyện gì? Mũ rộng bành hạ truyền đến bình tĩnh không lay động thanh âm, ngươi nếu có thể trở lại trở về nhân tộc, cần đi tới Đông Vận Linh Châu, tìm một cái tên là Vô Song Kiếm Tông tông môn, thay bản tọa chui vào trong đó, làm nội ứng. Cái gì? Chui vào tông môn? Quỷ thủ tượng con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn bạn không nghĩ tới, đối phương phí hết tâm tư ép hỏi thiên cơ các sự tình cũng thành, lại sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Để hắn một cái luyện khí đại sư, đi tông môn khác làm nội ứng. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Môi hắn run rẩy, vô ý thức muốn tự tuyệt, nhưng ánh mắt chạm đến đối phương một sát na, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ là lẩm bẩm nói, vì sao là lão phu? Mũ rộng bày người mỉm cười, lấy ngươi luyện khí thiên phú, nghĩ muốn gia nhập Vô Song Kiếm Tông, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Quỷ thủ tượng nghe xong, sắc mặt vẫn như cũ nghi hoặc, vô ý thức truy vấn, Vô Song Kiếm Tông, lão phu chưa từng nghe qua này tông danh hiệu, nó là lai lịch ra sao? Ngươi để lão phu chui vào trong đó, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ngươi không cần hỏi nhiều. Mũ rộng bành thanh âm của người mang theo không thể nghi ngờ ý vị, chỉ cần trả lời, ứng, vẫn là không nên. Quỷ thủ tượng khô gầy ngón tay gấp siết chặt tiêu mục trượng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa. Tu hành đến nay đã tới A Thánh, khoảng cách kia trường sinh thánh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, há nguyện như vậy thân tử đạo tiêu. Mới lấy mệnh chống đỡ, là tuyệt không thể chạm đến điểm mấu chốt của mình, nhưng hôm nay, chỉ là đi một cái chưa bao giờ nghe tông môn làm nội ứng, tuy nói hung hiểm không biết, nhưng dù sao cũng tốt hơn lập tức toi mạng tại đây. Kia đồ bỏ Vô Song Kiếm Tông, dù sao cũng cùng ta không có chút nào liên quan, lão phu làm gì vì nó mà bỏ qua tính mạng của mình. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn tiên bình đã nghiêng. Hít sâu một hơi, phản phất hao hết lực khí toàn thân, vị thủ tượng chán nản nói, "Được, lão phu đáp ứng ngươi, chỉ là việc này về sau, ngươi cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không được lại thêm hại lão phu." Đây là tự nhiên. Mũ rộng bành hạ chuyển đến đạm mạc đáp lại. Sau một khắc, đầu ngón tay hắn ngưng ra một sợi ám kim sắc khí tia, không đợi quỷ thủ tượng phản ứng, tựa như linh xà đâm vào mi tâm. Khí tia nhập thể tức tán, hóa thành nhỏ bé phù văn chiếm cứ tại nguyên thần chỗ sâu, tràn ra như có như không vệ nhân hàn ý, quỷ thủ tượng toàn thân run lên, ngay sau đó liền nghe mũ rộng bành thanh âm của người thản nhiên nói, "Đây là vệ tâm cấm như đến lúc đó ngươi chưa theo ước định chui vào Vô Song Kiếm Tông, hoặc dám tiết lộ chuyện hôm nay mảy may, này cấm chế phát tác, tất bảo ngươi thần hồn câu diện, chân linh không còn." Quỷ thủ tượng hoảng hốt, thần thức nội thị phía dưới, chỉ gặp những cái kia phù văn đã cùng nguyên thần chân linh chặt chẽ tương liên, cưỡng ép bóc ra chỉ sợ lập tức liền sẽ dẫn bạo. Hắn một điểm cuối cùng lòng cầu gặp may cũng triệt để dập tắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chán nản gật đầu, "Lão phu, minh bạch." Đúng lúc này, ngoài sơn cốc đột nhiên vang lên một cái ôn hòa lại ẩn chứa thanh âm uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong động, "Quỷ thủ tiểu hữu có đó không? Lão phu linh cốt, đặc biệt tới bái phỏng." Nói chuyện đồng thời, một cỗ mênh mông bàng bạc thánh uy từ xa mà đến gần, dù chưa tận lực tạo áp lực, cũng đã để ngoài động phủ tất cả cấm chế đều ảm đạm vô quang. Lương Luân ánh mắt ngưng tụ. Này khí tức hắn từng tại trăm yến đường cảm ứng qua, là Thiên Nguyên Thương Hội yêu thánh. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế mà cũng ở thời điểm này bái phòng quỷ thủ tượng. Hắn phản ứng cực nhanh, khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm đến cực hạn, đồng thời truyền âm cảnh cáo quỷ thủ tượng, "Đạo hữu là người thông minh, chuyện hôm nay, nếu có nửa chữ tiết lộ, đối ngươi ta đều không chỗ tốt, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt." Quỷ thủ tượng gật gật đầu. Hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm lộ ra bình ổn, hướng ngoài động đáp, "Linh cốt thánh tôn chờ một chút, lão phu cái này liền ra." Nói xong, lại quay đầu lúc, trong động đã không có một ai. Liền ngay cả trên vách đá kia mấy hàng huyền ảo văn tự cũng lặng yên biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Quỷ thủ tượng xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, cả sửa lại một chút áo bào, lúc này mới nện bước có chút phù phiếm bước chân, hướng ngoài sơn cốc đi đến. Vừa bước ra cốc khẩu, liền gặp cốc bên ngoài trên đất trống đứng thẳng hai thân ảnh. Một người trong đó là cái lão giả, thân mang trắng thuần trường bào, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, ở dưới ánh trăng đứng chắp tay, khí tức quanh người cùng thiên địa liền thành một khối, chính là danh xưng vô tướng xương mặt linh cốt thánh tôn. Tại bên cạnh người, đứng yên lấy một thân mang vàng nhạt váy áo nữ tử, dung mạo thanh tú, mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, chính mang theo vài phần vẻ tò mò đánh giá hắn. Quỷ thủ tượng không dám thất lễ, bước nhanh về phía trước, không người thi lễ một cái, "Lão phu quỷ thủ tượng, gặp qua linh cốt thánh tôn." Linh cốt thánh tôn cười ha ha một tiếng, "Quỷ thủ tiểu hữu không cần đa lễ. Tại thương hội những ngày qua, hết thảy nhưng còn quen thuộc. Cực khổ thánh tôn quan tâm, thương hội đợi van bối cực dày, mọi việc giai nghi." Quỷ thủ tượng cung kính đáp lại, "Vậy là tốt rồi." Linh cốt thánh tôn sờ lên cái cằm, mỉm cười dò xét quỷ thủ tượng. Quỷ thủ tượng vốn là nỗi lòng không yên tĩnh, bị hắn cái này hơi đánh giá, càng cảm thấy không được tự nhiên, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thấp thỏm đứng tại chỗ. Sau một lúc lâu, Linh cốt thánh tôn lung dung mở miệng nói, "Tiếp qua hai ngày chính là mùng 9 tháng 9, Thiên Nguyên thành mỗi năm một lần đèn hoa sẽ, có thể xưng đại lục nhất tuyệt. Tiểu hữu cả ngày chui luyện khí, không khỏi buồn tẻ, đến lúc đó không ngại ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút." Quỷ thủ tượng nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ chuyên tới nói loại chuyện này. Hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền thuận thế đáp, "Đa tạ thánh tôn đề điểm, văn bối ổn thỏa đi gặp một phen." Linh Quốc Thánh Tôn Tiếu Dung càng tăng lên, nghiêng người ra hiệu bên cạnh nữ tử áo vàng, người đến ta yêu tộc đại lục thời gian ngắn ngủi, đối trong thành cảnh trí chỉ sợ không quen. Đây là lão phu đời thứ 19 huyền tôn nữ, Sương Anh, luôn luôn đối nhân tộc tài tuấn trong lòng mong mỏi. Liên để nàng cùng ngươi cùng dạo hội đèn lồng, quyền tắc dẫn đường, ý của ngươi như nào? Tên là Sương Anh nữ tử sắc mặt từng đỏ, hợp thời tiến lên, vén áo thi lễ, thanh âm thanh đù, Sương Anh gặp qua quỷ thủ tiên sinh, nguyện vì tiên sinh dẫn đường. Quỷ thủ tượng nghe vậy, ánh mắt tại Sương Anh trên thân đảo qua, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không ổn. Cái này lão cốt đầu chẳng lẽ nghĩ chiêu lão phu đương người ở rể? Buồn hồ. Lão phu thủ thân như ngọc mấy ngàn năm, chẳng lẽ hôm nay liền muốn tại cái này yêu tộc địa giới thất thân hay sao? Trong lòng của hắn kêu rên, trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ mạnh kéo ra một tia cứng ngắc tiểu dung, đắc, thánh tôn ý đẹp, van bối. Van bối vô cùng cảm kích. Lại nói Lương Nôn trở lại đạo phủ, tán đi ngụy trang, khoan thai đi vào mình tinh thất. Hắn tại thạch trước bàn ngồi xuống, cho mình pha một chén linh trà, lướt qua một ngụm, sắc mặt khoan thai. Không nghĩ tới, thế mà lại tại yêu tộc đại lục gặp được thiên cơ các truyền thừa hậu nhân. Đối với thiên cơ các, hắn có một loại phức tạp cảm xúc. Một phương diện giữ kín như bưng, sợ hãi rắc ngay cả mình, một phương diện khác cũng lòng mang cảm kích, dù sao thiên cơ châu chính là từ thiên cơ các truyền ra, nếu như không có thiên cơ các, liền sẽ không có mình bây giờ. Thiên cơ các hậu nhân đã hiện, nói không chừng có thể từ trên người hắn biết được một chút bí ẩn quá khứ, thậm chí suy đoán ra năm đó thiên cơ các hủy diệt chân tướng. Đáng tiếc, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ta như bại lộ thân phận, vạn nhất có trá, chẳng lẽ không phải để cho mình thân hãm hiểm cảnh? Chỉ có thể trước tiên đem hắn lừa gạt đến tông môn, ngày sau lại bí mật quan sát, xác nhận thân phận chân thật của hắn lại nói. Nghĩ tới đây, Lương Luân thở dài. Năm đó hắn đã đáp ứng thiên cơ song thánh, một ngày nào đó sẽ khôi phục thiên cơ các, nhưng chuyện này liên lụy quá lớn, mình tuyệt không thể vội vàng sao động xúc động, đến chầm chậm lưu toan. Vẫn là phải tăng thực lực lên. Lương Luân âm thầm ngẫm nghĩ một lát, biết dưới mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là thiên lao chuyến đi, khác đều tại kỳ thứ. Ta tu vi đã đủ, gần nhất luôn cảm giác tâm thần không yên, hẳn là cái thiên lao này chi hành, chính là ta thứ cựu nạn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, trong lòng không khỏi thấp vọng. Dù sao, mình mỗi một khó đều không đơn giản, lần này có thể hay không vượt qua thành thánh trước cuối cùng một khó, còn thật không có hoàn toàn chắc chắn. Lương Luân a Lương Luân, lần này ngươi nhưng phải vạn phần cẩn thận. Hai ngày sau, mùng 9 tháng 9, đèn hoa mới lên. Màn đêm như là trong nghiên mực mực nước chậm rãi trải ra, Thiên Nguyên Thành lại tại thời khắc này thức tỉnh, tách ra làm lòng người say thần mê hào quang. Ngàn vạn ngọn hình thái khác nhau linh đèn đồng thời sáng lên, huyện như ngân hà ngược lại tại nhân gian. Có lưu ly vi cốt, dáng mây vì mặt đèn cung đỉnh, trôi nổi tại quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa, chạy xuôi ôn nhuận quang hoa. Có lấy yêu thú pháp lực vì tâm đèn kéo quân, bắn ra ra hồng hoang dị thú hư ảnh, tại đường phố bên trong lao nhanh du tẩu. Càng có từng con hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ mà thành linh lý, vãi động chói lọi quang vĩ, ở trong trời đêm khoan thai tới lui tung xuống điểm điểm óng ánh huy quang. Cả tòa Thiên Nguyên Thành kiến trúc đều phảng phất sống lại, mái cong vểnh lên sừng chạy xuôi lấy chói lọi nê hồng, đá xanh dưới đường phố có linh mạch quang huy tại nhịp đập. Vô số tu sĩ khống chế lấy các loại đột quang, như là cỗ sao trổi xuyên thẳng qua tại đèn sông ở giữa, tay áo đồng bền, cười nói doanh doanh. Không trung tràn ngập linh hoa dị thảo thanh phân cùng linh thực hương khí, thỉnh thoảng xen lẫn du dương tiên nhạc, từ đám mây tòa nào đó lơ lửng đỉnh đài trong lầu các truyền đến. Ước vạn ngọn đèn lửa, bên trên tiếp sao trời, hạ chiếu nước chảy, đem Thiên Nguyên Thành trang điểm thành một tòa bất dạ tiên đô, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Thủy nguyệt ở giữa, khác là một phen quang cảnh. Gặp nước hiên các tứ phía rộng mở, gió đêm từ đến, mang theo thanh nhuận hơi nước cùng mơ hồ tiếng nhạc. Nơi xa phồn hoa náo nhiệt, nơi đây lại tĩnh mịch tường hòa. Lương Luân cùng Tô Duệ ngồi đối diện trước án, trên bàn bất quá một bầu rượu, hai ngọn chén, mấy đĩa tiên quả, giản chỉ toán phi thường. Các bên ngoài chính là chạy xuôi qua toàn bộ Thiên Nguyên Thành tinh huy sông. Giờ phút này, trong sông phản chiếu lấy đầy trời đèn đuốc cùng tới lui tinh lý, thủy quang liễm diễm, mảnh vàng ngụm chập chờn, phản phất đem trọn đầu tinh hà đều đem đến nhân gian. Càng có các loại độn quang như lưu tinh hoạch mị chín trần nước lạnh, lưu lại đạo đạo lộng lẫy ra ảnh. Tô Duệ ngón tay ngọc điểm nhẹ, bạch ngọc bầu rượu tự hành bay lên, vì Lương Luân rót đầy một chén. Nàng hôm nay chưa quán cao búi tóc, tóc xanh chỉ dùng một cây làm ngọc châm lỏng lẻo sáng liền, thân mang xanh nhạt vân vân thường phục, thiếu chút hứa thánh tôn uy nghi, nhiều hơn mấy phần lưỡi biếng thanh tao. Màu hổ phách rượu dịch tại ánh đèn hạ dao động ra ôn nhuận quan trạch. Đan huynh, mời. Tô Duệ chấp chén cười yếu ớt, ánh mắt so rượu trong chén càng say lòng người. Lương Luân nâng chén tương ứng, ánh mắt lại nhìn về phía hiên bên ngoài đầu kia tỏa ra ánh sáng lung linh tinh huy sông, vô số ánh đèn tại trong đó vỡ vụn vừa trong tổ, phảng phất giống như thế sự vô thường. Trong nước thấu suốt, có một phen đặc biệt hứng thú. Hắn thản nhiên nói, "Ồ." Tô Duệ sóng mắt lưu chuyển, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, khóe môi khẽ nhếch, Đan huynh là cảm thấy, cái này toàn thành phồn hoa, bất quá hoa trong gương, trăng trong nước. Ngược lại cũng không phải. Lương Luân khẽ động chén rượu, nhìn xem trong chén ánh trăng vỡ vụn, chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa, phát chút nhàm chán cảm khái thôi. Nói xong, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vừa cười nói, "Thiên Nguyên Thành không hổ là gần với thánh thành thứ hai thành lớn, cái này ước vạn đèn đuốc lưu ly trong huyễn, vừa như ngọc long chỉ diễn chuyển, phồn hoa chi thịnh." Vượt qua đan nào đó cuộc đời thấy bất luận cái gì một thành. Chỉ bất quá, trong nước ánh đèn tuy đẹp, lại cuối cùng cách một tầng, không bằng Tô đạo hữu nước này mượt ư, náo bên trong lấy tĩnh, độc chiếm thật thú. Tô Duệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chất ấm vì hắn tục chén, nói khẽ, đan huynh lời ấy, cũng làm cho thiếp thân nhớ tới một thì chuyện cũ. Năm đó từng có một vị nhân tộc thánh hiển du lịch đến tận đây, gặp toàn thành đèn đuốc, lại nói chúng sinh đều tại đèn bên trong múa, ai gặp cầm đèn người. Đan huynh nghĩ như thế nào? Lương Luân chấp chén tay có chút dừng lại. Hai người ánh mắt tại ánh đèn thủy sắc ở giữa vừa chạm vào, quanh mình ồn ào náo động phảng phất đều đi xa, chỉ còn lại trong các thanh tịch. Đúng vào lúc này, một đôi tinh huy linh lý nhảy ra mặt nước, vậy chỉ riêng vậy xuống như mưa, phản chiếu Tô Duệ trong mắt hình như có ngàn vạn sao trời lưu chuyển. Nàng chợt cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay ngưng ra một sợi ánh trăng, điểm tại lương nôn chén xuôi theo. Rượu trong chén dịch lập tức nổi lên gợn sóng, phản chiếu đèn đuốc tùy theo dáng dấp biểu điệu, lại tấp vương ở giữa diễn hóa xuất mông lung thiên địa. Trong nước ánh đèn cố nhiên cách một tầng, trong chén thiên địa lại nhưng tùy tâm. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, không phải cùng ý vị tuyệt vời. Lương nôn trong mắt, chỉ gặp rượu trong chén dịch trong suốt, ánh trăng cùng ánh đèn ở trong đó xen lẫn lưu chuyển, lại ẩn ẩn hiện hóa ra hồng trần bạt tượng. Tô đạo hữu phương pháp này rất hay. Cầm đèn người xem đèn, cũng tại đèn bên trong. Siêu thoát hay không, tồn hồn một lòng thôi. Tô Duệ nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, chợt ấm lại vì hắn rốt đầy. Tiêu Đan huynh cảm thấy, người ta giờ phút này là tại xem đèn, cũng hoặc tại đèn bên trong đâu. Chương 2507, tập kết chương 2507, tập kết gió đêm phất qua, mái hiên trung gió nhẹ vang lên, nơi xa tinh hà ngược lại tà đèn đuốc càng thêm sáng chói, lại phảng phất bị một tầng vô hình giới hạn ngăn cách. Thủy Nguyệt ở giữa mùi rượu tràn ngập, ánh trăng thanh tịnh. Lương Nôn trầm mặc một lát, lắc đầu nói, xem đèn người cũng hoặc đèn bên trong người, tại ta mà nói không cũng không khác biệt gì. Thiên đạo vô thường, tuy là thánh cảnh cũng khó thôi diễn một phần bạn. Nói không chừng một khắc trước còn tại xem đèn, sau một khắc liền đã thân ở đèn bên trong. Ánh mắt của hắn xa xăm, phản phất xuyên thấu trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh bóng đêm, nhìn về phía càng xa xôi quá khứ. Những năm này kinh lịch, để hắn cảm khái rất sâu. Từ bước ra Nam Thủy một khắc này bắt đầu, hắn liền bị vận mệnh loay hoay, luôn luôn cuốn vào các phương tính toán bên trong, chưa hề từng thu được chân chính tự do. Mặc dù tu vi ngày càng tăng trưởng, nhưng có lẽ mình cũng giống cái này tinh hà bên trên lui tới khách qua đường, chỉ là trong mắt người khác một chiếc có thể tùy ý loay hoay đèn đuốc. Gặp hắn lâm vào trầm tư, Tô Duệ chén rượu trong tay có chút dừng lại, ôn nhu cười nói, nghe Đan huynh lời ấy, quá khứ kinh lịch nhất định là muôn màu muôn vẻ. Chỉ là, chuyện xưa như sương khói, cuối cùng tan họp, đắm chìm trong đó ngược lại không đẹp. Lương Nôn giật mình hoàn hồn, trong mắt kia một tia phiêu miệu dần dần tan đi. Hắn thầm nghĩ mình mặc dù thường ham thế cuộc, nhưng tu vi cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Hoa phúc tương y y, đến tột cùng là người khác chấp mình bị tử, vẫn là mình dựa thế mà lên, cũng là rất khó nói. Nghĩ tới đây, Lương Nôn cười gật gật đầu, chấp lên chén rượu, Tô đạo hữu nói đúng. Thật ở cái này chọc thế dòng lũ, nhân quả sẽ lẫn, ai có thể chân chính chỉ lo thân mình đâu. Tô Duệ sóng mắt lưu chuyển, gặp hắn hai đầu lông mày tích tụ tản ra, cũng nhuyễn miệng cười, nâng chén đón lấy. Đã như vậy, không bằng tận uống chén này. Quản hắn thế cuộc trong ngoài, lại nhìn đêm nay đèn sông như ban ngày. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chén rượu khẽ chạm. Hiên ngoài hành tinh huy trên sông, ngàn vạn đèn đuốc chạy xuôi không thôi, phản phất giống như một đầu sáng chói ánh sáng mang, đem trần thế ồn ào náo động cùng giờ phút này tĩnh mịch ôn nhu ngăn cách. Qua ba lần rượu, Tô Duệ mây tay áo nhẹ phẩy, trên bàn liền nhiều một cái hộp ngọc. Hộp thân sáng long lanh, bên trong có thể thấy được một đoàn mờ mịt mây mù tự hành lưu chuyển, từng tia ngân mang trong đó lấp loé không yên, bừng tỉnh như vật sống. Đan huynh cần thiết chi vật, may mắn không làm được bệnh. Tô Duệ mỉm cười, đem hộp ngọc nhẹ nhàng đẩy tới Lương Nôn trước mặt. Lương Nôn mở ra hộp ngọc, chợt cảm thấy một cỗ linh hoạt kỳ ảo mờ mịt chi khí đập vào mặt, trong hộp đoàn kia mây tia như có như không, thần niệm thăm dò vào, lại có mất phương hướng cảm giác. Quả nhiên là thiên cơ mây tia. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng, khép lại hộp ngọc, thu nhập trong tay áo, chỉnh trọng chắp tay, Tô đạo hữu phi tâm, tình này đan nào đó ghi khắc. Đan huynh khách khí. Tô Duệ chấp tấm vì hắn tục chén, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía hiên bên ngoài sáng chói đèn sông, bí cảnh bên trong, nếu không phải ngươi mấy lần cứu rút, thiếp thân chỉ sợ đã vỡ lạc. Có thể giúp đỡ Đan huynh, thiếp thân trong lòng cũng là vui vẻ. Cái này thanh âm êm dịu dịu dàng, giống như xuân thủy chảy qua suối thạch, tại cái này tĩnh mịch trong bóng đêm phá lệ động lòng người. Lương Luân mượn giá rời đèn đuốc nhìn lại, chỉ gặp nàng bên tóc mai tóc xanh bị gió đêm phất động, mấy sợi dán tại gò má một bên, chiếu đến dưới hiên chập chờn đèn đuốc, hai gò má ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, lại so tinh huy sông ánh đèn càng lộ vẻ mềm mại đáng yêu. Cái này hơi say rượu bộ dáng, bằng thêm mấy phần thánh tôn uy nghi hạ hiếm thấy phong tình, làm cho người khó mà tự kiềm chế. Nhưng Lương Ngôn biết, thanh cảnh tu vi há lại sẽ uống say. Rượu không say người người tự say thôi. Hắn nuốt nuốt trong tay chén ngọc, chợt khép cười một tiếng, cuộc đời phù du, vì hoan bao nhiêu. Nhắc tới cũng xảo, nhân tộc bên kia có một loại kỳ dị pháp thuật, tên là phù sinh ấn. Trong truyền thuyết thuật giả vô luận thiên phú cao bao nhiêu, như thế nào chuyên cần không ngừng, cả đời cũng khó khăn phá cảnh giới gông cùng xiềng xích. Nói đến đây, dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ ngàn vạn đèn đuốc, trong thanh âm mang theo vài phần phiêu hốt, có lẽ chúng ta khổ tâm theo đuổi những vật kia, kết quả là cũng bất quá là phụ sinh một giấc chiêm bao thôi. Tô Duệ nghe được hắn ý ở ngoài lời, đây là công khai cự tuyệt chính mình, nhưng nàng không có lộ ra nửa điểm vẻ mất mát, ngược lại cười đến càng thêm tươi đẹp. Chuyện sau này liền để cho về sau đi. Tuế nguyệt kéo dài, không phụ ngày cưới, tối nay vẫn là nhìn xem hoa này đèn cảnh đẹp, chung say này tiêu như thế nào. Nàng lần nữa giơ ly rượu lên, ánh mắt doanh doanh như nước, phản chiếu lấy toàn thành tinh hỏa, cũng đổ chiếu đến Lương Nôn thân ảnh. Lương Nôn liền giật mình, lập tức mỉm cười, nâng chén cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Được. Không cần lại nói nhiều, hai người ngồi đối diện, tĩnh nhìn hiên ngoài hành tinh sông ngược lại tả, ánh đèn lưu quang. Gió đêm ôn nhu, thổi qua thủy nguyệt cư, đem xa xa ồn ào náo động lặng yên phủ nhẹ, chỉ còn lại rượu trong chén hương, cùng cái này toàn thành đèn đuốc, cùng nhau chìm vào vô biên trong bóng đêm. Tiên tĩnh thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Trong nháy mắt, trận kia đèn hoa sẽ đã qua đi hơn 10 ngày, khoảng cách vạn yêu đại hội kỳ hạn càng ngày càng gần. Đêm hôm ấy, Lương Luân ngay tại trong tinh thất thanh tu, quanh thân linh lực như thủy triều chậm rãi chập trùng. đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, hai mắt hơi mở. Chỉ gặp một điểm linh quang từ trong màn đêm bay tới, không nhìn động phủ cấm chế, trực tiếp xuyên thấu mà vào, lơ lửng ở trước mặt hắn, lại là một cái tinh xảo đặc sắc ngọc phù. Lương Nôn nhấc tay khẽ vẫy, ngọc phù rơi vào lòng bàn tay, thần thức quét qua, bên trong tin tức đã xong nhưng là Bạch Giao đưa tin, hẹn hắn lập tức tiến về xem sao các tầng cao nhất thấy một lần. Rốt cuộc đã đến. Lương Nôn thấp giọng tự nói, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, sửa sang lại áo bào, cất bước đi ra tinh thất. Đi vào ra ngoài, Hùng Nguyệt Nhi vẫn đang cố gắng thích ứng mới được hồn thiên cuốn thiết phách thì ở một bên hộ pháp kiêm tu luyện. Gặp Lương Nôn ra, hai người đồng thời dừng lại động tác. Sư phụ, tiên sinh. Lương Nôn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua hai người, trầm giọng nói, Vạn Yêu đại hội ở tức, hai người các ngươi cần siêng năng tu luyện, không thể lười biếng. Đại hội bắt đầu trước, như không cần thiết, chớ có bên ngoài tùy ý đi lại. Dừng một chút, ánh mắt của hắn lại rơi trên người thiết phách, thanh âm nghiêm túc nói, thiết phách, ta không tại lúc, tiểu Nguyệt An nguy liền giao cho ngươi thủ hộ. Nếu nàng có mất mát gì, ta duy ngươi là hỏi. Thiết phách biến sắc, dậm chân hướng về phía trước, chắp tay nghiêm nghị nói, tiên sinh yên tâm. Thiết phách ở đây lập thệ, tất hộ hùng đạo hữu chu toàn, càng sẽ trợ nàng tại Vạn Yêu trên đại hội đoạt được khôi thủ. Thanh âm hắn ầm vang, trong mắt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Lương Nôn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Hùng Nguyệt Nhi thì gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, có chút không xác định mà hỏi thăm, sư phụ, ngài lời nói này, làm sao cảm giác giống như là muốn rời đi ta đồng dạng. Lương Nôn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, vi sư xác thực phải đi xa nhà một chuyến, ngày về chưa định. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hùng Nguyệt Nhi, ngựa khí bình thản lại trịnh trọng, Vạn Yêu đại hội, sư phụ không giúp được ngươi, cần nhờ chính ngươi. Nhớ kỹ, cùng người đấu pháp lúc không thể lưu thủ, yêu tộc tôn trọng lực lượng, không có cái gì điểm đến là dừng, nhất định phải đem đối thủ triệt để đánh bại. Hùng Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, vô ý thức gật gật đầu. Lương Nôn lại dặn dò, Thiên Nguyên Thương hội tu sĩ cũng tham gia Vạn Yêu đại hội, đến lúc đó nhưng cùng bọn hắn đồng hành, ven đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hùng Nguyệt Nhi nghe đến đó, rốt cục xác định, Lương Nôn là thật sẽ không cùng mình cùng đi Vạn Yêu đại hội. Đầu của nàng lập tức tiêu nhịu xuống, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. Dưới cái nhìn của nàng, sư phụ là nàng duy nhất người xem. Nếu như Lương Nôn không đi, vậy coi như cầm cho dù tốt thứ tự, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Trong chốc ngắn này, Hùng Nguyệt Nhi trong lòng vắng vẻ, phản phất đã mất đi phần đấu mục tiêu. Lương Nôn nhìn xem nàng bộ này điệu xịu đầu đạp nao bộ dáng, làm sao không rõ nàng suy nghĩ trong lòng, không khỏi bật cười lắc đầu. Hắn đi lên trước, đưa tay vuốt vuốt Hùng Nguyệt Nhi đầu, ôn thanh nói, đứa nhỏ ngốc, vi sư mặc dù không thể đích thân đến, nhưng thiết phách sẽ một mực đi theo ngươi, ngươi mỗi một cuộc tỉ thí, hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt, sau đó tự sẽ một năm một mười thuật lại tại ta. Dừng một chút, lại nói, ngươi là ta Khai Sơn đại đệ tử, nếu ngươi có thể tại bọn này hùng tranh bá Vạn Yêu trên đại hội chỗ hết tài năng, vi sư tất nhiên sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hùng Nguyệt Nhi nghe đến đó, trong lồng ngực vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, đột nhiên ngẩng đầu đến, con mắt sáng lấp lánh, dùng sức vô vô bộ ngực, sư phụ yên tâm, ta nhất định biểu hiện tốt một chút, tuyệt không cho ngài mất mặt. Ngài liền đợi đến nghe tin tức tốt đi. Lương Nôn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành đột quang, đảo mắt liền ra độc phủ, hướng Thiên Xu núi xem sao các bay đi. Một khắc đồng hồ sau, xem sao trong cát, chất gỗ trên bậc thang vang lên kéo kẹt tiếng bước chân. Lương Nôn từng bước mà lên, trung quanh tinh huy chảy xuôi, vô số tinh mịn phủ văn như là thác nước trượt xuống. Vừa tới tầng cao nhất, liền nghe một cái cười ôn hòa âm thanh truyền đến, "Đan đạo bạn, ngươi đã đến." Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Bạch Giao ngồi tại một trương gỗ tử đàn bàn trà bên cạnh, tố thủ chất ấm, ngay tại châm trà. Nàng bên cạnh thân còn ngồi ba người. Cầm đầu là vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, thân mang có thêu ngàn cỏ cuốn tinh văn huyền thanh đạo bảo, cầm trong tay một thanh tử ngọc thuốc quốc, tuy là ngồi yên lặng, quanh thân lại ẩn ẩn tản mát ra thấm vào ruột gan đan hương, phảng phất một tôn hành tẩu đàn lô. Lão giả bên trái là cái khuôn mặt gầy gò văn sĩ trung niên, một bộ trắng thuần áo choàng không nhiễm trần thế, mười ngón thon dài như ngọc, chính nhẹ nhàng vê động lên trên cổ tay một chuỗi từ hơn trăm trồng linh dược hạt giống xuyên thành chẳng hạn, mỗi một khỏa đều ẩn chứa khác biệt thảo một tinh hoa khí tức. Phía bên phải thì là cái thân hình hán tử khôi ngô, màu đồng cổ trên khuôn mặt mang theo vài phần lười nhác ý cười, tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, vải thô áo ngắn bên trên dính lấy một chút tươi mới dược nghề, dù chưa vận chuyển linh lực, lại tự nhiên toát ra một cốt như vạn năm dược đỉnh nặng nghề chi khí. Ba vị này đều là tu sĩ nhân tộc, khí chất khác lạ, hoặc phiêu dật, hoặc trầm tĩnh, hoặc thô kệch. Tu vi cũng đều có a thánh cảnh. Lương Nôn ánh mắt ngưng lại, tại ba người này trên thân quét qua, trong lòng có chút nghi hoặc. Bạch Giao gặp hắn đi lên, lập tức để bình trà xuống, mỉm cười đứng dậy, dẫn tiếng nói, "Đan đạo bạn, ba vị này là ta thương hội tùy tùng, lần này đem cùng ngươi cùng nhập chỗ kia lao ngục." Nàng trước chỉ hướng kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, vị này là Bách Thảo chân nhân, sở trường về đan ý chi đạo, tại chữa thương, giải độc thậm chí kéo dài tính mạng phía trên vô cùng có tạo nghệ, chuyến này có thể giải đạo hữu nỗi lo về sau. Bách Thảo chân nhân khẽ bước cằm, thuốc quốc điểm nhẹ, tính là gặp qua lễ. Đó lấy, Bạch Giao mặt hướng kia Bạch Bảo văn sĩ, vị này là Thanh Hảo tiên sinh, thông hiểu vạn cỏ tính tình, càng tiện điều phối quân thần tá sử, luyện chế kỳ đan diệu dược. Thanh Hảo tiên sinh ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh, hướng Lương Nôn chắp tay thi lễ, cũng không nhiều lời. Cuối cùng, Bạch Giao nhìn về phía kia khôi ngô hán tử, vị này là Nhạc Sơn, đi thuốc tôi thể tu con đường, lấy bách thảo tinh hoa nấu luyện gân cốt, thần lực vô song, am hiểu nhất công thành phá trướng. Nhạc Sơn cười ha ha một tiếng, giọng nói như trung đồng, ôn quyền nói, "Đan Dương sinh, hội trưởng mỗi lần đề cập ngươi cũng là khen không dứt miệng à, ta cũng tò mò, các hạ đến cùng có thủ đoạn gì, lại để hội trưởng đối ngươi tôn sùng đầy đủ." Lương Luân nghe vậy, thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì hơi cảm thấy kinh ngạc. Ba vị này á thánh mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng Huyền Đế Thiên Lao cỡ nào hung hiểm, như thật cùng nhau chui vào, ngược lại là gánh nặng của mình. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Bạch Dao, nói thẳng hỏi, "Bạch hội trưởng có ý tứ là, ba vị này đạo hữu muốn cùng đan nào đó cùng nhau chấp hành nhiệm vụ?" Bạch Dao nghe vậy cười khẽ, "Đan đạo bạn hiểu lầm. Ba vị tùy tùng mặc dù cùng ngươi cùng nhập Thiên Lao, lại không phải chấp hành nhiệm vụ, mà là vì ngươi chuyến này cung cấp tiệm hộ." "Tiệm hộ?" Lương Luân lông mày cau lại. "Đúng à, bọn hắn cách mỗi mấy năm đều sẽ tiến vào Thiên Lao, đây là chúng ta Thiên Nguyên Thương hội cùng Huyền Đế bí mật ký kết hiệp nghị, chỉ có đi theo đám bọn hắn, ngươi mới có thể quang minh chính đại đi vào." "Ồ, có ý tứ." Lương Luân mỉm cười. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Thương hội còn cùng Huyền Đế bí mật ký kết hiệp nghị, nhìn song phương hẳn là quan hệ hợp tác, nhưng trên thực tế, Thiên Nguyên Thương hội đang âm thầm phản bội Huyền Đế. "Đạo hữu đừng nội, hôm nay ta sẽ đem toàn bộ kế hoạch đều nói cho ngươi, chúng ta trước đến xem Thiên Lao cấu tạo." Bạch Dao hướng hắn vây vây tay, ra hiệu hắn đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Lương Luân theo lời làm theo. Chỉ gặp Bạch Dao tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay linh quang hội tụ, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, linh quang như gợn sóng nhộn nhạo lên, một bức hơi co lại lập thể tinh đồ trống rỗng hiện hiện, xoay chậm chậm. Tinh đồ kết cấu phức tạp, từ ba cái vòng tròn đồng tâm vòng cấu thành, lẫn nhau khảm bộ, nhưng lại phân biệt rõ ràng. "Đạo hữu mời xem, đây là Huyền Đế Thiên Lao chi bố cục, phản phất chu thiên tinh tượng vận chuyển lý lẽ xây lên, tự thành một phương thiên địa, gọi là Tam Hoàn Chính Quỹ." Bạch Dao đầu ngón tay điểm hướng phía ngoài nhất tầng kia màu sắc đục ngầu, phản phất có chọc lãng lăn lộn quang hoàn, đây là bên ngoài vòng, tên là chọc biển vòng. Ở giữa không phải nước không phải sương mù, chính là Huyền Đế thu lấy cửu u bế khí luyện hóa mà thành, có thể ô linh bảo, thực nguyên thần bình thường không thể nhiễm. Theo lời của nàng, kia chọc biển vòng quang ảnh biến ảo, mơ hồ có thể thấy được trong đó ám lưu hung dũng. Đón lấy, nàng đầu ngón tay rời về phía ở giữa tầng kia quang hoa sáng chói, tựa như gương sáng quang hoàn, đây là bên trong vòng, tên là kính quang hoàn. Vòng bích đều do huyền quang thần tinh đúc thành, bóng loáng như gương, không chỉ có thể hấp thu tuyệt đại đa số pháp thuật thần thông, càng có thể chiếu rọi vào trận người tâm thần, sinh sôi huyễn tượng, mê hoặc ngũ giác, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc trong đó. Cuối cùng, nàng chỉ hướng ở giữa nhất tầng kia vòng khí tức uy nghiêm đáng sợ nhất, ẩn ẩn có vô số trắng bệnh hài cốt chìm nổi quang hoàn, đây là bên trong vòng, tên là Vạn Dương Cốt Đạo. Tục truyền là lấy lịch đại làm tức giận Huyền Đế cường đại yêu tu chi hài cốt lát thành, hoang khí trùng tiên, sát khí ngưng thực, càng có bảy Huyền Đế tự tay khắc họa vạn linh phệ tâm chú một khi phát động, chính là thánh nhân cũng tiêu không chịu nổi. Nàng hơi ngưng lại, để Lương Luân tiêu hóa vừa mới tin tức, vừa tiếp tục nói, "Này Tam Hoàn hô bất tương liên, riêng phần mình độc lập vận hành, vòng cung vòng ở giữa, tồn tại cực không ổn định không gian kẽ nứt, cùng Huyền Đế bày ra cấm pháp tuyệt vực." Bạch Dao hai tay hư hoạch, tinh độ bên trong, Tam Hoàn vận chuyển tốc độ tăng tốc, vòng cung vòng ở giữa khe hở khu vực, lập tức hiện ra mạng lớn phá toái hư không, cùng vô số tinh mịn như mạng nhện ngầm cấm chế màu vàng nóng phù văn. Cấm pháp tuyệt vực bên trong, vạn pháp cấm tiệt, không gian hỗn loạn, không cách nào bằng vào độn thuật hoặc không gian thần thông cưỡng ép xuyên qua. Muốn từ bên ngoài vòng tiến vào bên trong vòng, chỉ có chờ đợi thời cơ. Chương 2508, xuất phát chương 2508, xuất phát chờ đợi thời cơ. Lương Luân ánh mắt ngưng lại. "Không tệ." Bạch Dao nhẹ gật đầu, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, nhẹ nhàng kích thích tinh độ. Kia ba đạo quang hoàn xoay tròn tốc độ tùy theo tăng tốc, uy tích huyền ảo. "Ngươi nhìn." Nàng thanh âm trầm tĩnh, "Tam Hoàn theo chu thiên tinh đấu lý lẽ vận hành, tốc độ khác nhau, uy tích cũng không phải là cố định không thay đổi. Muốn từ bên ngoài vòng tiến vào bên trong vòng, lại hoặc là từ đó vòng tiến vào bên trong vòng, nhất định phải là song hoàn đồng thời trải qua cái nào đó tinh vị sát na." Theo nàng giải thích, tinh đồ bên trong đại biểu bên ngoài vòng cùng bên trong vòng quang hoàn không ngừng diễn biến, một đoạn thời khắc, song hoàn giao thoa, đồng thời trải qua treo chỉ riêng tinh vị. "Ông." Tinh đồ run rẩy, song hoàn giao thoa chỗ quang hoa đại phóng, nương tụ thành ba đầu hơi có vẻ mông lung lưu quang quỹ đạo, vắt ngang ở song hoàn ở giữa. Chính là giờ phút này, Bạch Dao ánh mắt nương tụ, ba đầu tinh quỹ sẽ chỉ tồn tại thời gian cực ngắn, mà lại chỉ có một đầu là chân chính kết nối song hoàn thông đạo, còn lại hai đầu đều là tử lộ, một khi đạp vào, liền sẽ lâm vào Huyền Đế bày ra cấm pháp tuyệt vực bên trong. Lương Luân nghe xong, hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm kia ba đầu thoáng qua liền mất lưu quang quỹ đạo, trầm giọng hỏi, "Này đôi vòng giao thoa thời cơ như thế nào nắm chắc? Địa điểm như thế nào xác nhận? Còn có kia ba đầu tinh quỹ, lại lấy loại phương pháp nào phân rõ cái nào một đầu mới là sinh lộ?" Bạch Dao nhẹ nhàng lắc đầu, tán đi không trung tinh đồ, chậm rãi nói, "Tam Hoàn vận chuyển quy luật chính là cơ mật, mỗi một lần tinh vòng giao thoa cụ thể canh giờ cùng địa điểm, chỉ có chấn thủ các vòng yêu thánh mới hiểu, đồng thời mỗi lần đều sẽ thay đổi." Lương Luân lông mày lập tức nhăn lại, "Đã như vậy, ta cho dù có thể may mắn xuyên qua chọc biển vòng đến biên giới, không biết thời cơ, không phân biệt đường đi, lại như thế nào tiến vào kia kính quang hoàn? Hẳn là muốn tại vòng giới biên giới khổ đợi, bằng vận khí đụng kia một phần bạn cơ hội." "Đạo hữu an tâm chớ đợi." Bạch Dao khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một tia tính trước kỹ càng ý cười, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh ba vị tùy tùng. "Cho nên, ta mới nói cần ba vị này đạo hữu vì người cung cấp điểm hộ. Bọn hắn lần này tiến vào Thiên Lao là trải qua Huyền Đế cho phép, nắm giữ thông hành phù lệnh. Bằng vào phù lệnh, ngươi nhưng không trở ngại chút nào thông qua chọc biển vòng tiến vào kính quang hoàn." "Ồ." Lương Luân trong lòng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt đảo qua ba người, Huyền Đế thế mà lại cho phép tu sĩ nhân tộc tiến vào hắn Thiên Lao. "Đạo hữu có chỗ không biết." Bạch Dao trầm giọng nói, "Ngày đó Lao chỗ sâu cầm tù lấy không ít thánh cảnh cường giả. Huyền Đế không biết có mưu đồ gì, đem bọn hắn ngâm tại tòa lớn trong dược trì. Nhưng mà, trong ao bí dược cực không ổn định, chỉ cần cách mỗi mấy năm liền một lần nữa điều chỉnh một phen quân thần tá sử, cân bằng dự tính, nếu không dược lực phản vệ, sợ sinh biến cho nên. Ba vị này đạo hữu tinh nghiên đan đạo, chính là vì thế mà đi. Lương Nôn lông mày cau lại, nghi nói, Tu Kiến nhân tộc cam hiểu luyện đan luyện dược, nhưng huyền đế người thế nào? Dưới trướng năng giả xuất hiện lớp lớp, vì sao còn muốn mượn tay người khác ngoại lực? Huống hồ như thế bí sự, giao cho mấy vị á thánh cảnh tu sĩ nhân tộc, hắn coi là thật yên tâm. Ha ha, đạo hữu vấn đề này ngay tại mấu chốt. Bạch Giao khỏe miệng lộ ra mỉm cười, kia trong ao bí dược cũng không phải là xuất từ huyền đế chi thủ, quả thật ta thương hội thương tổ tự mình luyện chế mà thành, bí dược thành phần cũng chỉ có thương tổ mới biết được. Đối hai người này sớm có hiệp nghị, cách mỗi mấy năm, thương tổ liền sẽ phái người tiến vào thiên lao, giúp đỡ gắn bó dược chỉ ổn định. Huyền đế tuy mạnh, đến đạo này bên trên lại cũng không thể không nể trọng thương tổ chi lực. Thì ra là thế. Lương Ngôn khẽ gật đầu. Chắc không được muốn ba người này cùng mình đồng hành, đây là muốn cho mình một cái đang lúc thân phận, quang minh chính đại tiến vào lao ngục. Nhưng có chấn thủ yêu thánh tình báo. Lương Ngôn hỏi. Bạch Giao gật gật đầu, chính muốn cùng ngươi giới thiệu, huyền đế thiên lao từ năm vị thượng cổ yêu thánh chấn thủ, đều là huyền đế tuyệt đối tâm phúc. Bên ngoài vòng trọc biển vòng từ ngàn sọ ma niêm cùng thái âm u hình cộng đồng chấn thủ, hai người này là đạo lữ quan hệ, cái trước biến hóa ngàn vạn, cái sau am hiểu huyền quang mê trướng. Bên trong vòng kính quang hoàn thủ tướng là tam nhãn con cóc cùng mặt quỷ xe, hai yêu thần thông không biết, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Về phần bên trong vòng vạn xương cốt đạo vẹn vẹn từ một yêu chấn thủ, chính là thiên lao ngục chủ, hải cốt cự viên. Này yêu thực lực cực mạnh, nghe nói là huyền đế phía dưới đệ nhất cao thủ. Nói đến đây, Bạch Giao ngữ khi đã kinh biến đến mức ngưng trọng lên, cần đặc biệt lưu ý, cái này năm vị đều là huyết mạch thuần chính thượng cổ di chủng, thiên phú thần thông cực kỳ cường hành, xem nhân tộc vì dị loại, cho dù ngươi có thiên hành áo choàng mang theo, cũng cần vạn phần cẩn thận. Năm vị yêu thánh, Lương Luân trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới trong thiên lao này, lại có chọn vẹn năm vị yêu thánh, mà lại đều là huyền đế tâm phúc, hắn thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc. Cho dù thực lực mình tiến nhanh, càng có âm dương đạo chủng rất nhiều át chủ bài, cũng tuyệt đối không thể cuồng vọng đến, cho là mình có thể tại cái này năm vị thượng cổ yêu thánh trước mặt tùy ý làm bậy. Đừng nói kia chấn thủ hải cốt cự viên, chính là phía ngoài bốn vị yêu thánh, hắn thực lực chỉ sợ cũng sẽ không thua Vân Tiêu Giao. Bạch Giao một mực tại lưu ý thần sắc của hắn, gặp hắn cau mày, mặt sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên phốc phốc cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần, "Đang gặp bạn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Thiếp thân mới vừa nói đến nghiêm túc, cũng không có để ngươi cùng kia năm vị yêu thánh chính diện giao thủ a, nếu muốn ngạnh sấm mà nói, chớ nói đạo hữu, chính là ta Thiên Nguyên Thương hội thánh nhân đi, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu cái này vừa gieo xuống trận. Nàng dừng một chút, thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, "Lần này thiên lao chuyến đi, mấu chốt ở chỗ chui vào hai chữ, cần ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, mượn nhờ thiên hành áo choàng bí mật xuyên qua tam hoàn, tiến vào thiên lao chỗ sâu nhất, đem một kiện đồ vật giao cho cùng nhân Lịch Thiên Đi trong tay là đủ. Chỉ cần Lịch Thiên Đi có thể tránh thoát trói buộc, hắn tử có biện pháp mang ngươi ra." Lương Luân nghe xong, không khỏi trong lòng cười thầm. Ý nghĩ của mình hoàn toàn chính xác cùng Bạch Giao có chênh lệch chút ít chênh lệch. Có lẽ là gần đây cùng thánh cảnh tồn tại nhiều lần giao thủ, thậm chí chiến thắng, làm được bản thân trong tiềm thức càng đem cùng yêu thánh chiến đấu cũng đặt vào khả năng tuyển trong cổ. Nhưng theo Bạch Giao, lấy tạo hóa cảnh tu vi đi đối cứng chấn thủ yêu thánh, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, là tự tìm đường chết tiến hành. Mắt thấy Lương Luân thần sắc dễ dàng một chút, Bạch Giao cho rằng là mình có tác dụng, liền tiếp tục nói, "Đan đạo hữu tâm tình, thiếp thân kỳ thật có thể lý giải. Dù sao lấy á thánh tu vi nhập này tuyệt địa, trong lòng kiềm chế có thể nghĩ. Nhưng ta Thiên Nguyên Thương hội đã mời đạo hữu xuất thủ, tự có chu đáo an bài, hàng đầu chi vụ chính là trợ đạo hữu bình yên trở về, sao lại đi kia chịu chết sự tình?" Nàng hơi ngừng một lát, chỉ hướng bên cạnh ba vị tùy tùng, rồi nói tiếp, "Cái này bên ngoài vòng trọc biển vòng đạo hữu liền không cần sầu lo. Bằng thương tổ cùng huyền đế hiệp nghị, ngươi nhưng ra vẻ tùy hành dược sư, cùng ba người bọn họ cùng nhau cầm khiến tiến vào, chấn thủ yêu thánh sẽ không ngăn cản, nhưng bình yên đến kính quang hoàn bên dưới." Lương Luân ánh mắt chớp lên, hỏi, "Cho dù vào kính quang hoàn, bên trong song hoàn giao hội thời cơ cùng địa điểm đều do chấn thủ yêu thánh nắm giữ, biến ảo khó lường. Ta cũng không thể trực tiếp đến hỏi kia yêu thánh, nhưng nếu như bằng vận khí ngạnh sớm mà nói, lại cùng chịu chết có gì khác?" Bạch Giao lắc đầu nói, "Bằng vận khí xác thực không được, cho nên tiến vào kính quang hoàn về sau, ngươi cần phải có người giúp ngươi." Lương Luân ánh mắt đảo qua bên cạnh ba vị tùy tùng, nghi ngờ nói, "Là ba vị này đạo hữu sao?" "Cũng không phải." Bạch Giao khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ, tinh độ một lần nữa sáng lên. Cái thiên lao này kết cấu đặc thù. Bên ngoài vòng trọc biển vòng nốt hơn bạn tên tù phạm, tu vi cao nhất bất quá tạo hóa cảnh, phần lớn là xúc phạm huyền tộc điện luật tội đồ. Mà bên trong vòng tính quang hoàn thì hoàn toàn khác biệt, ở giữa tù phạm chỉ có 7 vị. Nàng dừng một chút, ánh mắt ngưng lại, cái này 7 vị đều không ngoại lệ, đều là thánh cảnh. Ồ. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, ẩn ẩn đoán được cái gì. Quả nhiên, liền nghe Bạch Giao tiếp tục nói, vị kia có thể giúp ngươi người, chính là cái này thất thánh một trong, cũng là trong đó duy nhất nhân tộc, Thiên Âm Thánh Quân Tịch Thần Tử. Tịch Thần Tử? Nhân tộc? Lương Luân nhíu mày. Bạch Giao vuốt cằm nói, không tệ, người này lấy âm luật chi đạo thành thánh, bởi vì thể chất đặc thù, cho nên bị huyền đế bí mật cầm tù tại đây. Hắn nắm giữ âm luật pháp tắc bản nguyên, tại cái này kính quang hoàn bên trong cầm đoán 5 tháng dài đằng đẵng, đã sớm đem vòng bên trong vận luật nghe được rõ ràng. Tinh quý giao thoa mặc dù bí ẩn, lại tất có sao trời cộng minh thanh âm, bên cạnh người vô pháp phát giác, lại không gạt được hắn lỗ tai. Nàng hơi chút dừng lại, đầu ngón tay tại tinh đồ bên trên quét nhẹ, ngươi tiến vào kính quang hoàn về sau, hàng đầu sự tình chính là tìm được Tịch Thần Tử. Chỉ cần có thể đến hắn tương trợ, lắng nghe tinh quý giao thoa thanh âm, phân biệt chính xác đường đi liền không phải việc khó. Đến lúc đó theo tiếng mà động, có thể tự tìm được thông hướng bên trong vòng thời cơ. Lương Luân trầm ngâm nói, thì ra là thế. Bất quá hắn vì sao muốn giúp ta? Bạch Giao khỏe môi khẽ nhếch, rất đơn giản, bởi vì hắn là chúng ta thường người biết. Cái gì? Lương Nôn bỗng nhiên ngẩng đầu, con người hơi co lại. Ngày này Nguyên Thương hội thủ bút, không khỏi cũng quá mức dọa người rồi chút. Bố cục sâu xa đến tận đây, mà ngay cả Huyền Đế Thiên Lao bực này đầm rồng hang hổ bên trong, đều sớm chôn xuống quân cờ. Càng làm hắn hơn trong lòng phát lệnh chính là, đường đường một vị nhân tộc thánh quân, lại cam tâm tử tù tại bực này tuyệt hiểm chi địa, chịu đựng 5 tháng dài đằng đẵng giam cầm cùng tàn phá. Cái này cần đáng sợ đến bực nào mưu đồ cùng lực khống chế. Mình cuốn vào trong đó, đến tột cùng là phúc là họa. Trong chốc ngắn này, cho dù lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi đến cảm thấy một tia hồi hộp. Bạch Giao đối Lương Nôn phản ứng sớm có đoán trước, chỉ cười nhạt một tiếng, thương hội kinh doanh nhiều năm, luôn có chút bố trí chẳng có gì lạ. Nói làm tay vừa lộn, lòng bàn tay đã thêm ra hai loại sự vật. Thứ nhất là một cái cổ pháp lệnh bài, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân thanh bích, chính diện khắc lấy một cái cứng cắp đế chữ, mặt sau thì là vạn một chiều bái đồ đằng, ẩn ẩn tản mát ra mênh mông sinh cơ. Đây là thanh đế lệnh. Bạch Giao tướng lệnh bài đưa qua, nhìn thấy Thiên Âm Thánh Quân tịch thần từ lúc, đem này khiến bày ra chi, hắn tử sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Đón lấy, nàng lại lấy ra một chi cao ba tấc mặc ngọc bình nhỏ, thân bình răng đầy tinh mịn phức tạp phong ấn phù văn, ú quang nội liễm, không thấu mảy may khí tức. Vật này ngươi giao cho nghịch thiên đi là được, không cần hỏi nhiều công dụng. Bạch Giao thần sắc trịnh trọng, hắn thu vật này, nhìn thấy thanh đế khiến về sau, chắc chắn đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nhớ kỹ, hai thứ đồ này liên quan đến thành bại, không được có sai lầm. Lương Luân tiếp nhận lệnh bài cùng mặc ngọc bình nhỏ, chỉ cảm thấy vào tay nặng nề, trừ cái đó ra thế mà không cảm ứng được một tơ một hào linh tính. Hắn hiểu được, cái này hẳn là nhân tổ, yêu đế tự tay luyện chế chi vật, lấy mình bây giờ thần thức, dù là có hy di đạo chủng cũng khó có thể minh xét. Như thế nói đến, ta cần tới trước bên trong vòng, tìm được vị này Thiên Âm Thánh Quân đến hắn chỉ dẫn, phương có thể xuyên qua tinh quỹ, tiến vào bên trong vòng. Đúng vậy. Bạch Giao nghiêm mặt nói, chuyến này phân ba bước, mượn ba vị tùy tùng chi lực nhập bên trong vòng, tìm tịch thần tử đến tinh quỹ chi bí, cuối cùng chui vào bên trong vòng, đem chìa khóa giao cho nghịch thiên đi. Mặc dù bộ kinh tâm, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Minh Bạch. Lương Nôn đem hai vật cất kỹ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Bạch Giao, khi nào xuất phát? Bạch Giao thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, tối nay liền xuất phát. Vạn yêu đại hội gần, Thiên Lao ở vào Thiên Huyền đại lục cực bắc chi cảnh, đường xa cực kỳ xa xôi. Cho dù vận dụng ta thương hội nắm giữ vài tòa xa khoảng cách truyền tống trận, cũng cần hao phí mấy tháng thời gian mới có thể đến. Lương Nôn khẽ bước cằm, không sao, đan nào đó sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, chỉ là trước khi chuẩn bị đi, còn có một chuyện cần Bạch hội trưởng hao tâm tổ trí. Ta cái kia sư muội Hùng Tiểu Nguyệt, kinh nghiệm sống chưa nhiều, tính tình đơn thuần, vạn yêu đại hội trong lúc đó, mong rằng hội trưởng nhiều hơn chiếu khán. Bạch Giao nhuyễn miệng cười, đạo hữu yên tâm là được. Thiếp thân đến lúc đó cũng thông gia gặp nhau phó vạn yêu đại hội, sẽ làm bảo vệ Hùng đạo hữu chu toàn lực trợ nàng tranh đoạt kia trước thủ khoa. Như thế, vậy làm phiền. Lương Luân không cần phải nhiều lời nữa, hướng Bạch Giao cùng ba vị tùy tùng hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ dần dần trầm bóng đêm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành. Đi thôi. Bạch Thảo chân nhân, Thanh Hào tiên sinh, Nhạc Sơn ba người đồng thời đứng dậy, cùng Lương Luân liếc nhau, đều khẽ gật đầu. Sau một khắc, bốn người đồng thời bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh quang hiện lên, hóa thành bốn đạo nhan sắc khác nhau kinh hồng, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Hai tháng sau, Thiên Nguyên thành tinh huy huyện. Nắng sớm hơi lộ ra, sương mù chưa tán. Thiên huyện bên trong, Hùng Nguyệt Nhi đang luyện công. Hồn Thiên quấn quanh ở song quyền của nàng bên trên, mỗi lần huy quyền đều có 9 quả sáng chói tinh ảnh từ nàng quyền phong bắn ra, xoay quanh giao thoa. Ầm ầm, quyền gió lướt qua, hư không chấn động, đạo đạo liệt ngân như mạng nhện lan tràn, cường hành yêu lực càng đem trong viện cấm chế đều xung kích đến sáng tối chập chờn. Thiết Phách ôm cánh tay đứng ở một bên, thấy thế mỉm cười gật đầu, không tệ, ngắn ngủi hơn thắng, không ngờ đem Hồn Thiên quấn luyện đến thu phóng tùy tâm tình trạng. Một quyền này phá toái hư không, cương mãnh cực kỳ, chính là lão phu muốn đón đỡ, cũng phải phí chút công phu. Hùng Nguyệt Nhi thu thế mà đứng, Thái Dương lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lại sáng như tinh thần, Thiết Phách tiền bối quá khen á. Ta nhất định tận cố gắng lớn nhất, tại Vạn Yêu trên đại hội tranh thủ nhất thứ tự tốt, không cho sư phụ mất mặt. Nàng lời còn chưa dứt, chân trời chợt có một đạo lưu quang phá không mà đến, hóa thành một quả ngọc phù lơ lửng trước mặt. Đây là? Hùng Nguyệt Nhi đưa tay tiếp được, thần thức quét qua, mặt bên trên lập tức lộ ra phân chấn chi sắc, là Bạch hội trưởng đưa tin. Vạn Yêu đại hội đội ngũ đã tập kết hoàn tất, triệu chúng ta lập tức tiến về Thiên Xu đại tụ hợp. Thiết Phách nghe vậy cao giọng cười to, âm thanh chấn đỉnh viện, tốt, là thời điểm đại triển quyền cước. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi, trong lòng thầm nghĩ, ta đã đáp ứng đan tiên sinh, nhất định phải hộ ngươi đoạt được chức thủ khoa, bằng vào ta thực lực bây giờ đến xem, cũng không phải việc khó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết hóa thành một vàng một đen hai vệt đột quang, như lưu tinh phá không hướng Thiên Xu đại phương hướng mau chóng đuổi theo. Cảm tạ tháng trước nguyệt phiếu kim chủ, nước mắt nhan gây tương tư. Mới một tháng, cầu nguyệt phiếu. Chương 2509, đến thánh thành chương 2509, đến thánh thành Hùng Nguyệt Nhi cùng Thiết Phách đột quang xẹt qua chân trời, không bao lâu liền đã đến Thiên Xu trên đại không. Vừa mới tới gần, hai người cũng không khỏi có chút nín hơi. Nhưng gặp trăm dặm phương biên Thiên Xu trên đài, sớm đã hội tụ hơn ngàn tên tu sĩ, lúc này đều đang thấp giọng trò chuyện, bình tĩnh người cũng có, thương phấn người cũng có. Vờn quanh Thiên Xu trung quanh đài, 36 chiếc mây trôi từng tháng thuyền nhẹ nhàng trôi nổi. Những này thống nhất chế thức phi hành pháp bảo hình như mới nguyệt, thân thuyền chạy xuôi ôn nhuận ánh ngọc, mũi tàu điêu khắc thiên nguyên thương hội sao trời huy hiệu, tại thần hy bên trong hiện ra nhàn nhạt linh uy. Chính giữa bình đài, Bạch Giao một bộ xanh nhạt cung trang, tóc xanh quán thành phi tiên búi tóc, đang cùng bên cạnh đám người thấp giọng trò chuyện. phía sau nàng chỉnh tề đứng trang nghiêm lấy hơn 300 tên thương hội hạch tâm thành viên, đều thân mang tinh văn pháp bảo, khí tức trầm ngưng. Càng nắm chắc hơn 10 vị tùy tùng phân tán bốn phía, tu là thấp nhất cũng là hóa kiếp cảnh. Làm người khác chú ý nhất là đứng ở Bạch Giao bên cạnh thân ba vị thánh nhân. Tay trái lao giả Hạc Phát Đồng Nhan, lấy mũ nhạc văn màu đỏ tía đạo bảo, tay nâng một tòa hơi co lại dãy núi. Kia dãy núi tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, ngẫu nhiên phun ra một sợi huyền hoàng chi khí, lại để không gian xung quanh có chút vặn mèo. Ở giữa vị kia cung trang mỹ phụ khí chất thanh lãnh, trong tóc cài lấy 7 viên sao trời ngọc trâm. Ngọc trâm theo bắt đầu phương vị sắp xếp, theo hô hấp của nàng sáng tối chập chờn, quanh thân ba trượng bên trong tinh quang lưu chuyển, giống như tương dạ không lấy ra một góc tùy thân mang theo. Phía bên phải một vị nam tử áo xanh bằng gió mà đứng, khuôn mặt tuấn dật, giữa lông mày ngưng bung đi không được cao ngạo chi ý, hắn cũng không mang theo bất luận cái gì binh khí, chỉ là thon dài 10 ngón ở giữa, lượn lờ lấy từng sợi như có như không nhạt khí lưu màu xanh, tản mát ra túc sát chi khí, phảng phất là thiên hạ sắc bén nhất thần binh. Ba người khí tức khác lạ, nhưng đều là thực sự thánh cảnh tu vi, chính là Thiên Nguyên Thương hội tại yêu tộc chỗ dựa lớn nhất. Hùng Nguyệt Nhi cùng Thiết Phách Độn Quang còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền nghe một cái giọng ôn hòa cười nói, "Tiểu Nguyệt muội muội, Thiết Phách đạo hữu, bên này." Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là Bạch Giao. Nàng đã tạm thời kết thúc cùng bên cạnh người trò chuyện, sửa sang lại cùng chăn váy, bước nhanh lên tiếp, doanh doanh cười nói, "Có thể tính chờ được, chậm một chút nữa, mây trôi từng tháng thuyền liền muốn lên đường." Dứt lời, không nói lời gì dẫn hai người hướng đại tâm đi. Ba vị thánh tôn. Bạch Giao thanh âm thanh thúy, hướng kia ba vị thánh nhân giới thiệu nói, "Vị này chính là Đan Dương Sinh sư muội, Hùng Tiểu Nguyệt." Tiểu Nguyệt muội muội thiên phú dị bẩm, tâm tính chất phác, tại luyện thể một đạo bên trên càng là rất có thiên phú, lần này Vạn Yêu đại hội, ta dự định tham gia tỷ thí, toàn lực trợ nàng đoạt giải nhất. Nàng nói, lại nghiêng người hướng Hùng Nguyệt Nhi cùng Thiết Phách dẫn kiến, "Nguyệt Nhi, Thiết Phách đạo hữu, ba vị này chính là ta thương hội ngồi trấn yêu tộc thái thượng trưởng lão, vị này là trấn nhạc thánh tôn Viên Cương, vị này là thần nghi nguyên quân Giao Khanh, vị này là cô hồng thánh tôn Diệp Cô Hồng." Hùng Nguyệt Nhi cùng Thiết Phách không dám thất lễ, bước lên phía trước một bước, khom mình hành lễ, "Vạn bối Hùng Tiểu Nguyệt, bái kiến ba vị thánh tôn." Thiết Phách gặp qua ba vị thánh tôn. Trấn nhạc thánh tôn Viên Cương khẽ bước cẩm, ánh mắt trên người Hùng Nguyệt Nhi quét qua, ôn thanh nói, "Tiểu hữu căn cơ vững chắc, khí huyết tràn đầy, thật là khó được luyện thể người kế tụ, không tệ." Thần nghi nguyên quân cùng cô hồng thánh tôn lại là ánh mắt thanh lãnh, chỉ một chút gật đầu, cũng không nhiều lời. Viên Cương ánh mắt lại chuyển hướng Bạch Giao, cười nói, "Vạn Yêu đại hội các tộc tiên kiêu tề tụ, những bọn tiểu bối kia từng cái thiên phú dị bẩm, càng có huyết mạch thần thông gia trì. Đoạt giải nhất sự tình không cưỡng cầu được, các ngươi không cần gánh vác áp lực quá lớn, chỉ cần hết sức nỗ lực liền tốt." Bạch Giao nghe vậy, mỉm cười đáp, "Thánh tôn dạy bảo chính là, vạn bối ghi nhớ. Chuyến này nặng tại lịch luyện, hết sức là được." Nói xong, ngắm nhìn một phía, gặp người viên đã đầy đủ, chân trời nắng sớm cũng từ từ sáng tỏ, liền không lại trì hoãn. Canh giờ đã tới, lên đường. Theo Bạch Giao ra lệnh một tiếng, đứng trang nghiêm bốn phía thương hội thành viên tề thanh đồng ý, đạo đạo pháp quyết đánh vào lơ lửng mây trôi từng tháng trong thuyền. Ông. 36 chiếc thuyền ngọc đồng thời rung động, thân thuyền sao trời huy hiệu thứ tự sáng lên, tách ra sáng chói linh quang. Đám người lần lượt lên thuyền. Thuyền ngọc cùng nhau thay đổi đầu thuyền, xếp thành nghiêm cẩn trận liệt, hóa thành 36 đạo lưu quang, đâm rách tầng mây, hướng về phương bắc chân trời mau chóng đuổi theo. Qua trong giây lát, khổng lồ thuyền đội liền biến mất ở mênh mang biển mây bên trong. Hai tháng sau, Thiên Nguyên Thương hội 36 chiếc mây trôi từng tháng thuyền, lấy đội hình chỉnh tề xuyên qua tầng tầng sương khói, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng. Chỉ gặp vô ngần bình nguyên phía trên, một tòa nguy nga hùng thành phụ phục ở trên đường chân trời, tung hoành ngàn vạn dặm, giống như ngủ say thái cổ cự thú. Theo thuyền đội dần dần tới gần, thành trì chi tiết càng thêm rõ ràng. Tường thành cao tới vạn trượng, toàn thân từ huyền hắc cự thạch lũy thành, mặt đá bên trên che kín thiên nhiên hình thành huyết sắc đường vân, phảng phất ngưng kết nham tương. Làm cho người kinh hãi chính là, tường thành mặt ngoài khảm nạm lấy vô số to lớn hung thú hài cốt, sâm bạch cốt thứ giữ tận lộ ra ngoài, có chút xương đầu trong hốc mắt thậm chí còn nhảy lên u lục hỏa diễm. Một tầng ngầm lồng ánh sáng màu đỏ bao phủ tường thành, màn sáng bên trên mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn thú hồn lao nhanh du tẩu, phát ra im ắng gào thét. Đây là Huyền Đế tự tay bày ra vạn thú huyết hồn trận, nghe nói chính là thánh nhân xông vào, cũng phải bị ức vạn thú hồn xé thành mảnh nhỏ. Lại nhìn ngoài cửa thành, đứng lặng lấy hơn trăm tôn thạch điêu đồ đằng. Những này đồ đằng cũng không phải là tử vật, mà là phong ấn chân chính thượng cổ hung thú tinh hồn, khi thì sẽ có hư ảnh từ đồ đằng bên trong nhảy ra, tại thành tường trên không xoay quanh thét dài. Đó chính là Huyền Thành à? Hùng Nguyệt Nhi ghé vào cửa sổ mạn tàu một bên, mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Nàng tại nhân tộc cũng là thấy qua việc đời so sánh cùng nhân tộc thành trì trang nhã, thành này không có tinh điêu tế trác, lại tràn đầy man hoang nguyên thủy giã tính vẻ đẹp. Thiết Phách đứng ở nàng bên cạnh thân, đen nhánh trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm khái, không hổ là huyền tộc thánh thành, hào hào bá đạo khí tượng. Nghe nói thành này cũng không phải là kiến tạo mà thành, mà là đem một mảnh thái cổ hồng hoang sông núi trực tiếp luyện hóa mà thành. Thật là lợi hại. Hùng Nguyệt Nhi từ đấy lòng khâm phục nói. Đang nói, 36 chiếc mây trôi từng tháng thuyền chậm rãi hạ thấp độ cao, tại khoảng cách huyền thành còn có trăm dặm xa lúc liền vững vàng ở lại, rơi vào bình nguyên phía trên. Thuyền cửa mở ra, lấy ba vị thánh tôn cầm đầu, Thiên Nguyên Thương hội đám người nối đuôi nhau mà ra. Bạch Giao hướng đám người khẽ bước cằm, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, cũng không thi triển độn thuật phi hành, mà là lựa chọn đi bộ, lấy đó đối tỏa thánh thành này tôn trọng. Dù chưa phi độn, nhưng mọi người cước trình cũng là cực nhanh. Trăm dặm khoảng cách, bất quá thời gian qua một lát, kia nguy nga như núi, tản ra man hoang chi khí huyền thành cự tường liền đã gần ngay trước mắt. Chỉ gặp 16 phiến cao tới ngàn trượng thanh đồng cửa thành sừng sững mở rộng. Mỗi cánh cửa trước đều sắp xếp lên đội ngũ thật dài, các tộc yêu tu hình dáng tướng mạo khác nhau, khí tức hỗn tạp, nhưng giờ phút này đều không ngoại lệ, thu liễm quanh thân quang hoa, an tĩnh theo dòng người chậm rãi hướng về phía trước. Chỗ cửa thành, hai đội người khoác huyền hắc trọng giáp, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh huyền tộc thủ vệ đứng trang nghiêm hai bên, chính dần dần hoạch niệm lấy vào thành người thân phận lệnh bài, ngẫu nhiên có cường hành thần thức đảo qua đội ngũ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thiên Nguyên Thương hội đội ngũ vừa mới tới gần, ngoài cửa thành liền xuất hiện báo động. Như thế nào là nhân tộc? Xuyệt, không thấy được kia mặt cờ xí sao? Kia là Thiên Nguyên Thương hội. Những năm này tại Thiên Huyền lớn lục phong đầu chính thịnh, cùng bình thường tu sĩ nhân tộc khác biệt. Thì ra là thế. Ta mặc dù tại không tộc, cũng đã được nghe nói Thiên Nguyên Thương hội đại danh, không nghĩ tới lại có ba vị thánh cảnh, thực lực mạnh mẽ đến tận đây. Tiếng bàn luận xôn xao tại trong đội ngũ lan tràn, không ít yêu tu vô ý thức lui lại nửa bước, nhường ra một đầu thông lộ. Nơi đây chính là Huyền tộc thánh thành, nhân tộc xuất hiện luôn luôn phá lệ làm người khác chú ý, huống chi là Thiên Nguyên Thương sẽ như vậy thanh thế thật lớn đội ngũ. Đúng lúc này, một cỗ cường hành vô song khí tức đống nhiên từ thành nội phóng lên tận trời. Chỉ gặp một đạo hắc quang phá không mà đến, trong chớp mắt liền rơi ở trước cửa thành, hóa thành một thân cao chín thước khôi ngô đại hán. Người tới người khoác huyền hắc trọng giáp, giáp bên trên khắc đầy dữ tợn thú văn, một đầu tóc đỏ như lửa, hai mắt như trung đồng, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Rõ ràng là một vị tu vi thâm bất khả chắc yêu thánh. Ha ha ha, Viên Cương lão nhi, Giao Khanh tiên tử, Diệp đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kia yêu thánh tiếng như hồng trung, cười lớn tiến lên đón. Viên Cương mỉm cười, tiến lên một bước nói, nguyên lai là bản liệt thánh tôn thân nên, thương hội chuyến này làm tiền. Ha ha, Viên đạo hữu khách khí. Bản liệt thánh tôn tiếng cười như sấm, bạn yêu đại hội chính là yêu tộc thịnh sự, Thiên Nguyên thương hội chính là quý khách, sao là quấy rầy mà nói. Bây giờ các tộc tham dự người 89/10 đã tới, đại hội sẽ tại sau 5 ngày chính thức mở ra. Bệ hạ sớm có phân phó, vì quý thương hội dự lưu lại nghe đảo biệt viện hoàn cảnh thanh lưu, linh khí dồi dào, chính hợp nghỉ ngơi chi dụng. Hắn bung tay lên, chỉ hướng thành nội, chư vị ở xa tới vất vả, lại đi theo ta, đi đầu dàn xếp. Viên Cương cùng cái khác hai vị thánh tôn trao đổi một ánh mắt, khẽ bước cằm, làm phiền bàn liệt đạo hữu dẫn đường. Lúc này, tại bàn liệt yêu thánh dẫn dắt dưới, Thiên Nguyên thương hội một đoàn người cũng không ở cửa thành chỗ dừng lại, trực tiếp xuyên qua thật dài cổng to bò, đi vào tòa này rộng rãi mà man hoang cự thành. Thành nội cũng không tầm thường đường phố, mà là một mảnh mênh mông tiên địa, vô số treo phủ sơn loan treo lủng lẳng chân trời, thác nước như ngân hà chút xuống. Nghe đảo tòa biệt viện rơi vào một mảnh biển xanh sâu trong rừng trúc, tiến tính tường hòa. Rất nhanh, thương hội tất cả mọi người dàn xếp thỏa đáng, bàn liệt thánh tôn cũng cáo từ rời đi. Hùng Nguyệt Nhi trong phòng chờ đợi gần nửa ngày, chỉ cảm thấy khí muộn, mắt thấy ngoài cửa sổ huyền thành cảnh tượng kỳ dị, ngứa ngáy trong lòng, liền muốn lấy đi huyền thành phường sự tình dạo chơi. Nàng đối thủy kính sửa sang vào áo, gặp mình trong kính tinh thần còn có thể, liền lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không kinh động sắt vách thiết vách, một thân một mình chạy ra khỏi nghe đảo biệt viện. Tại ngoài cửa viện giữ chặt một vị phòng thủ liền tộc tôi tớ hỏi đường, Hùng Nguyệt Nhi liền chiếu vào chỉ dẫn, dọc theo lấy to lớn gạch đá lát thành đường phố rộng rãi tiến lên. Nàng mặc dù vóc dáng khá cao, nhưng ở yêu tộc bên trong cũng tịnh không thấy được, chỉ là rẽ trái lượn phải, xuyên qua mấy cái chạy xuôi nham tương dòng suối cùng rủ xuống dây leo cầu đá, huyên náo thanh âm tiệm cận, một mảnh vô cùng rộng lớn phường thị xuất hiện ở trước mắt. Nhưng gặp phường trên chợ, yêu khí trùng thiên, muôn hình muôn vẻ yêu tu xuyên thẳng qua như lưu. Có sau lưng mọc lên hai cánh, mắt sóng ra đi ô ánh sáng lôi bằng tộc, có quanh thân bao trùm lần giáp, lúc hành tẩu mang theo hàn khí băng ly tộc, càng có ba đầu sáu tay, khí tức ngang ngược tu la tộc. Vãng lai tu sĩ khí tức cường hành, lại đều không ngoại lệ, tu vi đều tại tạo hóa cảnh trở lên. Hùng Nguyệt Nhi sớm nghe sư phụ cùng Bạch hội trưởng nói qua, cái này vạn yêu đại hội cánh cửa cực cao, có thể đến tham dự thấp nhất cũng là tạo hóa cảnh tu vi. Nhất là Bạch Giao còn nói qua, nhiều như vậy yêu tu cũng không phải là toàn vì kia khôi thủ chi danh mà đến, phía sau liên lụy chính là các tộc thế lực rắc rối khó gỡ lợi ích. Tỷ như tại Thiên Huyền đại lục, huyền đế nghiêm cấm nội đấu, thế lực khắp nơi mặc dù trận có ma sát, nhưng cũng không muốn triệt để bạch mặt, liền mượn cái này vạn yêu trên đại hội xếp hạng cao thấp, đến quyết định linh sơn phúc địa, khoáng mạch tài nguyên phân chia. Cho nên trận này thịnh hội cũng là các phương biểu hiện ra thực lực, âm thầm so tài cự đại võ đài. Hùng Nguyệt Nhi đi tại rộn rộn ràng ràng trong phường thị, một đôi mắt tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai bên quầy hàng bên trên trưng bày các loại kỳ chân dị bảo, có lóe ra các sắc quang mang quan thạch, có chứa ở trong hộp ngọc linh thảo, còn có một số nàng chưa từng thấy qua yêu thú vật liệu. Đương nhiên, ánh mắt của nàng góc chăn thông minh một cái không đáng chú ý quán nhỏ hấp dẫn. Chủ quán là lưng gù lấy lưng lão giả, trước mặt chỉ bày biện mấy món vật phẩm, trong đó bắt mắt nhất chính là một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng linh đan. Kia linh đan tạo hình cổ phác, mặt ngoài khắc lấy tinh mịn vân vân, ẩn ẩn có lưu quang tại đường vân ở giữa lưu chuyển. Hùng Nguyệt Nhi nhìn xem thích, trực tiếp thẳng đi tới. Nàng ngồi xổm người xuống, đang muốn đưa tay đi lấy kia linh đan cẩn thận chú đáo, chậm rãi. Một cái mang theo lười biếng giọng địa mai ý vị âm thanh âm vang lên. Hùng Nguyệt Nhi quay đầu, chỉ gặp một thân mang ngân bạch trường bào thanh niên chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Thanh niên này khuôn mặt tuấn mỹ, lại mang theo vài phần cay nghiệt, tóc bạc mắt bạc, ngón tay tinh tế, chính hứng hờ mà thưởng thức lấy một viên không ngừng lóe ra hào quang chiếc nhẫn. Tu vi rõ ràng là tạo hóa cảnh trung kỳ. Hắn thậm chí không thấy kia linh đan, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Hùng Nguyệt Nhi, giống đang thẩm vấn xem một kiện vật phẩm. Một đầu hùng yêu, ngược lại là hiếm có. Trên người ngươi có cố để cho ta không thích khí tức. Hắn nhíu thẳng tóc cái mũi, phản phất người thấy mùi gì khác. Hùng Nguyệt Nhi cao mày, không muốn sinh sự, trầm giọng nói, đạo hữu, luôn có cái tới trước tới sau. Tới trước tới sau. Thanh niên tóc bạc giống như là nghe được cái gì cho cười, dùng trong tay ngọc phiến cách không điểm một cái Hùng Nguyệt Nhi, ngươi một cái sơn gia hùng yêu, cũng xứng ở trước mặt ta đàm quý củ. Hùng Nguyệt Nhi không nghĩ tới hắn lại vô lễ như thế, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên có chút tức giận. Nhưng nàng nhớ kỹ Lương Nôn dạy bảo, bên ngoài không thể tùy tiện gây chuyện thị phi, thế là kiềm nén lửa giận, không nhìn nữa thanh niên tóc bạc kia, chuyển hướng chủ quán, dùng bình hòa giọng nói, "Đạo hữu, chung này bán thế nào?" "Ta muốn." "Cái này?" Chủ quán là cái đàng hoàng thụ yêu, nhìn xem Hùng Nguyệt Nhi, lại sợ hãi nhìn sang khí thế kia khinh người thanh niên tóc bạc, mặt lộ vẻ khó xử, không dám trả lời. "A." Thanh niên tóc bạc suy cười một tiếng, dùng ngọc phiến nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay của mình, "Bản công tử coi trọng đồ vật, cũng là ngươi có thể nhúng chạm. Ta nói không bán, liền không thể bán." Phía sau hắn hai tên quần áo lộng lẫy, tu vi tại tạo hóa cảnh sơ kỳ đồng bạn cũng tiến tới góc mặt, một mặt khinh bỉ nhìn xem Hùng Nguyệt Nhi. Trong đó một tên lục bào nam tử đánh giá Hùng Nguyệt Nhi, lời nói mang theo sự trâm trọng, "Ngân Diệp công tử nói đúng, từ lâu tới ra gấu, không hiểu quy củ. Cái này bạn yêu đại hội, cũng là như ngươi loại này huyết mạch thấp kém hùng yêu có thể tới tham gia." Một tên khác tóc đỏ nữ tử cũng che miệng cười khẽ, "Đúng đấy, nhìn nàng kia một thân quê mùa, sợ là ngay cả kiện gia dáng pháp bảo đều không có chứ, cũng dám cùng Ngân Diệp công tử tranh đồ vật. Thật sự là không biết trời cao đất rộng." Cái này hai yêu thanh âm không lớn, lại đủ để cho người chung quanh đều nghe thấy. Phu cận yêu tu nhóm nhau nhau ghé mắt, xì xào bàn tán, là không tộc Ngân Diệp công tử. Hắn lại tại tìm người khác phiền phái. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, hắn nhưng là không tộc đại tế ti cháu ruột, huyết mạch tinh khiết vô cùng, nhất không nhìn chúng những cái kia huyết mạch thấp kém đắc tội người này, người ta đều không có quả ngon để ăn. Nhìn điệu bộ này, kia hùng yêu sợ là muốn nếm chút khổ sở. Quốc Khánh trong lúc đó xuất hiện điểm đột phát tình trạng, nguyên bản hôm nay vì mình chủ đại lão, nhũ danh 2138 tăng thêm muốn tạm hoãn 2 ngày, thật có lỗi. Đợi cây trúc chậm qua cái này miệng kình nhất định bổ sung. Chương 2510, Vạn Yêu Đại Hội. Chương 2510, Vạn Yêu Đại Hội. Hùng Nguyệt Nhi nghe chung quanh nghị luận, lại gặp kia Ngân Diệp chủ tớ ba người mặt mũi tràn đầy giọng điểm ai, trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Nàng vốn không nguyện gây chuyện, làm sao đối phương lấn gấu quá đáng, liền ưỡn thẳng sống lưng, chăm chú nhìn về phía Ngân Diệp, "Ta sư phụ nói qua, vạn vật sinh linh, không phân quý tiện. Chung này là ta nhìn thấy trước, ngươi muốn, cũng phải giảng đạo lý." "Đạo lý?" Ngân Diệp phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ngọc phiến ba khép lại, trực chỉ Hùng Nguyệt Nhi, "Huyết mạch chính là đạo lý. Ta Ngân Diệp chính là thượng cổ thiên phượng hậu duệ, trời sinh khống chế phong lôi, há lại ngươi bực này tại trong sơn giả kiếm ăn hùng yêu nhưng so sánh. Nhìn ngươi một chút đã là bố thí, còn dám cùng ta luận tuần tự." Phía sau hắn lục bào nam tử lập tức hất đệm, "Ngân Diệp công tử chịu cùng ngươi cái này thô bị hùng yêu nói một câu, đã là thiên đại ân điển. Còn không mau cút đi." Hùng Nguyệt Nhi bị hắn lần này ngụy biện tức giận đến gương mặt từng đỏ, ngay thẳng nói, "Cái gì thiên phượng, ta nhìn ngươi cũng chính là hai con mắt há miệng, không có so với ai khác bao giải ra cái gì đến. Ỷ vào xuất thân khi dễ người, có gì tài ba?" Nàng lời này đơn thuần nhanh mồm nhanh miệng, nhưng rơi vào Ngân Diệp bọn người trong mắt, lại là trần trụi mạo phạm. "Làm càn." Ngân Diệp sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt ngân quang đại thịnh, khí tức quanh người đột nhiên trở nên lăng lệ, "Ti tiện hùng yêu, cũng dám vọng nghị tộc ta huyết mạch. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì là huyết mạch khắc chế." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn ngọc phiến đã giơ lên. Chỉ một thoáng, quanh người hắn luồn lên đạo đạo ngân bạch điện xà, đem bốn phía chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, một cỗ thuộc về thượng cổ thiên phượng hậu duệ uy áp tràn ngập ra, khiến không ít vây xem yêu tu sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Kia ngọc phiến đỉnh càng là ngưng tụ ra một viên lớn chừng quả đấm gió lôi quang cầu, trong đó hồ quang điện đôm đốt rung động, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. "Hừ, ta ngược lại muốn xem, cái gì a miêu a cẩu cũng tới tham gia vạn yêu đại hội." Ngân Diệp trong mắt đều là lãnh đạo, ngọc phiến trước chỉ, kia gió lôi quang cầu có chút rung động, mắt thấy là phải hướng Hùng Nguyệt Nhi kích bắn đi, "Ngươi dám?" Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thanh thúy như chuông bạc thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Theo âm thanh âm vang lên, một đạo lưu quang hiện lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Hùng Nguyệt Nhi cùng Ngân Diệp ở giữa. Lưu quang tán đi, hiện ra một thân mang màu hồng váy áo thiếu nữ. Nàng xem ra ước chừng 16 tuổi, dung nhan kiều mị, một đôi hổ mắt linh động giàu hoạt, sau lưng kéo lấy một cái lông xù cái đuôi, nhẹ nhàng đong đưa ở giữa từ mang theo mấy phần hoạt bát. "Thanh Câu hồ tộc." Ngân Diệp ánh mắt ngưng lại, đánh giá đột nhiên xuất hiện áo trắng thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Thanh Câu hồ tộc cũng là cổ lao huyết mạch, bàn về nguồn gốc địa vị, không chút nào kém hơn hắn Thiên Phượng huyết mạch. Hắn xưa nay chú trọng huyết thống, lấn yếu sợ mạnh, đối mặt cái này rõ ràng xuất thân bất phàm hồ nữ, khí diễm không khỏi thu liễm mấy phần. Nguyên lai là Thanh Câu tiên tử. Ngân Diệp khép lại ngọc phiến, quanh thân nhảy vọt điện xà lặng yên biến mất, ngựa khí cũng hòa hoãn một chút, không biết tiên tử xưng hô như thế nào, cùng cái này hùng yêu là quen biết cũ. Tô Tiểu Hồ cười nói tự nhiên, đôi cáo nhẹ nhàng hất lên, "Ngân Diệp, ngươi tại trời trong đại lục những sự tình kia dấu vết, ta sớm có nghe thấy. Nhưng nơi này là Thiên Huyền đại lục, còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn." Ngân Diệp gặp nàng không chút nào cho thể diện, không khỏi sầm mặt lại, "Tiên tử, quý hai ta tộc cùng là cổ lao huyết mạch, nhiều ít cũng có chút giao tình. Bây giờ yêu tộc trật tự hỗn loạn, giống ngươi người như ta, càng hẳn là đứng ra bảng chính thanh nguyên, làm gì che chở một đầu giã hùng yêu đâu." Tô Tiểu Hồ nghe vậy, một đôi hồ mắt cong thành một nhà, "Quên nói cho ngươi biết, ta là Trăm Sông Minh minh chủ, chúng ta Trăm Sông Minh sáng lập ý nghĩa chính chính là quảng nạp thiên hạ anh tài, không hỏi xuất thân, không hỏi huyết mạch. Bây giờ thịnh thế mở ra, vạn pháp lưu truyền, ta yêu tộc như còn cố thủ huyết mạch tôn ti kia một bộ, không biết thu gom tất cả, học tập cái này nhân tộc sở trường, diệt vong. Chỉ sợ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn đâu." "Ngươi là Trăm Sông Minh minh chủ?" Ngân Diệp sắc mặt biến hóa. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, Thiên Huyền đại lục tổng cộng có 4 thế lực lớn, mà Trăm Sông Minh minh chủ chính là Thanh Khâu hộ tộc vị kia nữ nhi. Người Tô gia là có tiếng bao che khuyết điểm, hắn nhưng không thể chơi bảo. Ngân Diệp tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt tiêu căng trong nháy mắt thu liễm hơn phân nửa, cố nặn ra vẻ tươi cười, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tô Tiểu Hồ. Thất kính, đã tiên tử mở miệng, mặt mũi này, Ngân Mỗ tự nhiên là muốn cho. Hắn ngọc phiến nhẹ lay động, cố làm ra vẻ tiêu sái xoay người. Trước khi đi lại nhìn Hùng Nguyệt Nhi một chút, tự tiếu phi tiểu nói, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, lại có người Tô gia che chở. Chỉ mong ngươi là thật là có can đảm tham gia vạn yêu lớn biết, đến lúc đó, bản thiếu nhất định sẽ tốt, chiêu, đợi ngươi. Hắn cuối cùng bốn chữ cắn đến cực nặng, trong mắt hàn quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hai tên đồng bạn quay người rời đi. Trung quanh xem náo nhiệt yêu tu gặp xung đột lắng lại, cũng giống như thủy triều lui tán. Tô Tiểu Hồ nhẹ hừ một tiếng, lúc này mới chuyển hướng Hùng Nguyệt Nhi, đôi cáo nhẹ lay động, cười nói, đừng sợ, có ta ở đây, hắn không dám bắt ngươi như thế nào. Hùng Nguyệt Nhi ngu ngơ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, kỳ thật đang đối mặt địch, ta cũng không sợ hắn, chính là sợ ra tay không có nặng nhẹ, đem hắn làm hỏng cho sư phụ gây phiền toái. Tô Tiểu Hồ bị nàng chọc cho phốc phốc nhất thanh bật cười, đưa tay vuốt Hùng Nguyệt Nhi đầu, nguyên lai ngân diệp là đã trúng thiết bản đá. Xem ra lần này vạn yêu đại hội nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Đang nói, chợt nghe ủng ủng cục như sấm rền tiếng vang, tại an tĩnh lại phường thị một góc phá lệ rõ ràng. Tô Tiểu Hồ cùng Hùng Nguyệt Nhi đồng thời dừng lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào Hùng Nguyệt Nhi bằng phẳng trên bụng. Sau một khắc, hai người ngẩng đầu đối mặt, Hùng Nguyệt Nhi gương mặt liền đỏ lên, gãi cái hót ngượng ngùng nói, ta giống như lại có chút đói bụng. Tô Tiểu Hồ tiếu dung càng tăng lên, đôi cáo nhẹ nhàng lung lay, vừa bạn. Huyền Thành có thật nhiều quán rượu, đều là bên ngoài khó gặp chân tu mỹ thực, chuyên môn cung cấp cho các ngươi những này yêu thích ăn uống chi dụng. Đi, ta hôm nay mang ngươi ăn vào thỏa mãn mới thôi. Hùng Nguyệt Nhi nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Tô Tiểu Hồ liền lôi kéo nàng, vui sướng xuyên qua rộn ràng đám người, hướng phường thị bên ngoài đường đi đến. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, đảo mắt liền đến ban đêm. Hùng Nguyệt Nhi cáo biệt Tô Tiểu Hồ, một mình trở về nghe đảo biệt viện. Nàng một người lặng lặng đến đi vào trong phòng, đẩy ra cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh kia vòng bị Huyền Thành huyết quang phản chiếu phát tím mặt trăng, suy nghĩ xuất thần. Vào ban ngày náo nhiệt ồn ào còn ở bên hai, trong phường thị linh bảo kỳ chân, Tô Tiểu Hồ bên ngực lẽ phải, còn có kia ngân diệp công tử ánh mắt khinh bỉ. Từng màn trong đầu hiện lên, nàng không khỏi âm thầm cắn răng. Trước đó có sư phụ che chở, lại thêm đi ra ngoài không nhiều, thật đúng là không có cảm giác đến cái khác yêu tộc đối huyết mạch coi trọng. Bây giờ xem ra, trước đó nghe được những cái kia truyền ngôn đều là thật. Hồi tưởng lúc ấy trong đám người vây xem, rất nhiều người không là đồng tình, mà là cười trên nỗi đau của người khác, cái này cho thấy yêu tộc nội bộ vẫn là có tương đương một bộ phận người chú trọng huyết thống. Giá gấu thô bị huyết mạch thấp kém. Ngân Diệp những cái kia lời chói tai, giờ phút này phảng phất lại tại vang lên bên tai. Nàng nghĩ từ bản thân chỉ là trong sơn giã một đầu giá gấu, huyết mạch đê tiện đến không thể lại thấp tiện, nếu như không có sư phụ, chỉ sợ đời này đều không thể khai hóa, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác, sống quãng đời còn lại sơn lâm. Nghĩ tới đây, Hùng Nguyệt Nhi siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Lần này vạn yêu đại hội, ta nhất định phải đem hết toàn lực chứng minh mình. Nàng ở trong lòng thề, để sư phụ nhìn thấy ta thành tích, chứng minh hắn lựa chọn ban đầu không có sai. Huyền Thanh ồn ào náo động, cũng không bởi vì màn đêm buông xuống mà tan đi, ngược lại theo vạn yêu đại hội tới gần, càng thêm tăng vọt. Mấy ngày kế tiếp, ngoài thành thiên khung phía trên, các loại lưu quang nối liền không dứt, phảng phất một trận không bao giờ ngừng nghỉ mưa sao băng, nhao nhao nhìn về phía tòa này hùng ngồi bình nguyên tự thành. Có khống chế lôi đỉnh chim bằng, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, có hình thể khổng lồ như núi nhỏ rời núi vượng, mỗi một bước đều dẫn tới mặt đất khẽ run, thậm chí trực tiếp lấy bí pháp khu động cả tòa hoa lệ hành cung phá không mà đến, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, dẫn tới trong thành vô số yêu tu chú mục, nghị luận ầm ĩ về phần thành nội. Trên đường phố rộng rãi, hình dáng tướng mạo khác nhau yêu tộc anh kiệt khắp nơi có thể thấy được. Đến từ khác biệt đại lục, khác biệt chủng tộc các cường giả trẻ tuổi, hoặc cao ngạo độc hành, hoặc thành quần kết đội, lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao thoa, có hiếu kỳ, có xem kỹ, càng có không che giấu chút nào chiến ý đương nhiên, cũng không phải tất cả yêu tu đều là tới tham gia giao đấu, còn có số lớn thông huyền cảnh, yêu đan cảnh yêu tu đi tới thánh thành. Lấy tu vi của bọn hắn, tất nhiên là không dám lên đài, tới đây thuần túy là vì chứng kiến trận này thịnh hội. Quán rượu trà tứ bên trong, cao đàm khoát luận không ngừng bên hai, nghị luận không khỏi là lần này đại hội khả năng xuất hiện hắc mã, cùng những cái kia sớm đã thanh danh tại ngoại các tộc tiên tiêu. Không trung tràn ngập sao động mà khí tức nóng bỏng. Tất cả mọi người minh bạch, một trận quét sạch toàn bộ yêu tộc thịnh hội, một trận quyết định tương lai tài nguyên cùng địa vị long tranh hổ đấu, sắp tại cái này tòa cổ xưa thánh thành bên trong mở ra. Năm ngày thời gian, như giữa ngón tay lưu xa, thoáng qua liền mất. Sáng sớm hôm đó, Hùng Nguyệt Nhi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, từ trong nhập định tỉnh lại. Ngoài cửa sổ truyền đến trận trận ồn ào náo động, tiếng người, đột quang tiếng xé gió, linh thú tê minh thanh đan vào một chỗ, so mấy ngày trước đây càng lộ vẻ ồn ào huyên náo. Hùng Nguyệt Nhi biết, vạn yêu đại hội ngay tại hôm nay. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần kích động cùng một chút khẩn trương, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Nắng sớm mờ mờ bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô sớm đã đứng yên trong viện, chính là Thiết Phách. Hắn ôm cánh tay mà đứng, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đen nhánh trên mặt lộ ra trầm ổn tiêu dung. Tiểu Nguyệt đạo hữu, chuẩn bị xong. Ừm. Hùng Nguyệt Nhi gật gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh. Thiết Phách nhìn xem nàng, trong lòng chợt thấy hơi kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay Hùng Nguyệt Nhi có chút không giống, không còn là cái kia đi theo Lương Nôn bên cạnh không tim không phổi yêu. Hai đầu lông mày ngưng mấy phần trầm tĩnh, thấy hắn hơi sững sờ. Hùng Nguyệt Nhi lại không lưu ý thần sắc của hắn, chỉ cúi đầu sửa sang ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Thiết Phách đạo hữu, chúng ta đi thôi." "Nha." Thiết Phách lấy lại tinh thần, lại nhìn Hùng Nguyệt Nhi lúc đã cảm giác không thấy nửa điểm dị thường, liền lắc đầu, đem kia một tia nghi hoặc quên hết đi. "Đi, Bạch hội trưởng đã đang chờ chúng ta. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, liền hóa thành hai vệt bạch quang, lướt qua nghe đảo biệt viện trên không, cùng trời nguyên thương hội đại bộ đội tụ hợp. Ánh bình minh vừa hé dạng, 36 chiếc mây trôi từng tháng thuyền đã lơ lửng, ánh ngọc lưu chuyển. Lấy Biên Cương, Giao Khanh, Diệp Cô Hồng ba vị thánh nhân cầm đầu, mấy trăm tên thương hội thành viên đứng trang nghiêm phía sau, khí tức trầm ngưng. Bạch Giao đứng ở ba vị thánh tôn bên cạnh thân, gặp Hùng Nguyệt Nhi cùng Thiết Phách đến, khẽ bước cẩm. Xuất phát. Viên Cương thánh tôn thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Sau một khắc, ba vị thánh nhân dẫn đầu hóa thành tinh hồng, lướt về phía huyền trong thành. Đám người theo sát phía sau, đạo đạo độn quang dâng lên, như một đầu sáng chói tinh hà, cũng không dám bay cao, chỉ trên đường phố không phi nhanh. Càng đi trong thành, kia cố rất hoang cổ già khí tức liền càng phát ra dày đặc. Phía dưới không còn là bình thường đường phố, mà là liên miên kỳ dị cảnh quan, treo ngược thác nước, vô tận tiêu đốt rừng rậm. Ngẫu nhiên có thể thấy được khổng lồ thú ảnh tại mây mù lượn lờ treo phủ sơn loan ở giữa ẩn hiện. Cứ như vậy tiếp tục phi hành hai canh giờ tả hữu, phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh không cách nào trông thấy giới hạn rộng lớn trận xuất hiện ở trước mắt, mặt đất từ màu đỏ sẫm cự tảng đá lớn lát thành, phiến đá hướng thiên nhiên tạo thành vô số phức tạp hình thú đồ đằng. Sân bãi bốn phía, đứng sừng sững lấy 100 cái thô to cột đá, mỗi cây cột đá đỉnh đều khảm nạm lấy một viên to lớn giữ tận đầu thú, trống rông trong hốc mắt nhảy lên u hỏa. Giờ phút này, mảnh này hùng vĩ trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, vạn tộc hội tụ, yêu khí trùng thiên. Muôn hình muôn vẻ yêu tu hoặc khống chế yêu phong, hoặc ngồi ngay ngắn dị thú, hoặc đứng yên như tùng, giữa lẫn nhau khí tức va chạm, ẩn có phong lôi chi thanh. Thiên Nguyên Thương hội đám người đến, dẫn tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Ba vị thánh nhân đối với cái này nhìn như không thấy, trực tiếp dẫn dắt đám người đáp xuống quảng trường một bên dự lưu khu vực. Hùng Nguyệt Nhi sau khi đứng vững, đưa mắt hướng trong sân nhìn lại. Chỉ gặp 10 tòa cự đại lôi đài lơ lửng tại giữa không trung, hiện lên hình khuyên sắp xếp, giữa lẫn nhau cách cực xa. Lôi đài toàn thân hiện ra ám kim chi sắc, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, ẩn ẩn có gợn sóng lưu chuyển, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Hiển nhiên, cái này lôi đài sử dụng chất liệu cực kỳ đặc thù, dù là ở bên trong đánh đến thiên hôn địa ám, cũng không cần lo lắng lan đến gần ngoại giới. Ánh mắt của nàng dần dần vượt qua lôi đài, nhìn về phía quảng trường bốn phía. Nhưng gặp đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, riêng phần mình phân ra một mảnh phân biệt rõ ràng, khí thế rộng rãi lĩnh vực. Phương bắc gia tính 10 phần, ẩn có vạn thú gầm nhẹ, phương nam thủy quang liễm diễm, băng ly hư ảnh xoay quanh, phương tây linh hoạt kỳ ảo phiêu dật, mây trôi phủ văn sáng cát, phương đông ngất một chi khí nồng nặc nhất, thanh bích quang hoa lưu chuyển không thôi. Hiển nhiên, cái này bốn cái khu vực phân biệt đại biểu hiện, nước, không, một tứ tộc. Mỗi cái lĩnh vực về sau, đều sắp đặt một tòa cao lớn vương tọa, tạo hình khác nhau, tản ra làm người sợ hãi uy nghiêm, bất quá giờ phút này còn bỏ trống, chính lặng chờ lấy chủ nhân của bọn chúng. Lúc này, khoảng cách vạn yêu đại hội chính thức mở ra đã chưa tới một canh giờ. Muôn hình muôn vẻ yêu tu lần lượt vào sân. Nhìn, đó là không tộc phần thiên quốc hỏa nha tộc. Có người chỉ vào phía đông kinh hô. Chỉ gặp 7 con kim ô lạp lấy hỏa diễm xe vua chạy nhanh đến, xe qua chỗ lưu lại thật lâu không tiêu tan diễm ấn. Xe vua đang đến gần quảng trường lúc đột nhiên tán làm ngàn vạn hỏa nha, đàn quạ xoay quanh một lát, ngưng tụ thành 7 cái tóc đỏ thân ảnh, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Chương 2511, tứ đế tề tụ chương 2511, tứ đế tề tụ vừa dứt lời, lại có người kêu lên, nhìn, đây không phải là kính hoa tộc sao? Nghe nói các nàng nhiều năm ẩn cư, không nghĩ tới cũng tới tham gia vạn yêu đại hội. Hùng Nguyệt Nhi trong lòng hiếu kỳ, thuận bên cạnh người chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đám thân mang lưu ba tiêu đạo yêu tu lướt sóng mà tới. Cầm đầu nữ tử tóc lam như thác nước, trán xinh ngọc sừng, phất tay liền có hơi nước ngưng tụ thành ngàn vạn băng tinh hoa sen vờn quanh quanh thân nàng còn không có nhìn đủ. Phương đông trận có mùi thơm lưu động, 12 tên thân mang lộng lây thải y tu sĩ đáp lấy cự hình bướm độc nhanh nhẹn mà tới. Những người này tay áo tung bay lúc vẩy xuống ánh ánh lân phấn, rơi xuống đất tức sinh ra nhiều đám yêu diễm quỷ quyệt hoa cỏ, dẫn tới trung quanh yêu tu nhao nhao né tránh. Là một tộc xương độc rừng cổ áo tộc, nghe nói bọn hắn tính tình bất thường, cũng không dễ chọc. Hùng Nguyệt Nhi say sưa ngon lành nghe mọi người chung quanh nghị luận, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Đang lúc nàng thấy không kịp nhìn thời khắc, nơi xa chân trời chợt có bảng bạc yêu khí của tới, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Chỉ gặp mấy trăm đạo nhan sắc khác nhau kinh hồng vút không mà tới, vững vàng rơi vào lần cận Thiên Nguyên Thương hội một phiến khu vực. Đột quang tán đi, hiện lộ ra gần trăm đạo thân ảnh, cầm đầu ba người khí tức uyên hâm, thình lình đều là thánh cảnh. Trong đó một vị đại hán càng bắt mắt, hắn thân cao qua trượng, cơ bắp từng cục, vai kiêng một thanh so chính hắn còn phải cao hơn một nửa cự nhận, lưỡi đao thân đỏ sẫm, phản phất nhuộm dần qua vô số máu tươi. Ha ha ha, Trảm Nhạc Hầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Viên Cương cao giọng cười to, vượt qua đám người ra, nên đón tiếp lấy. Kia vai kiêng cự nhận đại hán theo tiếng quay đầu, như trung đồng nhãn tỉnh sáng lên, tiếng như hồng trùng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Viên lão nhi. Sao, các ngươi Thiên Nguyên Thương hội cũng tới góp cái này náo nhiệt? Hai người hiển nhiên quen biết, Viên Cương đi tới phụ cận, cười nói, Vạn Yêu Thịnh hội, ngàn năm khó gặp, ta thương hội đã cắm rễ ở đây, tự nhiên muốn đến xem lễ, thuận tiện cũng làm cho bọn tiểu bối được thêm kiến thức. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn đảo qua Cựu Trọng phủ đám người, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cựu Trọng phủ cựu đại thế gia đồng khí liên chi, sao lần này chỉ ba vị thánh tôn? Mà lại, Vân đạo hữu xưa nay vui thật náo nhiệt, bực này thịnh hội hắn sao lại vắng mặt? Không phải là trên đường chậm trễ? Trảm Nhạc Hầu nghe vậy, phóng quang tiêu dung thoáng thu liễm, cự nhận tùy ý hướng trên mặt đất dừng lại, cười ha hả nói, Vân lão quỷ gần nhất được chút cơ duyên, Bạch Vân Phi tiên công sắp đột phá tầng cuối cùng, đang lúc bế quan trong tu luyện. Còn mấy vị khác, hắc hắc, cũng là đều có các sự tình, nhất thời thoát thân không ra. Dù sao cái này Vạn Yêu đại hội nha, có ba người chúng ta lão gia hỏa đến chống đỡ giữ thể diện cũng đầy đủ. Hắn mặc dù nói thật nhẹ nhàng, nhưng Biên Cương nhân vật bậc nào, tự nhiên nghe ra ngôn từ ở giữa một chút mờ, trong lòng biết Cửu Trọng trong phủ bộ sợ có biến cho nên, lập tức cũng không nói ra, chỉ gật đầu cười nói, thì ra là thế. Vân đạo hữu chưa thể đích thân đến, ngược lại là thiếu đi mấy phần đặc sắc. Đang khi nói chuyện, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trạm Nhạc Hầu bên cạnh một vị tiểu sa di. Chỉ gặp cái này tiểu sa di thân mang xanh nhạt tăng y liễu, mặt hướng bình thản, cái cổ treo một xuyên to lớn ôm mục chẳng hạn, chắp tay trước ngực, tầm mắt buông xuống, cùng cái này vạn yêu đại hội tốt sát không khí không hợp nhau. Vị này chẳng lẽ là Vô Thiên đạo hữu? Viên Cương kinh ngạc nói. Kia tiểu sa di nghe vậy, trắng đoan ra mặt có chút co rúm, Miễn Cương cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay trước ngực hoàn lễ nói, a di đà phật, chính là bần tăng. Từ biệt mấy năm, viên thí chủ phong thái vẫn như cũ. Viên Cương nghe xong, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nếu ta nhớ không lầm, đạo hưu tu luyện xác nhận Vô Thiên đại pháp thân có ba đầu sáu tay, có thể diễn hóa vô tận Phật pháp, trưởng không thất tình lục dụ. Nhưng hôm nay như thế nào? Hắn nói không nói tận, ánh mắt tại Vô Thiên Phật cái này yếu đuối thịt mới trên thân đảo qua, ý tứ không cần nói cũng biết. Vô Thiên Phật nụ cười trên mặt cứng đờ, cầm trang hạt ngón tay có chút dùng sức. Một năm qua này, hắn mỗi lần nhớ lại bí cảnh bên trong chật vật, cùng kia áo xám nam tử kinh khủng kiếm khí, trong lòng chính là một trận có rút đau đớn. Bình sinh lớn hổ thẹn, làm sao có thể đối với người ngoài nói rõ? Vô Thiên Phật mục chỉ riêng hơi có chút tránh, gượng cười hai tiếng, cái này. Khu khu, Phật pháp vô biên, ảo diệu vô tận. Vài ngày trước ngẫu có cảm giác, tại thiền định bên trong thấy một phen cảnh giới mới, cho nên tái tạo thân này, để cầu tiến thêm một bước. Huyền cơ trong đó, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Ha ha, không đủ vì ngoại nhân nói. Như thế qua loa trả lời, để Viên Cương trong lòng nghi hoặc càng tăng lên. Tâm hắn biết Cửu Trọng trong phủ bộ tất có lớn chuyện phát sinh, nhưng gặp Trạm Nhạc Hầu cùng Vô Thiên Phật sắc mặt âm trầm, cũng liền không tiện hỏi nhiều, cười ha hả, cười nói, lại là lão phu đường đột, vừa thấy được lão hữu liền nhịn không được hỏi thêm mấy câu, cái này thương nhân bệnh cũ, tổng không đổi được, để hai vị đạo hữu chê cười. Hắn thiếu dung ấm áp, giọng thanh khẩn, phản phất vừa rồi thật chỉ là vô tâm chi thất. Trạm Nhạc Hầu khoát tay áo, không để ý, không sao cả. Một bên Vô Thiên Phật cũng thuận thế rủ xuống tầm mắt, thấp tuyên một tiếng nhiệm vật, xem như đem việc này bỏ qua. Lão gia hỏa thay đổi, không có lệ khí. Viên Cương mặt ngoài thiếu dung ấm áp, nội tâm lại là âm thầm nói thầm, nếu như thả trước kia, ta trực tiếp như vậy tìm hiểu nội tình, tất nhiên cùng ta trở mặt. Bây giờ lại sẽ chỉ cúi đầu niệm kinh, xem ra là bị cái gì đả kích. Hắn lòng dạ biết rõ, cũng không nói ra, chỉ mỉm cười gật đầu, hôm nay khó được gặp nhau, phải nên hảo hảo thưởng thức thịnh hội này. Lão phu liền không nhiều làm phiền, cầu chúc Cửu Trọng phủ chư vị tài tuấn, có thể trên lôi đài rực rỡ hào quang. Nói xong, cùng hai thánh lại vừa chắp tay, liền quay người phiêu nhiên về tới Thiên Nguyên Thương hội trong đội ngũ. Một canh giờ thoáng qua liền mất. Đến lúc cuối cùng một chi tham dự đội ngũ cũng bước vào hội trường, nguyên bản huyên náo ồn ào náo động lại kỳ dị bình ổn lại. Vạn tộc yêu tu đều đã vào chỗ, ý theo tộc đàn cùng thế lực, tại mênh mông trên quảng trường phân ra phân biệt rõ ràng nhưng lại quần quần sóng ngầm khu vực. Vô số ánh mắt, hoặc kinh sợ, hoặc cung nhiệt, hoặc thấp thỏm, không hẹn mà cùng nhìn về phía kia tứ phương treo cao vương tọa. Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn tờ tượng trưng cho vô thượng quyền hành cùng lực lượng tuyệt đối vương tọa vẫn như cũ không công bố, nhưng tản ra vô hình uy áp đã bao phủ cả phiến thiên địa. Nhưng vào lúc này, phương bắc chân trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một cỗ rất hoang cổ giả kinh khủng uy áp giống như thủy triều vào tới, trên trời cao phong vân biến sắc, vô số hư ảnh thú hồn từ hư không hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Ám kim thần quang lắt thành vạn trượng đại đạo, một đạo thân ảnh hùng vĩ đạp chỉ riêng mà tới. Người tới người khoác huyền hắc đế bào, bào bên trên thêu vạn thú triều bái đồ, khuôn mặt cổ sơ, song đồng thâm thúy như sao khùng, ánh mắt chiếu tới, vạn linh đều im lặng. Chính là thống ngự thiên huyền đại lục yêu tộc đại đế, Huyền Đế. Hắn bước ra một bước, dưới chân ám kim đại đạo đột nhiên co vào, hóa thành chín đạo xoay quanh vòng ánh sáng nắm năm thần. Vô thanh vô tức ở giữa liền rơi vào phía chính bắc kia từ vô số hung thú hải cốt lũy thế mà thành to lớn vương tọa bên trên. Theo hắn ngồi xuống, cả phiến tiên địa tựa hồ cũng đọc lại. Tu vi hơi yếu yêu tu hai đầu gối như nhũn ra, không tự chủ được quỳ sát xuống dưới, chính là những cái kia kiệt ngạo bất tuần các tộc thiên tiêu, giờ phút này cũng tận số thu liễm khí tức, cúi đầu lấy đó kính sợ. Tham kiến Huyền Đế bệ hạ. Như núi kêu biển gầm chiều bái âm thanh quét sạch thiên địa. Huyền Đế khẽ bước cằm, ánh mắt như không hề bận tâm. Đã đến, gì không hiện thân. Thanh âm hắn không cao, lại giống như cổ lão kèn lệnh truyền khắp nơi, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Lời còn chưa dứt, phương nam chân trời chợt có long ngâm vang lên, kéo dài réo rắt, xuyên thấu bất tiêu. Chỉ gặp xanh thẳm thần quang phô thiên cái địa, một đạo rộng lớn thân ảnh lướt sóng mà tới. Người tới thân mang sâu lam long văn đế bảo, đầu đội 12 lưu mũ miệng, khuôn mặt tuấn mỹ, chán sinh một đôi bóng ánh sừng rồng, quanh thân ẩn có sóng cả vần quanh, ánh mắt đang mở hí, hình như có tứ hải bốc lên chi tượng. Chính là thống ngự vô tận hải cương long đế. Huyền Đế mời, há có thể không tới. Long đế giọng nói như trung đồng, rơi vào nam vương tọa. Tọa hạ trong đáy mắt, không trung hơi nước mờ mịt, phản phất có vô hình hải đền giáng lâm. Thủy tộc bầy yêu nhau nhau hạ bái, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Long đế chỉ tùy ý khoát tay chặn lại, đầy trời hơi nước liền lặng lẽ bình phục, phản phất mới mênh mông hải đền chỉ là huyết ảnh. Gần như đồng thời, phương tây chân trời chuyển đến réo rắt băng lên, ngàn vạn lông vũ chống rông hiện hiện. Một đạo thuần trắng lưu quang phá vỡ tầng mây, những nơi đi qua bông tuyết lộn xộn dương, mây trôi tự thành cầu thang. Người tới dáng người thẳng tắp, áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn dật xuất trần, hai con ngươi sắc bén như ứng, quanh thân lượn lờ lấy như có như không lưu phong. Chính là cao cư trời trong đại lục Bạch Đế. Hắn cũng không hiển hóa vạn trượng pháp thân, cũng không hiển hách dị tượng, chỉ đạp trên bay đầy trời tuyết mà đến, vô thanh vô tức rơi vào phương Tây Vương tọa bên trên. Phi cầm các tộc cùng nhau cúi đầu, càng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ có kính sợ. Lúc này, ba vị yêu đế đã ngồi xuống, vô hình uy áp xen lẫn, lớn như vậy hội trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt đều không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía đông. Nơi đó, Thanh Đế Vương tọa vẫn như cũ không công bố, quanh quẩn lấy sinh sôi không ngừng ất một thanh khí. Huyền Đế ánh mắt khẽ nhúc đích, như muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, phương đông chân trời chợt có một vệt màu xanh lặng yên chói nhiễm. Không có phong vân biến sắc, không có vạn linh gào thét, chỉ có một sợi như có như không có cây mùi thơm ngát theo gió phiêu đến. Một ngọn gió tư hiểu điệu nữ tử thân ảnh từ trong hư vô cất bước mà ra. Nàng tóc xanh như suối, thẳng rủ xuống đến thắt lưng, vẹn vẹn lấy một cây dây leo lỏng lượn thắt, trên mặt bảo bọc một tầng khinh bạc lụa trắng, khiến người vô pháp nhìn trộm chân dung, chỉ có một đôi mắt hiện lộ bên ngoài. Nhưng mà chính là cái này hai con mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Mắt trái trong suốt như lúc sơ sinh biết đầm, mắt phải thâm thúy như vạn cổ huyền băng, cả đời vừa diệt, một vinh một khô, hai loại hoàn toàn tương phản đạo vận, lại ở trong mắt nàng hoàn mỹ giao hòa, diễn hóa lấy giữa thiên địa bản nguyên nhất sinh mệnh luân chuyển. Thanh Đế đi lại nhẹ nhàng, đạp không mà đi, dưới chân có điểm điểm xanh tươi chỉ riêng mầm này mầm sinh trưởng, nắm nó đủ, chợt lại tàn lụi tiêu tán, uy về hư vô. Bất quá ba bước, nàng liền đã ngồi ngay ngắn đông phương vương chỗ ngồi. Đường xá trì hoãn, để chư vị chờ lâu. Thanh Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua lụa mỏng truyền đến, ôn nhuận bình thản, như xuân tuyển tấu ngọc, lặng yên tan ra trong sân kia làm cho người hít thở không thông ngưng trọng uy áp. Một tộc tu sĩ kích động và phần, nhao nhao quỳ gối, cũng không dám hô to, chỉ sợ đã quay dày kia phần đặc biệt yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, giữa không trung chợt có dị tượng hiện hiện. Chỉ gặp trên trời cao, ngàn vạn hư ảnh thú hồn cùng nhau ngửa đầu, phát ra y mắng gào thét, đỏ sầm màn trời bên trong hiện ra một vòng huyết sắc bóng mặt trời, uy châm hình chiếu cân bằng, chính rơi vào buổi trưa chi vị. Huyền Đế bên cạnh hư không khẽ nhúc nhích. Một vị thân mang ám kim giáp trụ, khuôn mặt cổ pháp yêu thánh hiện ra thân hình. Người này chán sinh tam mục, ở giữa một mắt đóng chặt, quanh thân tản ra làm người sợ hãi hung lệ chi khí, chính là Huyền Đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng Đồ Linh. Bệ hạ, canh giờ đã đến. Đồ Linh thánh tôn thanh âm trầm thấp. Huyền Đế khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng, vạn yêu đại hội chính là ta yêu tộc ngàn năm thịnh sự. Thanh âm của hắn không cao, lại như cổ trung mỹ dài, truyền khắp tứ phương. Hôm nay, bạch đế, long đế nể mặt đích thân tới, chấm lòng rất an ủi. Nhất là thanh đế. Huyền Đế ánh mắt chuyển hướng đông phương vương tòa, ngựa khí bình thản. Năm đó ngươi ta ở giữa, từng có một chút không vui. Nhưng vật đổi sao rời, đều là chuyện cũ. Bây giờ yêu tộc thế nhỏ, đang lúc đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan. Chấm lần này cố ý tương thỉnh, chính là muốn cùng đạo hữu tiêu tan hiểm khích lúc trước, hóa giải ngày xưa hiểu lầm. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Hứa bao nhiêu tuổi yêu tu mặt lộ vẻ mờ mịt, mà một chút tư lịch từ sâu, biết được thượng cổ bí văn các tộc trưởng già cùng yêu thánh, thì không tự chủ được nín thở, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đông phương vương châu ngồi đạo thân ảnh kia. Mấy chục vạn năm trước trận kia chấn động toàn bộ yêu tộc thánh địa chi chiến, tuy bị thời gian phủ bụi, nhưng lại chưa bao giờ bị chân chính lãng quên. Huyền, rồng, bạch tam đế liên thủ giết tới một tộc thánh địa, muốn chấn áp đương nhiệm thanh đế, đoạt được thanh đế linh cảm kinh lại bởi vì thánh địa còn sót lại cổ lao truyền thừa cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Từ đó về sau, một tộc cùng mặt khác tam tộc cơ hồ thủy hỏa bất dung, thanh đế cũng lại không hề rời đi qua một tộc thánh địa. Không nghĩ tới, giờ này ngày này, thanh đế thân ảnh thế mà lại xuất hiện tại vạn yêu trên đại hội. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía phương đông vương tọa, mặc dù không dám nhìn thẳng đế cho, nhưng cũng trong lòng còn có hiếu kỳ chờ đợi lấy thanh đế trả lời. Một lát sau, ôn nhuận thanh âm bình thản từ vương tọa bên trên truyền đến, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái góc. Huyền Đế nói quá lời. Có một khô binh, vốn là thiên địa tuần hoàn, ngày xưa mưa gió cũng là quá khứ mây khói. Chấp lần này đến đây, là vì chứng kiến yêu tộc một đời mới anh kiệt của khởi, cùng bản tương lai. Trước kia chuyện xưa đã trở về với cát bụi, liền để nó theo gió tán đi là đủ. Lời vừa nói ra, giữa sân ngưng trệ bầu không khí phảng phất băng tuyết tan rã, kia áp lực vô hình bỗng nhiên giảm nhẹ đi nhiều. Huyền Đế nghe vậy, cười ha ha, âm thanh chấn khắp nơi, tốt, tốt một cái theo gió tán đi. Thanh Đế lòng dạ, làm cho người bội phục. Hắn tiếng cười to, mang theo vài phần không che giấu chút nào khen ngợi, phản phất thật vì cái này tiêu tan hiểm khích lúc trước mà mừng rỡ. Long Đế cùng Bạch Đế ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như có mạch nước ngầm lướt qua đầm sâu, nhưng cuối cùng chưa từng mở miệng, chỉ giữ vững trầm mặc mặc cho Huyền Đế tiếng cười trên quảng trường quanh quẩn. Chốc lát sau, Huyền Đế tiếng cười dần dần nghỉ, ánh mắt đảo qua phía dưới ngàn vạn yêu tu, cất cao giọng nói, nếu như thế, bản đế tuyên bố, vạn yêu đại hội như vậy bắt đầu. Hắn nghiêng đầu ra hiệu, bên cạnh Đồ Linh Thánh Tôn lúc này tiến lên một bước, cái trán dựng thẳng mắt dù chưa mở ra, lại tự có lạnh thấu xương uy áp chút xuống, bao phủ toàn trường. Đại hội quy tắc như sau, Đồ Linh tiếng như sắt thép va chạm, rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, giữa sân 10 tòa lôi đài, tham dự người nhưng tùy ý tuyển thứ nhất lên đài. Một khi tuyển định, liền không được sửa đổi. Hắn đưa tay chỉ hướng không trung kia 10 tòa ám kim lôi đài, tiếp tục nói, áp dụng thủ lôi chế, lên đài người cần liên tục tiếp nhận khiêu chiến, cho đến không người giảm chiến mới thôi. Cuối cùng, 10 tòa lôi đài các quyết ra một vị người chiến thắng, lại từ 10 người này làm sau cùng tranh đấu. Chương 2512, khiêu khích chương 2512, khiêu khích Đồ Linh Thánh Tôn ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp tục nói, đương nhiên, vì phòng ngừa bị xa luân chiến quá độ tiêu hao, thắng liên tiếp 3 trận người nhưng xuống đài tu chỉnh thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, vô luận trên đài là ai, đều phải tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Thoại âm rơi xuống, trên quảng trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức vang lên ông tiếng nghị luận. Thủ lôi chế, lại tàn khốc như vậy. Một trên đầu sinh ra độc giác yêu tu thấp giọng kinh hô, ý vị này cơ hồ không có mưu lợi khả năng, muốn đứng ở cuối cùng, nhất định phải có được nghiền ép cùng giai thực lực tuyệt đối. Bên cạnh hắn một vị người khoác vũ y nữ yêu khẽ bước cằm, vẻ mặt nghiêm túc, mà lại một khi lên đài, liền không cách nào thay đổi lôi đài. Nếu là bất hạnh gặp được khắc chế mình cường địch tiếp ngay cả khiêu chiến, pháp lực tiêu hao đem cực kỳ khủng bố, thậm chí khả năng bị ngạnh sinh sinh kéo đổ. Không ít nguyên bản ma quyền sát trưởng, tràn đầy tự tin yêu tộc thiên tiêu, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ chần chờ. Thủ lôi chế khảo nghiệm không chỉ có là thần thông mạnh yếu, càng là sức chịu đựng, tâm tính thậm chí bất khí. Muốn đại ngàn vạn cùng thế hệ nhìn chăm chú, từng vòng đánh lui tất cả người khiêu chiến, độ khó có thể nghĩ. Một chút quen biết tu sĩ đã bắt đầu bí mật truyền âm, trao đổi tình báo, ý đồ tránh đi những cái kia sớm đã thanh danh tại ngoại đỉnh tiêm cao thủ chỗ lôi đài. Ngân Diệp Minh, ngươi nhìn. Một tu sĩ áo bào xanh lặng lẽ hướng cách đó không xa thanh niên tóc bạc truyền âm. Thanh niên tóc bạc chính là Ngân Diệp. Hắn nuốt nuốt ngọc trong tay phiến, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, ánh mắt lại vô tình hay cố ý đảo qua Thiên Nguyên Thương Hội phương hướng Hùng Nguyệt Nhi. Truyền âm trả lời, không sao, quy tắc càng đơn giản trực tiếp, đối với chúng ta bực này huyết mạch càng là có lợi. Chờ một lúc ngươi ta trước án binh bất động, nhìn xem đầu kia hùng yêu chọn cái nào cái bàn. Hắc hắc. Tu sĩ áo bào xanh nhìn thẳng hắn một chút, ngầm hiểu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngân Diệp huynh yên tâm, không cần đến ngài tự mình xuất thủ, tiểu đệ định sẽ không để cho nàng còn sống đi xuống lôi đài. Dù sao, kỳ trước bạn yêu đại hội, trên lôi đài tử thương tu sĩ nhưng không phải số ít. Ngân Diệp nghe xong, thưởng thức ngọc phiến động tác có chút dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị, hồ nháo. Ngươi người này làm sao tàn nhẫn như vậy? Luận bàn tỉ thí, điểm đến là dừng là được, không cần động một chút lại đưa người vào chỗ chết. Tu sĩ áo bào xanh đầu tiên là sức sở, lập tức kịp phản ứng, ha ha cười nhẹ, vâng vâng vâng, đạo huynh dạy phải, là tiểu đệ lỡ lời. Đạo huynh nhân hậu, không lấy tính mệnh. Ta kia ngàn kia cuốn hồn chú đạo huynh là biết được, người chúng ngũ giác dần mất, kinh mạch như hàng vạn con kiến đâm ướt, đau đớn từng cấp tăng lên, lại nhất thời nửa khắc không chết được. Đãi nàng nhận hết tra tấn, ý chí sụp đổ, ta lại phế tu vi, để nàng từ đây sống không bằng chết. Ngân Diệp nghe vậy, khoe miệng lúc này mới câu lên vẻ hài lòng độ cong, khẽ bước cằm. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua Hùng Nguyệt Nhi, mang theo không che giấu chút nào xem thường, cái này liền đúng rồi. Như thế thô bị đê tiện chi vật, nhìn xem liền cảm giác ố mắt. Ta chờ thượng cổ cao quý huyết mạch, từ có nghĩa vụ để các nàng nhận rõ vị trí của mình, an phận đợi tại trong bùn, chớ muốn si tâm vọng tưởng, điểm ô trận này thịnh hội. Hắc hắc, Ngân Diệp huynh nói cực phải. Tu sĩ áo bào xanh vỗ tay cười nói. Ngay tại hai người bí mật truyền âm thời điểm, Đồ Linh Thánh Tôn thanh âm vang lên lần nữa, đè xuống giữa sân tất cả nghị luận, chắc hẳn chư vị sớm đã nghe nói, lần này đại hội ban thưởng không tầm thường. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vàng, xếp hạng 10 vị trí đầu người, đều có thể đến thánh giai công pháp, tiên tiên linh tài, cùng các tộc chân tàng bí bảo. Trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhưng mà, Đồ Linh Thánh Tôn lời kế tiếp, càng làm cho toàn trường sôi trào, chức thủ khoa, đem lấy được huyết linh lung một viên. Huyết linh lung ba chữ vừa ra, phản phất cửu thiên kinh lôi đánh rớt, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Quả nhiên là huyết linh lung. Trong truyền thuyết đoạt thiên điệu tạo hóa, có thể nghịch thiên cải mệnh thánh quả. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, liền ngay cả một chút bưng một như chung các tộc trưởng giả, hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập lên. Đồ Linh Thánh Tôn rất hài lòng như vậy phản ứng, tiếp tục nói, này quả chất chứa thiên địa bản nguyên chi lực, nghe đồn là yêu tộc ta khởi nguyên chi quả, liền là chúng ta thánh cảnh yêu tu ăn bảo, cũng có thể tẩy luyện huyết mạch, thuần hóa yêu nguyên, mà tạo hóa cảnh tu sĩ như có được. Hắn cố ý dừng một chút, mắt thấy vô số đạo ánh mắt gắt gao chằm chằm đến, mới gần từng chữ một, có năm thành trở lên năm chắc, đột phá thành thánh. Năm thành. Ông trời ơi. Tiếng kinh hô, tiếng thở dốc, nuốt nước bọt thanh âm liên tiếp. Bình thường thiên địa linh vật, dù là có thể gia tăng một phần bạn thành thánh xác suất, cũng đủ để gây nên thế lực khắp nơi tranh đấu. Năm thành phá thánh tỷ lệ, cái này đã không phải cơ duyên, mà là một bước lên trời thông thiên đại đạo. Ở đây yêu tu không khỏi lộ ra vẻ khát vọng, có không ít người kích động. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Đồ Linh Thánh Tôn tiếng như hùng trùng, đè xuống tất cả ồn ào, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, khôi thủ càng đem thu hoạch được 4 vị bệ hạ liên thủ chúc phúc. Ánh mắt của hắn đảo qua tứ phương vương tọa, trong giọng nói mang theo vô cùng sùng kính, đến tứ đế bản nguyên đạo vận gia trì, tẩy thủy phân mạch, tái tạo căn cơ. Từ đó con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng, tiền đồ bất khả hạ lượng. Lời vừa nói ra, toàn bộ không khí của hội trường triệt để bị nhen lửa. Vô số yêu tu hai mắt xích hồng, thô trọng tiếng thở dốc nối thành một mảnh, phản phất ngàn vạn đầu kiểm chế đã lâu hung thú đang thấp giọng gào thét. Ánh mắt nóng bỏng cơ hồ muốn đem kia 10 tòa lôi đài nhóm lửa, không trung tràn ngập gần như thực chất tham lam cùng chiến ý huyết linh lung. Là ta. Một sau lưng mọc lên cốt thứ hung hãn yêu tu gầm nhẹ lên tiếng, quanh thân sát khí không bị khống chế cuộn. Tứ đế chúc phúc. Một bước lên trời. Một tên khác nữ yêu móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, trong mắt đều là điên cuồng. Sao động yêu khí phóng lên tận trời, cuốn lên phong vân. Rốt cục, một đạo huyết sắc độn quang kìm nén không được, dẫn đầu bật lên, như mũi tên rời cùng bắn về phía gần nhất một tòa lôi đài. Ha ha ha, cuối cùng tranh đấu chi vị, lão tử trước chiếm một cái. Cái này khẽ động, như là đốt lên liệu nguyên chi hỏa. Chỉ một thoáng, tiếng xe gió bên tai không dứt, hàng trăm hàng ngàn đạo các loại lưu quang từ quảng trường các nơi bạo khởi, tranh nhau chen lấn nhào về phía 10 tòa lôi đài. Hùng Nguyệt Nhi nhìn xem bay đầy trời hướng lôi đài đột quang, nắm đấm không tự giác nắm chặt, trong mắt lóe ra kích động và mang. Thiết Phách thấy thế, trầm giọng nói, "Tiểu Nguyệt đạo hữu, không bằng chúng ta tuyển cùng một lôi đài, ta trước thay ngươi dọn sạch chướng ngại, ngươi cuối cùng lại đến." Hùng Nguyệt Nhi nghe vậy, chăm chú suy tư một lát, lại là lắc đầu nói, "Thiết Phách tiền bối, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Nhưng lần này, ta nghĩ dựa vào thực lực của mình nhập đây." Thiết Phách nhíu mày, đang muốn lại quên, lại nghe Hùng Nguyệt Nhi tiếp tục nói, sư phụ nói qua, con đường tu hành cuối cùng muốn tự mình đi. Nếu như ngay cả nhập vây cửa này đều cần tiền bối tương trợ, vậy coi như may mắn tiến vào trận chung kết, lại có ý nghĩa gì? Ta không thể vĩnh viễn tránh sau lưng người khác. Nhìn xem Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt kiên định, Thiết Phách trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ do dự. Mỗi cái lôi đài chỉ có một cái thắng được danh lệch, như mình cùng Hùng Nguyệt Nhi cùng đài, mình khẳng định sẽ bị đào thải bị loại, phía sau tranh đấu liền hoàn toàn không giúp được gì. Thà rằng như vậy, không nếu như để cho nàng một mình dự thi, nếu nàng thật có thể nhập đây, mình tại sao cùng tranh đấu bên trong lại toàn lực giúp nàng, dạng này mới có cơ hội đoạt được chức thủ khoa. Nghĩ tới đây, Thiết Phách nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, vậy chúng ta liền riêng phần mình lựa chọn một cái lôi đài. Cẩn thận cái kia ngân diệp, hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội nhằm vào ngươi. Ta hiểu rồi. Hùng Nguyệt Nhi cùng Thiết Phách liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, liền riêng phần mình hóa thành một đạo độn quang kết ra. Nàng tùy ý tuyển góc đông nam một tòa lôi đài, rơi vào phụ cận, thật không có vội vã ra sân, mà là nhẫn mại tính tình đứng tại dưới đài quan sát. Lúc này, trên lôi đài đã có hai cái yêu tộc đánh đến say sưa, hiển nhiên là tính tình gấp không kịp chờ đợi lên đài chém giết. Bên trái là cái toàn thân bao trùm xích hồng lân phiến lửa thần lần tộc tu sĩ, hai tay vung vậy ở giữa mang theo đạo đạo nóng rực sóng lửa, trong miệng thỉnh thoảng phun ra nóng bỏng diễm lưu, đem nửa bên lôi đài đều chiếu đến đỏ bừng. Bên phải lại là cái thân hình phiêu hốt tận trong khói tộc, cả người hóa thành một đoàn sương mù xám xịt, tại sóng lửa ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Mỗi khi sóng lửa đánh tới, sương mù thân liền tán mà phục tụ, đồng thời từ trong sương mù bắn ra vô số tinh mịn nước châm, mỗi một châm đều mang thấu xương hàn ý, hai người đấu pháp uy lực đều không yếu, nhưng lôi đài kiên cố vô cùng, càng có không gian bích lũy ngăn cách trong ngoài, vô luận bọn hắn đánh đến như thế nào nghiêng trời lệch đất, đối với ngoại giới quan sát chúng yêu cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Cứ như vậy ngươi tới ta đi, trên đài đấu thời gian chừng nửa nén hương, lửa thần lần tộc kia yêu tu đến cùng tính tình càng táo bạo chút, đánh lâu không xong liền lộ sơ hở, bị ẩn trong khói tộc lầm tưởng cơ hội, một đạo cô độc băng hàn xương mù trực thấu hộ thân yêu lửa, đánh vào bộ ngực hắn. Lửa thần lần tộc yêu tu kêu thảm một tiếng, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tạm đạm, lảo đảo ngã xuống đài đi. Trung quanh lập tức vang lên liên tiếp âm thanh ủng hộ. Hùng Nguyệt Nhi đứng tại dưới đài, lại là âm thầm nhíu mày. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hai yêu tu vì mặc dù cũng là tạo hóa cảnh, nhưng pháp thuật vận dụng thực sự thô thiển, tới tới đi đi phần lớn là ỷ lại tự thân huyết mạch phun lửa, hóa xương mù thiên phú, cùng tu sĩ nhân tộc loại kia tinh vi ảo diệu pháp thuật điều khiển so sánh, kém không chỉ một bậc. Xem ra tu sĩ yêu tộc đấu pháp lúc, càng nhiều còn là dựa vào tự thân thiên phú thần thông. Nàng đang suy nghĩ ở giữa, chợt thấy hai đạo bất thiện ánh mắt rơi vào trên người, quay đầu nhìn lại, chính là Kiêu Ngân Diệp cùng tu sĩ áo bào xanh. Hai người này chẳng biết lúc nào cũng đi tới cái này tòa lôi đài dưới, Ngân Diệp khẽ miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, tu sĩ áo bào xanh thì không che giấu chút nào trong mắt ác ý. Hùng Nguyệt Nhi lông mày cau lại. Nàng cũng không phải e ngại, chỉ là bạn yêu đại hội mới vừa mới bắt đầu, nàng không muốn lập tức liền cùng hai người này dây dưa, không duyên cớ hao phí tinh thần. Suy nghĩ một lát sau, Hùng Nguyệt Nhi im lặng không lên tiếng quay người, hướng phía một tòa khác xa hơn một chút lôi đài đi đến. Gặp nàng quay người rời đi, Ngân Diệp suy cười một tiếng, dùng ngọc phiến nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, cái này sợ. Mấy ngày trước đây không phải còn thật ngạnh khí a? Quả nhiên sơn dã phôi thô, không ra gì. Kia tu sĩ áo bào xanh lập tức xích lại gần, thâm trầm tiếp lời, Ngân Diệp huynh, ngài nhìn nàng kia tránh né hình dáng, giống hay không trên núi gặp mánh hổ lạt ra chó. Hiện tại biết né, sớm làm gì đi. Va chạm ngài quý khí, há lại tránh liền có thể xong việc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là mèo vờn chuột trêu tức, lại không nhanh không chậm đi theo, hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha nàng. Ngân Diệp nhẹ lay động ngọc phiến, chấm lo lắng nói, theo sát chút, chớ để nàng trượt. Bản công tử hôm nay liền muốn bảo nàng biết, huyết mạch từ xuất sinh lên liền quyết định cá trạch trùng quy là cá trạch, cho dù chui vào long môn, cũng thay đổi không thành chân long. Ngân Diệp huynh nói cực phải. Tu sĩ áo bào xanh hắc hắc cười lạnh. Cứ như vậy, Hùng Nguyệt Nhi liên tiếp đổi 3-4 lôi đài, hai đạo thân ảnh kia nhưng thủy chung như giỏi trong sương, không nhanh không chậm xuyết ở phía sau. Vô luận nàng đi tới chỗ nào, đều có thể cảm nhận được sau lưng ánh mắt không có hảo ý bọn hắn cũng không tới gần, không nói không rằng khiêu khích, chỉ là xa xa đứng đấy, kia tư thái phảng phất tại nói, nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào. Cái này y mắng trêu đùa so trực tiếp nhục mạ càng làm cho người ta phẫn nộ. Hùng Nguyệt Nhi ngực kia cấu ngột ngạt càng để lâu càng dày, nắm đấm tại trong tay áo lặng lẽ nắm chặt. Nàng nhớ tới sư phụ căn dặn, gặp chuyện nhiều nhường nhịn, không nên tùy tiện cùng người động thủ, nhưng nếu như động thủ, liền muốn đánh cho đến chết. Đủ rồi. Đương Hùng Nguyệt Nhi lần nữa đi đến một tòa lôi đài bên cạnh lúc, nàng dừng bước. Sư phụ là để ta ít gây chuyện, không phải để ta làm con rùa đen rút đầu. Bọn hắn rõ ràng không chịu bỏ qua, tránh tới khi nào mới tính xong. Đã tránh không khỏi, vậy liền không tránh. Hùng Nguyệt Nhi từ trong lỗ mũi nặng nề mà hừ thở ra một hơi, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài tranh đấu, cũng không tiếp tục để ý tới sau lưng hai yêu. Ngân Diệp có chút ngoài ý muốn nàng đột nhiên dừng bước, nhưng rất nhanh, khóe môi liền câu lên một vòng càng sâu niềm ai, trong tay ngọc phiến nhẹ lay động, phảng phất tại tán thưởng con mồi rốt cục nhận mệnh. Lúc này, trên lôi đài đang có hai tên yêu tu đánh đến thảm liệt. Một tên là Thông Cánh Tay Thạch Viên, một tên khác thì là Đỏ Đồng Vị Ưu, cả hai đều đã toàn thân đẫm máu. Thạch Viên liều mạng ngực bị xé mở một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, một quyền đem chim gáy quỷ cánh nện đứt, chim gáy quỷ thì thừa cơ lấy lợi chảo xuyên thủng Thạch Viên bay. Cuối cùng, chim gáy quỷ lảo đảo ngã xuống lôi đài, Thạch Viên mặc dù miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cũng bởi vì thương thế quá nặng, lung lay hai cái liền quỳ một chân trên đất, nhìn qua đã nguyên khí đại thương. Dựa theo quy tắc, hắn chưa đầy 3 tháng không được xuống đài chỉnh đốn, chỉ có thể giáng chống đỡ tại nguyên chỗ điều tức. Chậc chậc, thật sự là khó coi. Một đạo bóng xanh đột nhiên cấp lên lôi đài, chính là kia một mực đi theo Ngân Diệp bên cạnh tu sĩ áo bào xanh. hắn tiêu căng hất cầm lên, trong tay áo trượt ra một viên khắc lấy ngàn cuốn hai chữ ngọc bài. Chiều trướng rừng, ngàn cuốn động, một gặp xuân. Hắn liếc xéo lấy trọng thương thạch viên, khinh miệt nói, chính ngươi lăn xuống đi, vẫn là chờ ta đầu thủ. Thạch viên trợn mắt tròn xoe, dãy rủa lần tới, lại khiên động tổn thương miệng phun ra một cỗ ngầm dòng máu màu xám, cuối cùng chán nản nói, ta nhận thua. Ở đây chúng yêu thấy thế, có không ít người hướng một gặp xuân ném đi khinh bỉ ánh mắt, nhưng chính hắn lại không hề hay biết, chắp tay sau lưng, khoan thai chuyển hướng dưới đài hùng nguyệt nhi, cố ý kéo dài ngữ điệu, ôi, đây không phải đi theo Tô Tiểu Hồ ăn nhờ ở đậu tùy tùng sao? Nẽ như thế nửa ngày, sẽ không phải ngay cả lôi đài cũng không dám lên đi. Nói đến đây, ngón tay cố ý tại trước mũi phẩy phẩy, âm dương quái khí mà nói, cũng thế, một cỗ sơn giã mùi cành tuổi vị, sợ là còn chưa lên đài trước hết hun lấy các vị đạo hữu. Lời vừa nói ra, lôi đài phụ cận ánh mắt mọi người đều nhìn về Hùng Nguyệt Nhi. Hùng Nguyệt Nhi lại là mặt không biểu tình, phản phất không nghe thấy lần này khiêu khích, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lôi đài. Một gặp xuân gặp Hùng Nguyệt Nhi mặt không biểu tình, càng phát ra càng rỡ, âm thanh niệm ai, uy, đầu kia ra gấu, nói ngươi đâu? Chừng cái gì mắt? Có gan liền lên đến để ra chỉ điểm ngươi hai chiêu, không có can đảm liền cút nhanh lên về núi bên trong gặm quả đi. Đừng tại đây mà dơ bẩn mắt của chúng ta. Chương 2513, đánh tới bởi. Chương 2513, đánh tới bởi. Xoát. Một gặp xuân vừa dứt lời, Hùng Nguyệt Nhi liền gọn gàng nhảy lên lôi đài, thân hình trầm ổn rơi xuống đất, không có nửa phần sức tưởng tượng. Nàng đứng vững về sau, cũng không lập tức triển khai tư thế, chỉ là bình tĩnh nhìn xem đối diện một gặp xuân, mở miệng nói, Hùng Tiểu Nguyệt, xin chỉ giáo. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Hùng Tiểu Nguyệt, ai vậy? Ngươi nghe qua nhân vật này sao? Chưa từng nghe qua, cái nào ngọn núi giá tu a? Nhìn kia cách ăn mặc thường thường không có gì lạ, khí tức, ân, tựa hồ chính là phổ thông hùng yêu huyết mạch. Sách, một gặp xuân mặc dù là người khinh thường, nhưng một tay ngàn kia cuốn hồn chú âm độc cực kỳ, tại triệu trướng rừng cũng là nổi danh hảo. Cái này hùng yêu sợ là phải ngã nấm mốc. Một đạo hưu nói cậu thả lý không cậu thả, huyết mạch thấp kém, liền không nên tới cái này vạn yêu đại hội tự dứt lấy đủ. Có người cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên đồng ý một gặp xuân bộ kia huyết mạch luận điệu trở lấy xem vui. Cũng có người âm thầm lắc đầu, cảm thấy một gặp xuân khinh người quá đáng, nhưng đối Hùng Nguyệt Nhi cũng không ôm hy vọng, chỉ cảm thấy nàng lên đài là hành động theo cảm tính, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Hùng Nguyệt Nhi hướng phía dưới đài những nghị luận này không quan tâm chút nào, lặng lặng mà nhìn xem đối diện, chỉ nói hai chữ, tới đi. Một gặp xuân gặp nàng bình tĩnh như vậy, trong lòng không hiểu một buồn bực, cười lạnh nói, giả vờ giả vịt. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn tật kết pháp quyết, quanh thân xương mù màu lục của bụi, vô số yếu ớt dây tóc bích quang từ trong xương mù bắn ra, vô thanh vô tức, lại nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Hùng Nguyệt Nhi quanh thân yếu hại. Chính là tuyệt kỹ thành danh, ngàn kia cuốn hồn chú. Đùa này âm độc, chuyên thực nguyên thần, một khi bị bích quang cuốn lên, liền sẽ như vạn kiến đốt thân, đau đến không muốn sống. Dưới đài chúng yêu thấy thế, không ít người đều nín thở. Nhưng mà, đối mặt cái này nhanh chóng âm tàn một kích, Hùng Nguyệt Nhi lại không tránh không né. Nàng chỉ là hít sâu một hơi, hữu quyền triệt thoái phía sau, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Không có linh sáng long lánh, không có pháp thuật ba động, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng. Quyền ra trong nháy mắt, cánh tay nàng bên trên hồn thiên cuốn bỗng nhiên sáng lên, chín quả tinh ảnh xoay quanh mà ra, hội tụ ở quyền phong. Vâng. Quyền phong những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, kia đầy trời bích quang như là đụng vào vô hình hàng rào, đứt thành từng khúc, chôn vùi tiêu tán. Một gặp xuân trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Hắn cái này ngàn tia cuốn hồn chú, chính là cùng giai tu sĩ cũng không dám đón đỡ, cái này hùng yêu lại một quyền phá đi. Không đợi hắn biến chiêu, Hùng Nguyệt Nhi dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh lôi đài. Đông, cả tòa lôi đài khẽ run lên, nàng thân hình như là cỗ sao chổi bắn ra, lao thẳng tới một gặp xuân. Nhanh, nhanh đến mức chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Một gặp xuân quá sợ hãi, vội vàng tế ra một mặt che kín bụi gai một thuẫn cản trước người, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui, y đổ kéo dài khoảng cách. Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt trầm tĩnh, quyền thứ hai đã đưa ra. Một quyền này vẫn như cũ giản dị tự nhiên. Giang giác, bụi gai một thuẫn như là giấy, ầm vang nổ tung. Thấy cảnh này, dưới đài chúng yêu đều là xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn như thật thà hùng yêu xuất thủ càng như thế tấn mãnh, liên tục hai quyền, trước phá pháp thuật, lại phá phòng ngự. Một gặp xuân càng là trong lòng hoảng hốt, trong lúc đội vã chỉ tới kịp đem hai tay giao nhau che ở trước người. Quanh thân lục mang tránh gấp, y đồ ngạnh kháng một kích này. Ai da? Một gặp xuân chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, hai tay truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức, cả người như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt dây đỏ. Nhưng mà ngay tại hắn bị đánh bay sát na, đáy mắt lại hiện lên một tia vẻ âm tàn. Mượn bay ngược chi thế, tay phải hắn năm ngón tay cực kỳ ẩn nấp nhẹ nhàng bắn ra, vô số yếu ớt dây tóc gần như trong suốt xanh biết sợi tơ từ lòng đất lặng yên bắn ra, vô thanh vô tức đâm vào Hùng Nguyệt Nhi bàn chân. Hùng Nguyệt Nhi một bên đắc thủ, đang chờ truy kích, thân hình lại bỗng nhiên cứng đờ, định ngay tại chỗ, lại không động đậy. Ầm. Một gặp xuân trùng điệp ngã xuống tại bên bờ lôi đài, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn rất nhanh liền dãy rủa lấy đứng người lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không thể động đậy Hùng Nguyệt Nhi, từng đạo tràn ngập ác ý truyền âm đưa vào trong hai nàng, ha ha, không động được a. Giá Hùng yêu đến cùng là giá Hùng yêu, không có mấy phần man lực tôi. Người chúng lao tử ngàn kia cuốn hồn chú hiện tại quanh thân kinh mạch đều thụ ta trường khống, ngay cả mở miệng nhận thua đều làm không được. Bên ngoài những người kia căn bản nhìn không ra, lão tử sợi tơ sẽ ở trong cơ thể ngươi chậm rãi cắt chém ngươi ngũ tạng lục phủ, bảo ngươi nhận hết vô biên thống khổ, muốn chết cũng không thể. đợi ngươi ý chí sụp đổ về sau, ta lại phế ngươi tu vi, để ngươi biến trở về đầu kia trong núi kiếm ăn phế vật da gấu. Một gặp Xuân trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng đậm, phản phất đã thấy đối phương tại chân mình hạ kêu rên cầu xin tha thứ cảnh tượng. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Trong dự đoán Hùng Nguyệt Nhi thống khổ vặn bẹo biểu lộ cũng không xuất hiện, nàng vẫn như cũ đứng yên ở nguyên địa, ánh mắt thiên tĩnh, phản phất một khối không lời ngoan thạch. Kia toàn tâm thực cốt chú lực dường như châu đất xuống biển. Chuyện gì xảy ra? Một gặp Xuân ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay tại hắn tâm thần chấn động sát na, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Hùng Nguyệt Nhi quanh thân trong lỗ chân lông, đột nhiên bắn ra vạn đạo kim mang. Kia kim mang chí cương chí yên, tràn trề không gì chống đỡ nổi, xâm nhập trong cơ thể nàng xanh biết sợi tơ như gặp khắc tinh, trong nháy mắt bị bục ra, trên không trung phát ra tư tư gào thét, đứt thành từng khúc, hóa thành cho bụi. Cái gì? Một gặp Xuân con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên nghẹn ngào. Không, đây không có khả năng. Ngươi rõ ràng chúng ta ngàn tia quấn hồn chú, sao có thể không có việc gì? Trên mặt hắn nhe răng cười triệt để cứng đờ, thay vào đó là không thể nào hiểu được kinh hãi. Đáng tiếc, đáp lại hắn là một đôi bình tĩnh đôi mắt. Hùng Nguyệt Nhi một bước tiến lên trước, lôi đài vì đó rung động. Nàng không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ là lần nữa nâng quyền, lần này hồn tiên cuốn hóa thành tơ bạc quyền sáo, cuốn quanh ở nàng quyền đượng. Quyền ra như nắng gắt tảng sáng, ánh sáng toàn trường. Một gặp Xuân hồn phi phách tán, hú lên quái dị, thân hình hóa thành đội quang, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng mà Hùng Nguyệt Nhi nắm đấm nhanh hơn hắn, quyền gió lướt qua, hư không sụp đổ, sáng chói kim mang từ Hùng Nguyệt Nhi quyền thượng bộc phát, hồn tiên cuốn biến thành tơ bạc cùng kim cương thần lực giao hòa, nương tụ thành một cấu nghiền nát vạn vật quyền kình. Một gặp Xuân độn quang chưa xông ra ba trượng, liền bị kia chí cương chí kiên quyền kình nuốt hết. A! Nương theo lấy nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một gặp Xuân nhục thân như lưu ly từng khúc vỡ nát, đầu tiên là da thịt, lại là gân cốt, cuối cùng tính cả món kia hộ thân pháp bảo đồng loạt hóa thành một mịn. Quyền gió lướt qua, ngay cả huyết vụ đều không thể tóe lên nửa phần, trực tiếp bị cương mãnh cực kỳ lực lượng bóp hơi hầu như không còn. Chỉ có một đạo xanh rờn nguyên thần thoát ra, hốt hoảng như chó nhà có tang, lao thẳng tới dưới đài Ngân Diệp vị trí, âm thanh kêu lên: Ngân Diệp công tử cứu ta. Hắn mới cỡ nào phách lối âm độc, xem Hùng Nguyệt Nhi như không, giờ phút này lại chỉ còn tàn hồn kêu rên, tương phản chi lớn, khiến dưới đài chúng yêu tất cả đều ngạc nhiên. Hùng Nguyệt Nhi đối với cái này lại hào không vẻ ngoài ý muốn. Nàng nhớ kỹ Lương Nôn dạy bảo, hoặc là ẩn nhẫn cung phát, hoặc là lôi đỉnh bạc quân, tuyệt không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Cho nên mới một quyền, nàng đã thôi động 10 thành kim cương thần lực, càng có hồn thiên quấn gia trì, không giữ lại chút nào, chính là muốn đem cái này âm hiểm tiểu nhân triệt để đánh sát. Mắt thấy kia nguyên thần sắp bỏ chạy, Hùng Nguyệt Nhi cắn nha răng, đang muốn đi lên lại bù một quyền, đem nó triệt để chôn vùi, đủ rồi. Quát lạnh một tiếng vang lên, Ngân Diệp trong tay ngọc phiến chợt triển khai, mặt quạt lưu chuyển phong lôi chi quang, hóa thành một lớp bình phong bảo hộ ở một gặp Xuân nguyên thần trước đó. Hắn sát mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Hùng Nguyệt Nhi, lạnh giọng nói: khá lắm ngoan độc giả Hùng yêu, lại hạ này tử thủ, muốn khiến ta đạo hữu hình thần câu diện. Chỉ này nháy mắt trì hoãn, một gặp Xuân nguyên thần đã trốn ra lôi đài. Hùng Nguyệt Nhi không tốt mới hạ thủ, lại nghe là Ngân Diệp tại giận dữ mắng mỏ mình, lập tức không phục. Nàng hừ một tiếng, cứng cổ nói: vừa rồi hắn vụng trộm hạ chú muốn phế ta tu vi thời điểm, ngươi thế nào không lên tiếng? Hiện tại ta muốn đánh trở về, ngươi ngược lại nhảy ra ngăn đón. Bằng cái gì? Ngân Diệp nghe xong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong tay hắn ngọc phiến bá khép lại, trực chỉ Hùng Nguyệt Nhi, tiện tỳ an dám làm càn. Huyết mạch thấp kém giá Hùng yêu, may mắn đắc thắng liền không biết trời cao đất rộng. Một đạo hưu chính là cao quý huyết mạch hậu duệ, ngươi còn muốn đem nó tru sát. Như thế hành vi, đơn giản tội không thể tha. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, đã như một đạo tia chớp màu bạc cướp lên lôi đài, cùng Hùng Nguyệt Nhi xa xa tương đối. Một đạo hưu bất quá nhất thời chủ quan, lấy ngươi đạo, ngươi lại thật sự coi chính mình có mấy phần bản sự. Đã ngươi cuồng vọng như vậy, có dám cùng bản thiếu gia đánh một trận? Ngân Diệp cười lạnh nói. Hùng Nguyệt Nhi không hề nghĩ ngợi, thốt ra: có cái gì không dám? Tốt, tốt, tốt. Ngân Diệp giận quá mà cười, liền nói ba tiếng tốt nan quạt gõ đến lòng bàn tay rung động đùng đùng. Ngươi bực này đê tiện huyết mạch giá Hùng yêu, bất quá tạo hóa cảnh sơ kỳ, thế mà còn muốn khiêu chiến vượt cấp bản thiếu. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nói chuyện đồng thời, quanh thân ngân điện tái khởi, ngọc phiến nhẹ lay động ở giữa phong lôi ẩn hiện, trong mắt đều là mèo hí chuột giọng niệm ai. Hừ, ít nói lời vô ích, trước tiếp ta một quyền. Hùng Nguyệt Nhi căn bản không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, túc hạ phát lực, thân ảnh như là cỗ sao trổi bắn ra, một quyền trực đảo Ngân Diệp mắt. Ngân Diệp trong mắt giọng niệm ai chi sắc càng đậm, ngọc phiến hời hợt hướng về phía trước một điểm. Chỉ một thoáng, phong lôi chi thanh đại tác, mấy đạo ngân sắc điện xà cuồn vũ mà ra, xen lẫn thành lưới, trong nháy mắt đem Hùng Nguyệt Nhi bao phủ trong đó. Điện quang gần người, Hùng Nguyệt Nhi lại giống như chưa tỉnh, hồn thiên cuốn ngân quang đại phóng, càng đem lôi điện chi lực đều ngăn cách bên ngoài. Nàng quyền thế không giảm trái lại còn tăng, kim cương thần lực bừng bừng phân chấn, một quyền liền đánh nát lôi bóng. Ma lực còn có thể, chỉ thế thôi. Ngân Diệp cười nhạo, ngọc phiến thuận thế vạch một cái, thử một chút cái này, liệt không phong nhận. Mấy đạo hình bán nguyệt màu xanh phong nhận từ phiến duyên bay ra, vô thanh vô tức, lại sắc bén vô song, những nơi đi qua ngay cả hư không đều bị mở ra, từ khác nhau góc độ chém về phía Hùng Nguyệt Nhi. Hùng Nguyệt Nhi vẫn như cũ không tránh không né, song quyền tề xuất, quyền kình cương mãnh, đem đánh tới phong nhận từng cái đánh nát. Nhưng phong nhận sau khi vỡ vụn cũng không tiêu tán, ngược lại hóa thành vô số nhỏ bé luồng khí xoáy, quấn quanh ở nàng quân thân, lại để động tác của nàng hơi chậm lại. Thần phong chói, Ngân Diệp đắc thế không tha người, ngọc phiến huy động liên tục, càng nhiều gió xoáy chống dông tạo ra, như vô hình công xiềng, tầng tầng lớp lớp hướng Hùng Nguyệt Nhi quấn quanh mà đi, hạn chế hành động của nàng. Cho ta phá! Hùng Nguyệt Nhi khẽ quát một tiếng, quanh thân kim quang lại thịnh, bàng bạc khí huyết chi lực bộc phát, ý đồ cưỡng ép đánh sơ sát quanh thân luồng khí xoáy. Nhưng mà, lần này tình huống cùng nàng dự đoán hoàn toàn khác biệt. Kim cương thần lực mãnh liệt mà ra, lại phản phất châu đất xuống biển, những cái kia nhìn như phiêu hốt luồng khí xoáy chẳng những không có bị đánh tan, ngược lại như giỏi trong xương cuốn lên tới. Nàng càng là phát lực, kia gió xoáy cuốn quanh đến càng chặt. Tầng tầng lớp lớp, phản phất vô số mềm dẻo sợi tơ, đưa nàng quanh thân kim quang gắt gao trói buộc, động tác cũng biến thành trì trệ. Ngân Diệp thấy thế, cười ha ha, trên mặt đều là vẻ đắc ý ngu xuẩn. Bản thiếu sớm đã xem thấu lai lịch của ngươi, chỉ có một thân man lực thôi. Hắn ngọc phiến nhẹ lay động, tư thái tiêu sái, cái này thần phong trói là ta thức tỉnh cái thứ hai bản mệnh thần thông, sức gió ngàn trồng, mềm dẻo vô cực mặc ngươi khí lực lại lớn, cũng đừng hòng tránh thoát. Chính là chuyên môn khắc chế ngươi cái này mãng phu công xiềng. Mắt thấy Hùng Nguyệt Nhi tại tầng tầng gió xoáy bên trong dãy rủa, bị càng quấn càng chặt, Ngân Diệp trong lòng cũng càng thêm thoải mái. Hắn chậm rãi tiến lên, dùng ngọc phiến cách không điểm Hùng Nguyệt Nhi cái trán, từ trên cao nhìn xuống hỏi, hiện tại biết sao? Gia Hùng Điêu, huyết mạch chi ở giữa chính lệnh, liền như là không thể vượt qua lại trời. Coi như cho ngươi một vạn lần cơ hội, ngươi cái này đê tiện huyết mạch, cũng định viễn không có khả năng thức tỉnh giống ta như vậy huyền diệu bản mệnh thần thông. Hùng Nguyệt Nhi cúi đầu, bị ngân bạch quang toàn chăm chú quấn quanh, không nhúc nhích, phản phất đã nhận mệnh. Làm sao? Không nói nổi một lời nào. Ngân Diệp cười nhạo, trong mắt đều là khoái ý. Đúng lúc này, hắn nghe được nhất thanh cực thấp cơ hồ ngậm tại trong cổ họng thanh âm, hết ngồi đáy giếng. Ngân Diệp nụ cười trên mặt cứng đờ, cho là mình nghe lầm, nghiêm nghị quát hỏi, "Tiện tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì?" Hùng Nguyệt Nhi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, gàn từng chữ lặp lại, "Ta nói, ngươi là giếng, ngọn nguồn, chi, con đế, ngươi muốn chết." Ngân Diệp triệt để nổi giận, gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt và mèo, quanh thân phong lôi chi lực điền cuồng hội tụ, ngọc phiến tăng lên, sát ý nghiêm nghị, "Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nhưng mà, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, còn một đạo réo rắt kiếm minh từ Hùng Nguyệt Nhi thể nội vang lên, ngay sau đó, một đạo sáng chói vô cùng kim sắc kiếm quang không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời. Kia kiếm quang vô phong không lưỡi, lại mang theo chảm phá hết thể cương mãnh, trong nháy mắt liền xé rách tầng tầng lớp lớp thần phong chói. Cái gì? Đây chẳng lẽ là Tiểu Tu? Ngân Diệp con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn như sẽ chỉ man lực hùng yêu, vậy mà ẩn giấu đi tinh thuần như thế kinh khủng kiếm đạo tu vi. Trong lúc đội vã, hắn chỉ có thể đem ngọc phiến đưa ngang trước người, toàn lực thôi động phong lôi bình chướng ngăn cản. Vâng. Kim sắc kiếm quang hung hăng chém xuống, cùng phong lôi bình chướng mãnh liệt va chạm. Ngân Diệp chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực thuận ngọc phiến truyền đến, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, nước gan bàn tay, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài. Nhân cơ hội này, Hùng Nguyệt Nhi quanh thân trói buộc diệt hết. Nàng hai chân đột nhiên đạp mạnh lôi đài, thân hình hướng về phía trước phi nhanh, tốc độ so rút lui Ngân Diệp còn nhanh hơn, đảo mắt liền đuổi kịp đối phương. Sau một khắc, quyền ảnh như mưa to mưa như chút nước, bao trùm lấy hồn tiên cuốn xong quyền đem kim cương thần lực gấp đôi phóng đại, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, như là vô số viên nặng nề lưu tinh, dày đặc nện ở Ngân Diệp lồng ngực, phần bụng, mặt. Ầm, ầm, ầm. Ầm, quên quên đến thịt trầm đục nối thành một mảnh, phản phất gióng lên lấy một mặt rách nát chống trận. Ngân Diệp trên người hộ thể yêu quang chỉ chống đỡ một cái chớp mắt liền ầm vang vỡ vụn, hắn tựa như cái phá bút bê vải trên không trung bị điên cuồng đánh, máu tươi không ngừng từ trong miệng mũi phun tung tóe mà ra, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được nửa tiếng. Trước một khắc hắn còn cao cao tại thượng, xem Hùng Nguyệt Nhi như sâu kiến, thoáng qua ở giữa, cũng đã tại Hùng Nguyệt Nhi cuồng bạo dưới nắm tay chật vật không chịu nổi, tính mệnh hấp hối. Cái này rất có tương phản một màn, để dưới đài tất cả người vây xem đều trợn mắt hốt hoồm. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 2514 Thiên Lao. Chương 2514, Thiên Lao. Loại này tĩnh mịch vẹn vẹn chỉ duy trì một lát, đảo mắt liền bộc phát ra toàn trường xôn xao. Ta không nhìn lầm a, Ngân Diệp công tử lại bị đánh thành dạng này. Kia Hùng Điêu vừa rồi dùng chính là kiếm khí, nàng không phải chỉ dựa vào man lực à? Làm sao sẽ còn nhân tộc kiếm tu chi pháp? Huyết mạch áp chế mất hiệu lực, không tộc Thiên Phượng hậu duệ lại bị một đầu giã Hùng Điêu bước đến tình cảnh như thế. Các tộc yêu tu trên mặt viết đầy khó có thể tin, lúc trước xem thường Hùng Nguyệt Nhĩ huyết mạch thấp kém những người kia càng là sắc mặt đỏ lên, phản phất bị vô hình tay tát gương mặt. Trên lôi đài, Hùng Nguyệt Nhi nắm đấm như cuồng phong mưa rào, mỗi một kích đều rắn rắn chắc chắc đện ở Ngân Diệp trên thân. Ngân Diệp quanh thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, tấm kia tuấn khuôn mặt đẹp sớm đã máu thịt bé bét, hoa lệ ngân bạch trường bảo bị máu tươi thấm đẫm, vỡ vụn không chịu nổi. Hắn toàn thân đẫm máu, trong mắt lại dấy lên ngọn lửa điên cuồng. Ti tiện ra gấu, ta chính là Thiên Phượng hậu duệ, há có thể chịu nhục ngươi? Thân là cổ lao huyết mạch tiêu ngạo, để hắn cận kề cái chết cũng không hướng Hùng Nguyệt Nhi cầu xin tha thứ. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng điên cuồng, bỗng nhiên một vỗ ngực, phun ra đại đoàn bản mệnh tinh huyết. Quanh thân Ngân Diệp tăng gọn, khí tức đột nhiên trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn. Phong lôi tịch diệt. Theo nhất thanh khàn giọng gào thét, Ngân Diệp cả người hóa thành một đoàn chói mắt ngân mang, như là sao băng rơi xuống đất, bay thẳng Hùng Nguyệt Nhi mà đến. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo xé rách, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Hùng Nguyệt Nhi con ngươi co rụt lại, dưới chân gấp điểm, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, Ngân Diệp tự bạo sinh ra lực lượng kinh khủng giống như thủy triều khuếch tán, cho dù Hùng Nguyệt Nhi lui đến cực nhanh, vẫn bị dư ba quét trúng, cổ họng ngọn ngọn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn thế mà tự bạo nhục thân. Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới đối phương sẽ quyết tuyệt như vậy. Nhưng mà, ngay tại cái này bạo liệt quang mang nhất là chói mắt trong nháy mắt, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra ngân mang như điện xả ra, lặng yên không một tiếng động hướng phía bên bờ lôi đài bỏ chạy. Nguyên lai đây là Ngân Diệp chướng nhãn pháp, hắn cũng không phải là không muốn sống, chỉ là không muốn túi đầu trước Hùng Nguyệt Nhi, nghĩ đến dùng cái này thuật trọng thương đối phương chờ trở lại không tộc về sau, lại lấy Thiên Phượng tộc bí pháp tái tạo nhục thân. Nhưng mà, hắn nhanh, còn có người càng nhanh. Xuy, một sợi xích hồng hỏa diễm chống rông hiện hiện, tinh chuẩn địa điểm tại cái kia đạo ngân mang phía trên. Không có kêu thảm, không có dây rủa, kia sợi ký thác ngân diệp tất cả kiêu ngạo cùng không cam lòng nguyên thần, liền tại hỏa diễm bên trong vô thanh vô tức biến thành hư vô. Bụi mù chậm rãi tán đi, trên lôi đài một mảnh hỗn độn. Hùng Nguyệt Nhi xóa đi khóe miệng vết máu, trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh thúy lại mang theo vài phần oán trách thanh âm, "Đần Nguyệt Nhi, ngươi cũng quá sơ ý chủ quan, kém chút liền để tên kia nguyên thần chân linh chạy trốn." Nói chuyện chính là Lật Tiểu Tùng. Nàng vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ, dùng chân hỏa triệt để chôn vùi ngân diệp bỏ chạy nguyên thần. Tức chết ta rồi. May mà ta tay mắt lênh lẹ, nếu quả thật để ra hỏa này chạy, ta thế nhưng là cảm giác đều ngủ không ngon. Lần sau động thủ nhưng phải gọn gàng điểm, nhớ chưa? Hùng Nguyệt Nhi nghe được thanh âm này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ở trong lòng đáp lại nói, ta hiểu rồi, lần sau nhất định chú ý. Vừa rồi tên kia tự bạo nhục thân, ta còn tưởng rằng hắn thật muốn liều mạng đâu, không nghĩ tới là ve sầu thoát xác kế sách. Hừ, những này cái gọi là cao quý huyết mạch, từng cái làm cho người buồn nôn, cũng chính là ta còn không thể đi ra, không phải sớm tiêu chết hắn. Lật Tiểu Tùng căm giận nói. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, lòng có đồng cảm, bận bịu gật đầu không ngừng, đúng đúng đúng. Ngay tại hai người âm thầm giao lưu thời khắc, nơi xa đài cao, một thân mang ngân văn bạch bảo yêu thánh có chút nhíu mày. Hắn khuôn mặt thanh tú, song đồng lại bày biện ra kỳ dị hình dạng xoắn ốc tự sắc, phảng phất ẩn chứa vô tận tinh không, khí tức quanh người huyền sâu như biển, cùng quanh mình tiên địa ẩn ẩn của minh. Chính là quan trắc lôi đài đấu pháp trọng tài, huyền tộc yêu thánh một trong, Tử Khung Thánh Tôn. Lúc này mới vòng thứ nhất liền đổ máu. Giới trước nhanh nhất đều muốn đến vòng thứ 10 mới có thể xuất hiện bỏ mình, xem ra lần này đại hội thảm liệt trình độ hơn xa dĩ vãng. Tử Khung Thánh Tôn tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào số 7 lôi đài, hai mắt nhắm lại, số 7 lôi đài đầu này hùng yêu, ngược lại là có chút ý tứ. Nhục thân man lực bá đạo tuyệt luân, có thể so thượng cổ hung thú con non, đồng thời còn tu luyện hỏa diễm thần thông cùng nhân tộc kiếm tu chi pháp, hai tay của hắn ôm ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh cánh tay, trầm ngâm nói, huyết mạch thường thường, lại đem luyện thể, kiếm thuật, hỏa đạo cùng tu đến tình cảnh như thế. Nàng đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Quái, rất quái. Có nghi ngờ không chỉ là Tử Khung Thánh Tôn, không ít yêu thánh đều đem ánh mắt nhìn về phía số 7 lôi đài. Bởi vì đại hội vừa mới bắt đầu, chân chính có thực lực đều còn chưa lên trận, Hùng Nguyệt Nhi tự nhiên mà vậy trở thành nhất lấp lánh tân tinh. Giờ này khắc này, trên lôi đài bụi mù dần dần tán, Hùng Nguyệt Nhi một mình đứng ở trung ương. Lúc trước những cái kia xem thường, giọng nghĩa mai ánh mắt biến mất, thay vào đó là kinh nghi, ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia kính sợ. Những cái kia đã từng đối nàng huyết mạch soi mói yêu tu, giờ phút này đều trầm mặt lại. Hùng Nguyệt Nhi lồng ngực có chút chập trùng, cảm thụ được bốn phía quăng tới nóng rực ánh mắt, trong lòng kia cố bị đè nén thật lâu khí rốt cục thoải mái phun ra. Nàng nhấc tay gạt đi trên thân dính vào máu tươi, ánh mắt vượt qua trùng điệp bóng người, nhìn hướng vương bắc phía chân trời xa xôi. Sư phụ, ngài nhìn thấy sao? Những cái kia xem thường ta người, hiện tại cũng không dám lên tiếng nữa. Ngươi yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà kiên định, phảng phất xuyên thấu vạn dặm tầng mây, thấy được cái kia áo xám thân ảnh. Ngay tại Hùng Nguyệt Nhi trong lòng mặc niệm đồng thời, ở xa huyền thành không biết nhiều ít vạn dặm cực bắc chi địa, lại là một phen khác hoàn toàn cảnh tượng bất động. Cương phong như lao, cuốn lên đầy trời vụ băng, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh mênh mông ngân bạch. Liên miên núi tuyết như cự thú lưng phủ phục kéo dài, cho đến tầm mắt cuối cùng, không thấy nửa điểm sinh cơ. Tại mảnh này phảng phất bị thời gian lãng quên rét căm căm tuyệt vực, bốn đạo yếu ớt linh quang chính dán chặt lấy chập trùng băng nguyên tầng trời thấp phi nhanh. Chính là Lương Luân cùng Bách Thảo chân nhân, Thanh Hào tiên sinh, Nhạc Sơn mấy vị này thiên nguyên thương hội tùy tùng. Bốn người quanh thân linh quang lấp lóe, kết lực chống cự lấy ở khắp mọi nơi thấu xương hàn ý cùng hỗn loạn hư không ba động. Dù là như thế, bốn phía âm phong vẫn như cũ vô khổng bất nhập, khiến hộ thể linh quang sáng tối chập chờn. Địa phương quỷ quái này, Nhạc Sơn thấp giọng mắng một câu, màu đồng cổ trên da lại cũng ngưng kết một tầng mỏng xương, linh khí mỏng manh thì cũng thôi đi, hàn khí có thể ăn mòn thần hồn cùng nhục thân. Lại bay xuống đi, ta cái này dược đỉnh thân đều nhanh thành băng vũ cục. Bách Thảo chân nhân cũng thở dài, bớt tranh cãi đi, lần nào đến không muốn chịu tội. Cũng may nhiệm vụ ban thưởng không ít, nhịn một chút cũng liền đi qua. Thanh Hào tiên sinh thì là ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, nơi đây đã là cấm khu biên giới, không gian bất ổn, cấm chế trải rộng, đều cẩn thận chút. Cùng ba người khác biệt, Lương Nôn trầm mặc ít nói, quanh thân linh lực nội liễm, cũng không tham dự vào thảo luận bên trong. Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức như vô hình giống mạng nhện lặng yên lan tràn, cẩn thận cảm giác trong gió tuyết mỗi một tia không tầm thường ba động. Quả nhiên, nơi này cấm chế uy lực cực mạnh. Lương Nôn lực lượng thần thức kinh khủng bực nào. Trung quanh ba người không cảm ứng được đồ vật, hắn lại rõ như lòng bàn tay. Cái này nhìn như bình tĩnh băng nguyên đất tuyết, kỳ thật cấm chế trải rộng. Mà lại, những cấm chế này lực sát thương đã vượt qua phạm chủ, liền ngay cả thánh cảnh cường giả cũng cảm thấy khó giải quyết, tạo hóa cảnh yêu tu chỉ cần đi nhầm một bước, lập tức liền là thịt nát xương tan hạ chẳng. Cũng may, có Thiên Nguyên Thương hội cung cấp địa đồ. Căn cứ Bách Thảo chân nhân lời nói, bọn hắn mỗi lần tới đều theo chiếu trên bản đồ lộ tuyến tiến lên, không dám có chút vượt qua. Rơi ở trong mắt Lương Ngôn, này tấm bản đồ tinh chuẩn dị thường, mỗi lần tại cấm chế biên giới xảo diệu đi vòng, cơ hồ tránh đi tất cả trở ngại, ngẫu nhiên có vài chỗ cửa ải, chỉ cần Bách Thảo chân nhân đưa ra Thiên Nguyên Thương hội lệnh bài, liền có thể bình yên thông qua. Cứ như vậy, tiếp tục tiến lên nửa ngày, bốn người cuối cùng dừng ở một tòa vạn trượng băng sơn núi trước. Trước mắt chỉ có tuyên cổ bất hóa huyền băng, Gào thét cương phong cuốn lên ngàn đống tuyết, cho dù ai xem ra đều chỉ là cực bắc hoang nguyên lại so với bình thường còn bình thường hơn một chỗ tuyệt địa. Nhưng bốn người đều rõ ràng, Huyền Đế Thiên Lao chính là ở đây. Đến. Bách Thảo chân nhân ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nhạc Sơn trà sắt cóng đến trở nên cứng bàn tay, á ra một ngụm bạch khí, địa phương quỷ quái này, mỗi lần tới đều cảm thấy tà môn, rõ ràng cảm giác không đến bất luận cái gì trận pháp ba động, lại luôn cảm giác có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Bách Thảo chân nhân không để ý hắn phàn nàn, thần sắc trang nghiêm lấy ra một viên lệnh bài màu đen, thấp giọng quát nói, ai vào chỗ đấy? Thanh Hảo tiên sinh cùng Nhạc Sơn lập tức phân ra trái phải, ba người hiện lên phẩm chữ chỗ đứng, đồng thời đem linh lực rót vào lệnh bài. Ông, lệnh bài rung động, bắn ra một tia ô quang đánh vào băng bích bên trên. Không thể phá vỡ huyền băng lại như mặt nước động nào, hiện ra vô số vật mèo nhúc nhích bóng ma phù văn, phản phất vật sống. Sau một khắc, băng bích bên trên bóng ma phù văn cấp tốc lưu chuyển, ngưng tụ thành một trường to lớn mà mơ hồ mặt thú, hai mắt vị trí là hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, lạnh như băng nhìn chăm chú lấy bốn người. Người đến nghiệp thân. Một cái không tình cảm chút nào thanh âm trực tiếp tại mọi người thức hải bên trong vang lên. Bách Thảo thật người thần sắc không thay đổi, tiến lên một bước, đem đưa lệnh bài màu đen giơ cao. Mặt thú hai mắt vòng xoáy bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng xám, đảo qua lệnh bài. Thiên Nguyên Thương Hội, nghiệm hạch không sai. Ánh sáng xám lập tức chuyển hướng Bách Thảo chân nhân, Thanh Hảo tiên sinh cùng Nhạc Sơn, theo thứ tự đảo qua, ba trên thân người riêng phần mình sáng lên một đạo cùng lệnh bài đồng nguyên ô quang. Tùy tung thân phận, nghiệm hạch không sai. Cuối cùng, ánh sáng xám rơi trên người Lương Nôn. Lương Nôn đã sớm chuẩn bị, lập tức vận chuyển thiên hành áo choàng bí pháp, khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên cùng Bách Thảo chân nhân không khác nhau chút nào. Ánh sáng xám ở trên người hắn dừng lại thời gian so người khác đều lâu một chút, tựa hồ do dự một lát. Nhưng cuối cùng, chưa phát hiện dị thường. Tùy hành dược sư, nghiệm hạch thông qua. Mặt thú thoại âm rơi xuống, băng bích bên trên phủ văn bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, kẽ nước nội bộ không gian không ngừng xoay tròn, từ đó truyền ra một cỗ quỷ dị u sâm hấp lực. Đi. Bách Thảo chân nhân khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhập cửa hang. Thanh Hảo tiên sinh, Nhạc Sơn theo sát phía sau. Lương Nôn ánh mắt chớp lên, cũng hóa thành độn quang đầu nhập. Vừa vào cửa hang, quanh mình không gian liền kịch liệt và mẹo, phản phất bị một con vô hình cự thủ nắm lấy, hung hăng nào nặn. Lương Nôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngũ giác rối loạn, trước mắt không còn là băng nguyên phong tuyết, mà là vô số vặn vẹo nhúc nhích bóng đen cùng phá thành mảnh nhỏ còn sáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, không gian xung quanh dần dần vững chắc. Lương Nôn hai chân rơi xuống đất, lấy lại bình tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ thấy chung quanh là một mảnh vô biên vô tận trọc sắc đại dương mênh mông. Nước biển sền sệt như tương, màu sắc mờ nhạt âu trọc, chậm rãi chập trùng ở giữa tản mát ra làm cho người buồn nôn tanh hủ khí hơi thở. Không trung không có nhật nguyện tinh thần, chỉ có một tầng tối mù mịt giống như vĩnh hằng bất biến màn trời sáng ngời không biết từ đâu mà đến, miễn cưỡng chiếu sáng mảnh này tĩnh mịch đại dương mênh mông. Phương xa, lờ mờ có thể thấy được một chút to lớn bóng ma tại chọc lãng bên trong chìm nổi, giống như là một loại nào đó cự thú hải cốt, hay là bị thôn phệ mảnh vỡ ngôi sao. Giờ này khắc này, bốn người bọn họ đang đứng tại một khối trôi nổi tại chọc biển màu đen trên đá ngầm. Đá ngầm bề mặt sáng bóng chân trượt băng lãnh, không ngừng bị phía dưới sền sệt sóng lớn đập ăn mòn, phát ra từ từ nhẹ vang lên. Đám người lúc này mới chú ý đạo, tảng đá kia bản thân thế mà cũng tại bị chậm chạp hòa tan. Nhạc Sơn sắc mặt trắng bệch, hung hăng gắt một cái, mẹ nó. Mỗi lần bước vào địa phương quỷ quái này, cũng giống như bị lột một lớp da, nửa cái mạng đều dựng ở chỗ này. Bách Thảo chân nhân nghe vậy cười khổ, Nhạc đạo hưu nói không giả. Mặc dù chỉ cách một bước, trong ngoài lại là khác nhau một trời một vực. Bên ngoài cho dù rét căm căm, còn có thiên địa linh khí lưu chuyển, nơi đây tĩnh mịch như vạn cổ phân mộ, một bước vào, liền giống như đem tự thân táng nhập mộ. Thanh Hảo tiên sinh gật đầu, ngón tay thon dài vô ý thức vê động lên trên cổ tay linh dược chẳng hạn. Ánh mắt ngưng trọng đảo qua bốn phía trong lãng, không gian pháp tắc ở chỗ này bị hoàn toàn nhóm mó, chúng ta đã không tại nguyên bản giới bên trong. Chính khi mọi người trò chuyện thời khắc, trong màu vàng mặt biển đỗng nhiên kịch liệt cuộn, phát ra ngực khiếp người tiếng vang. Đến rồi. Thanh Hảo tiên sinh nghiêm sắc mặt. Vừa dứt lời, chỉ thấy mấy đạo sền sệt chọc lưu như vật sống từ mặt biển dâng lên, lập tức bắt đầu tạo hình, chậm rãi ngưng tụ thành năm đạo mơ hồ hình người hình dáng. Bọn chúng cao chừng ba trượng, toàn thân mở nhạt sền sệt, không ngừng có ô chọc dịch nhỏ từ trên thân trượt xuống, một lần nữa tụ hợp vào phía dưới hải dương. Bộ mặt không có ngũ quan, chỉ có một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy, tản mát ra khiến người tâm thần có chút không tập trung hỗn loạn khí tức. Cầm đầu cái kia ngũ tốt, bộ mặt vòng xoáy nhắm ngay đám người, một cái hôn tạp dòng nước cùng tiếng hụ thực vang lên cổ quái thanh âm trực tiếp truyền vào đám người thức hải, phụ ngục chủ chi mệnh, dẫn các ngươi tiến về chọc nguyên điện. Thanh âm này không giống thanh âm, phản giống như là ô chọc nước biển trực tiếp rót vào não hải, mang theo âm lanh cùng ăn mòn cảm giác. Nhạc Sơn sắc mặt biến hóa, vô ý thức lui về sau nửa bước, quanh thân khí huyết có chút phồng lên, một lát sau mới đưa kia cũ cảm giác khó chịu xua tan. Bách Thảo chân nhân thì tiến lên một bước, vẫn như cũng là bộ kia cung kính tư thái, chắp tay nói, làm phiền năm vị sứ giả dẫn đường. Kia ngục tốt không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi quay người, mở ra bộ pháp. Bọn chúng hành tẩu phương thức cực kỳ kỳ lạ, những nơi đi qua, dưới chân sền sệt chọc biển liền tự động ngưng kết, hình thành một đầu chỉ chứa một người thông qua mở nhạt sắc đường mòn. Đợi chúng nó sau khi đi qua không lâu, kia đường mòn lại cấp tốc mềm hóa, một lần nữa hòa hợp lăn lộn ô chọc sóng biển, phảng phất chưa từng tồn tại. Đuổi theo. Bách Thảo chân nhân khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đạp vào đầu kia tại chọc trong biển ngắn ngủi ngưng kết con đường. Thanh Hảo tiên sinh, Nhạc Sơn theo sát phía sau. Lương Nôn ánh mắt đảo qua kia năm cái hế bùn ngưng tụ bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, lập tức cất bước đuổi theo. Chương 2515, chọc biển chìm nổi chương 2515, chọc biển chìm nổi chọc biển vô ngần, năm cái mế bùn ngưng tụ ngục tốt phía trước dẫn đường, sau lưng bốn đạo thân ảnh như điểm đen tại mờ nhạt sền sệt song cả ở giữa chậm rãi di động. Lương Luân đi theo đội ngũ cuối cùng, mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại đang quan sát phía trước kia năm cái dẫn đường mế bùn ngục tốt. Hắn có Hy Di đạo chủng mang theo, thế gian vật vật, vô luận là linh khí lưu chuyển vẫn là pháp tắc ba động, đều rất khó trốn qua hắn dò xét. Giờ phút này ngưng thần nhìn kỹ, lập tức phát giác những này ngục tốt cũng không phải là chân chính huyền tộc yêu tu, trong đó ở hạch tâm là một sợi cực kỳ mịt mờ thanh khí, cùng mảnh này chọc biển đồng nguyên cộng sinh. Thì ra là thế. Lương Luân trong lòng hiểu rõ, những này tượng đất chỉ sợ là chấn thủ chọc biển vòng hai vị yêu thánh bên trong, nào đó một vị thần thông biến thành. Bọn chúng tựa như là kia yêu thánh dọc theo người ra ngoài thái mắt, mượn từ cái này ở khắp mọi nơi mới bùn, giám sát lấy toàn bộ chọc biển vòng. Bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, chỉ sợ đều khó mà giấu giếm được cảm giác. Nghĩ đến đây, Lương Luân trong lòng hơi rét. Cái này năm vị chấn thủ ngục chủ đều là cổ lao huyết mạch, có thể bị huyền đế ủy thác trách nhiệm, thực lực tất nhiên không yếu, tuyệt không phải dễ tới bối. Mình chuyến này tuy là chui vào, nhưng tại bực này tồn tại địa bàn bên trên, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, thận trọng từng bước mới được. Lương Luân âm thầm cảnh giác, hành động càng thêm cẩn thận. Đám người theo kia hế bùn ngục tốt tại chọc trong biển tiến lên, dưới chân lâm thời ngưng kết con đường tại sau lưng không ngừng tăng dã, chỉ có con đường đi tới, không quay đầu lại con đường. Không biết đi bao lâu, phía trước mở nhạt màn trời dưới, chợt có ánh sáng nhạt sáng lên. Mới đầu chỉ là mấy điểm mơ hồ còn sáng, tại sền sệt trong sương mù chập chờn bất định. Theo đám người không ngừng tiến lên, kia điểm sáng càng lúc càng mật, cuối cùng nối thành một mảnh ánh sáng yếu đất biển. Mà tại mảnh này quang hải trung ương, một cái cực lớn đến làm cho người hít thở không thông hình dáng, chậm rãi từ đục ngầu trong sương mù hiện ra. Kia là một chiếc thuyền, một chiếc quỷ dị thuyền lớn. Lương Luân thần thức lặng yên lan tràn, lại nhất thời dò xét không đến đầu đuôi bên dưới, phản phất bắt ngang tại phía trước cũng không phải là thuyền bè, mà là một tòa trôi nổi đại lục. Thân tàu không biết từ loại tài liệu nào chế tạo, màu sắc cám trầm như ngưng kết máu đen, mặt ngoài che kín lỗ thủng, không ngừng có sền sệt chọc lưu từ đó chảy ra, cùng phía dưới hế biển hòa làm một thể. Vô số vằn mèo, trắng bệnh cánh tay từ thân thuyền hai bên duỗi ra, lít nha lít nhít, như là quái dị thuyền mái chèo, tại chọc trong biển chậm rãi huy động, thôi động chiếc thuyền lớn này im ắng tiến lên. Mạn thuyền hai bên treo vô số đèn lồng, lúc trước nhìn thấy ánh sáng nhạt chính là nguồn gốc từ tại đây. Đen đuốc yếu ớt, cũng không phải là phang hỏa, vầng sáng u lục như lân, nảy nót lung tung, phản chiếu quanh mình sền sệt chọc lãng cũng phát ra quỷ dị màu sắc. Huế bùn mục tốt bị đen đuốc vừa chiếu, thân thể lại như cùng ngọn nến hòa tan, một lần nữa tụ hợp vào phía dưới cho biển, biến mất không thấy gì nữa. Chọc nguyên điện. Đến. Bách Thảo chân nhân hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. Gần như đồng thời, thuyền lớn bong tàu bên trên, một trận rợn người kèn két tiếng vang lên. Trong nháy mắt, một đầu tử trắng bệnh hài cốt ghép lại mà thành cầu thang, từ cao cao bong tàu biên giới rủ xuống, ba một tiếng khoác lên đám người đặt chân lâm thời đường mòn bên trên. Nhạc Sơn nhìn xem kia không ngừng núp đích, phản phất vật sống cầu thang, hầu kết bóng núp đích qua một cái, cũng không dám nói thêm cái gì. Đi vào đi, chớ có để ngục chủ đợi lâu. Bách Thảo chân nhân cả sửa lại một chút áo bào, dẫn đầu hướng kia cầu thang đi đến. Bốn người theo thứ tự leo lên bong tàu. Vừa lên thuyền, liền nhìn thấy mấy ngàn tên huyền tộc yêu tu lấy giáp mà đứng, túc sát chi khí đập vào mặt. Người đến thế nhưng là Tiên Nguyên Thương Hội dược sư. Trong đó một tên thân mang huyền hắc cốt giáp, khí tức xâm nhiên yêu tướng vượt qua đám người ra. Đúng vậy. Bách Thảo chân nhân không mình hành lễ, ngựa khí kính cẩn. Phụ thương tổ chi mệnh, đến đây giữ gìn hóa huyết ao. Yêu tướng ánh mắt lạnh như băng tại bốn người trên thân đảo qua, nhất là trên người Lương Luân dừng lại một cái chớp mắt. Bách Thảo chân nhân bội nói, lần trước vị kia bất hạnh chết tại thiên lao, vị này là Tân Tấn đan sư. Một lát yên lặng về sau, yêu tướng chậm rãi quay người, đi theo ta. Bốn người đi theo yêu tướng xuyên qua đứng trang nghiêm huyền giáp yêu tu, đi vào bồng tàu trung ương. Chỉ gặp một tòa nguy nga tháp cao đứng sừng sững trước mắt, thân tháp tối tăm, mặt ngoài che kín vạn bẹo phù văn, không ngừng chảy ra sền sệt hắc vụ. Huyền giáp yêu tướng im ắng lui ra, chỉ lưu bốn người đứng tại tháp trước. Bách Thảo chân nhân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp cửa tháp mở rộng, bên trong u ám thâm thúy, một cỗ khó nói lên lời uy áp giống như thủy triều tuôn ra, làm cho người không rét mà run. Càng kinh khủng chính là, này khí tức bên trong có một loại nguyên tử thượng cổ man hoang bạo ngược, phản phất một đầu ngủ say thái cổ hung thú ngay tại trong tháp hô hấp, mỗi một lần khí tức phun ra nuốt vào đều làm quanh mình không gian có chút bặm mẻo, sền sệt chọc biển cũng theo đó ngưng trệ. Bách Thảo chân nhân, Thanh Hảo tiên sinh cùng Nhạc Sơn ba sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệch, cơ hồ là bản năng xoay người cúi đầu, không dám nhìn thẳng trong tháp chỗ sâu. Lương Luân mặc dù không sợ cái này bị áp, nhưng hắn không có khả năng ngay tại lúc này biểu lộ ra, thế là cũng cùng ba người khác cúi đầu nhìn về phía mình mũi chân. Trong tháp yên lặng như nước động, bốn người cúi đầu mà đứng, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Ngay tại cái này cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch bên trong, một thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Thanh âm này không phải nam không phải nữ, mang theo sền sệt khí ẩm, phản phất chọc biển sóng biển tại ma sát đáng ẩm, chậm chạp mà trực tiếp chui vào Lương Luân thức hải, nói cho bản tọa thân phận chân thật của ngươi là cái gì. Thanh âm lọt vào tai trong nháy mắt, Lương Luân trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ âm lãnh lực lượng quỷ dị theo thanh âm lặng yên xâm nhập, cuốn lên hắn thần niệm, dù khiến cho hắn thổ lộ đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Lương Luân vô ý thức liền muốn vận công chống cự, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nếu như ở thời điểm này vận công chống cự, pháp lực vận chuyển mang tới khí tức ba động, khó đảm bảo không bị đối diện phát hiện. Đó là cái Dương Lưu. Lương Luân hai mắt nhắm lại, hắn biết rõ, nếu không vận công chống cự, tất nhiên tâm thần thất thủ. Nói thẳng ra, chỉ khi nào vận chuyển pháp lực chống cự, chỉ sợ đối phương có bí thuật gì, lập tức liền có thể phát giác dị thường. Ngay trước mặt của đối phương, cũng không có cách nào sử dụng thiên hành áo choàng. Trong điện quang hòa thạch, Lương Nôn các loại suy nghĩ vòng rồi lại vòng, cuối cùng ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn lại vận công chống cự xúc động, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Mặc cho thanh âm nhập thể, an mòn thần hồn, âm dương đạo chủng lại tự phát vận chuyển lại. Trong nháy mắt, một bức hơi co lại âm dương đạo đồ tại Lương Nôn thức hải bên trong ngưng kết, chỉ có chút nhất chuyển, liền đem thanh âm kêu bên trong tà thuật đều hấp thu, không lộ nửa điểm vết tích. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng Lương Nôn suy nghĩ cũng làm ra quyết sách thời gian, vẻn vẹn chỉ có một phần ngàn cái hô hấp công phu. Tại ngoại giới xem ra, hắn chỉ là thân hình nhỏ không thể thấy dừng một chút, lập tức sắc mặt như thường, hướng phía hắc tháp chỗ sâu cung kính chắp tay, thanh âm bình ổn không thấy mảy may gợn sóng, hồi bẩm mục chủ, tại hạ đan dương sinh, nhận được thương hội coi trọng, thêm vì thế lần tùy hành dược sư, chuyên tới để phụ trợ ba vị tùy tùng ổn định hóa huyết đao. Thanh âm của hắn không có nửa điểm dị dạng, ánh mắt cũng cực kỳ thản nhiên. Trong tháp tồn đang trầm mặc một lát, cuối cùng, tựa hồ công nhận thân phận của hắn, chậm rãi mở miệng nói, huyền tộc thiên lao chính là đế tôn trọng địa. Phàm có khuôn mặt mới đến tận đây, bản tọa đều cần tự mình hỏi đến, đây là lệ cũ, không những nhằm vào ngươi một người, không cần chú ý. Lương Nôn trong lòng sáng như tuyết, đường đường chấn thủ yêu thánh, như thế nào cố ý hướng mình giải thích? Hắn không phải cho mình mặt mũi, mà là cho sau lưng mình thiên nguyên thương hội mặt mũi. Ngục chủ nói quá lời. Ngục chủ chấp trưởng thiên lao, pháp lực vô biên, uy chấn bắc cảnh, vạn bối mặc dù mới đến, cũng đã cựu ngưỡng đại danh. Lần này vạn bối phụng thương hội chi mệnh, lần đầu chấp hành như thế trách nhiệm, kinh nghiệm nồng cạn, nếu có sơ hở chỗ, mong rằng ngục chủ không tiếp chỉ điểm. Lương Nôn ngữ khí cung kính lại không hiện hèn mọn, chỉ vì hắn hiện đang đại biểu chính là thiên nguyên thương hội. Không tệ. Trong tháp truyền đến trầm thấp đáp lại, tựa hồ đối với Lương Nôn biểu hiện có chút hài lòng, cái kia khổng lồ uy áp cũng thoáng thu liễm mấy phần. Các ngươi tới ngược lại là thời điểm. Hôm nay tam hoàn vận chuyển đúng lúc gặp treo chỉ riêng thực chi dị tượng, cho biển vòng cùng kính quang hoàn giáo hội cơ hội thoáng qua liền mất. Các ngươi cần tại trong vòng 3 canh giờ đến chỉ mảnh trạch. Chỉ có tại treo chỉ riêng thực dị tượng thịnh nhất thời điểm, mới có thể bình yên độ nhập bên trong vòng. Nói đến đây, thanh âm hơi bỗng nhiên, giống như tại trầm ngâm, chỉ mảnh trạch chính là ưu cơ khu vực quản lý, bản tọa lại vừa vận đang bế quan, không tiện tự mình tiến về. Như vậy đi, các ngươi đi trước chỉ mảnh trạch chờ lấy, bản tọa lập tức đưa tin ưu cơ, để nàng tiến đến tiếp dẫn, trợ các ngươi thông hành. Vừa dứt lời, một tia ô quang từ trong tháp chỗ sâu bắn ra, lơ lửng tại Bách Thảo chân nhân trước mặt. Bách Thảo chân nhân ngay cả vội cung kính tiếp nhận. Chỉ nghe trong tháp thanh âm lại nói, đây là bản tọa ngàn sọ khiến nắm lệnh này nhưng thông suốt, lại không sợ thực xâm thực tập. Bách Thảo thật sắc mặt người vui mừng, không người nói, cần tuân ngục chủ pháp chỉ, chúng ta cái này liền tiến về chỉ mảnh trạch đợi mệnh. Đi thôi. Trong tháp thanh âm đã có mấy phần không kiên nhẫn, một cỗ đục ngầu lực lượng lan tràn mà ra, đem mọi người đẩy tới thuyền bên cạnh. Bốn người không dám nhiều lời, lúc này không mình hành lễ, từ Bách Thảo chân nhân bưng lấy viên kia ô quang lưu chuyển ngàn sọ khiến dọc theo lúc đến con đường cấp tốc tối lui ra khỏi thuyền lớn phạm vi. Rời kia làm cho người hít thở không thông uy áp phạm vi, Nhạc Sơn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn không được truyền âm phàn nàn, mỗi lần gặp những này ngục chủ đều nơm nớp lo sợ, việc này thật không phải là người làm. Thanh Hảo tiên sinh khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn nói cẩn thận. Lương Nôn trầm mặc đi theo ba người sau lưng, ánh mắt đảo qua bốn phía quần quần trong biển, tâm hồ lại nổi lên gợn sóng. Vừa rồi nhìn như gió êm sóng lặng, thậm chí bên cạnh ba người này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có hắn mới hiểu được, mình khoảng cách bại lộ liền chỉ thiếu chút nữa xa. Thanh âm kia thẳng hỏi bản tâm, quỷ dị khó lường, nếu không phải âm dương đạo chủng huyền diệu vô cùng, tự phát vận chuyển hóa giải thành vô hình, giờ phút này chỉ sợ đã là một phen khác quan cảnh. Những này thượng cổ yêu thánh, quả nhiên không một là dễ tới bối. Lương Nôn trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, Bạch Giao nói không giả, cái thiên lao này bên trong từng bước sắc cơ, cho dù Thiên Nguyên Thương Hội vì thế chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng dự đoán bên trong phát sinh sự tình. Ở chỗ này, nhất định phải dựa vào chính mình linh cơ ứng đối, quyết đoán tốc độ phải nhanh. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ đem phần này cảnh giác chôn sâu đáy lòng. Lúc này, Bách Thảo chân nhân đã tế lên ngàn sọ khiến một tia ố quang bao lại bốn người, phá bỡ trùng điệp chọc lãng, hướng phía ngục chủ nói tới chìm ảnh trạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Hai canh giờ về sau, Lương Nôn bốn người khống chế ngàn sọ khiến ố quang tại vô biên chọc trong biển ghé qua. Mới đầu quanh mình đều là mờ nhạt sền sệt sóng cả, ố chọc không chịu nổi, tĩnh mịch nặng nề. Nhưng theo không ngừng tiến lên, phía trước chọc biển màu sắc lại dần dần làm sâu sắc, từ mờ nhạt chuyển hướng ám trầm, cuối cùng hóa thành một mảnh gần như màu mực thâm đen. Sền sệt nước biển cũng biến thành càng thêm giằng co, phản phất dung nhập vô số lắng động tạp chất, tiến lên ngăn lực đại tăng. Ô quang vòng bảo hộ bên ngoài, ngẫu nhiên có thể thấy được từng đoàn lớn bóng ma mơ hồ tại màu mực chọc lưu bên trong chậm chạp lúc đích, tản mát ra làm cho người bất an ký tức. Nhanh đến chỉ mảnh trạch. Bách Thảo thật người vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nhắc nhở, vùng biển này có chút quỷ dị vật, không được thoát ly ngàn sọ khiến che chở. Mấy người còn lại mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Lại tiến lên một lát, phía trước cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Màu mực thủy vực ở chỗ này trở nên cực kỳ xiên xệ, cơ hồ không cách nào lưu động, tạo thành một mảnh vô biên vô tận màu đen đầm lầy. Vô số vật mèo khó nói lên lời bóng ma ở trong đó chìm nổi, tàn mát ra làm cho người buồn nôn khí tức. Càng làm người sợ hãi chính là, phía khu vực này phía trên ngu muội màn trời cứ thấp, cơ hồ ép lên đỉnh đầu, đồng thời hiện đầy không ngừng vặn vẹo vết nứt không gian. Vết rách bên trong ngẫu nhiên lộ ra một chút vỡ vụn quang ảnh, tựa hồ đến từ kính quang hoàn chiếu rọi ở phía dưới đầm lầy bên trên, đem những cái kia nhúc nhích bóng ma cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, kỳ quái. Chúng ta đến. Bách Thảo chân nhân điều khiển ngàn sọ lệnh, ô quang đem bốn người bao phủ đến càng thêm nghiêm mật, đồng thời đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, ý đồ chiếu sáng chúng quanh hắc ám. Lại vào lúc này, một cỗ âm phong đánh tới. Nhạc Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ này âm phong thổi qua, cảm giác hai chân như nhũn ra, dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, đạp hụt biên giới, cả người trượt xuống dưới. Không được. Hắn kinh hô nhất thanh, nửa người đã không có vào sền sệt đầm lầy. Sau một khắc, Nhạc Sơn cũng cảm giác chân phải của mình mắt cá chân bị thứ gì cho gắt gao níu lại, một cú cự lực muốn đem hắn kéo vào chỗ sâu. Hắn vốn là chim sợ cành cong, bị cái này giật mình càng là hồn bất phụ thể, chỗ nào còn nhớ được mặt mũi, lập tức hô lớn, "Cứu ta, nhanh cứu ta." Bên cạnh Thanh Hào tiên sinh phản ứng cực nhanh, trắng thuần áo choàng chấn động, thon dài năm ngón tay đã bắt lấy Nhạc Sơn đầu vai, đột nhiên phát lực hướng lên nhấc lên. Soạn. Theo Nhạc Sơn bị kéo lên, một cái vết dị loang lổ lồng giam cũng bị lộ ra đầm lầy mặt ngoài. Tất cả mọi người là sửng sở, lập tức ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp trong lồng co do một cái yêu tu, hơn phân nửa thân thể đều đã tối nát, lộ ra bạch cốt âm u cùng biến thành màu đen tạp khí, trên mặt máu thịt bé bé, chỉ còn lại hai cái trống rỗng hốc mắt, giờ phút này chính gắt gao chằm chằm lấy Nhạc Sơn. Cùng lúc đó, một con hư thối cánh tay xuyên qua lồng giam khe hở, bắt lấy Nhạc Sơn mắt cá chân không ngừng. Lan đi. Nhạc Sơn vừa kinh vừa sợ, quanh thân khí huyết đột nhiên bộc phát, chân phải như cự phủ hùng hăng đánh xuống. Kia đoạn hư thối cánh tay đứng thanh mà đức, máu đen văng khắp nơi. Lồng giam bị cái này cố cự lực lần nữa đạp nhập đầm lầy, từ ngực vài tiếng liền chìm vào chỗ sâu, chỉ để lại mấy sâu ấu chọc vào khí. Đám người vẫn chưa hết sợ hãi, đều trầm mặc một lát. Thanh Hào tiên sinh nhìn xem quay về bình tĩnh đầm lầy, mặt sắc mặt nghiêm trọng, thì ra là thế. Chắc không được mỗi lần tới đều không gặp được nửa cái tù phạm bóng dáng, không nghĩ tới là bị vĩnh trấn tại cái này ô chọc đáy biển, không thấy ánh mặt trời. Nhạc Sơn nhìn xem dày bên trên lưu lại máu đen, run giọng nói, những này yêu tu đến cùng phạm vào cái gì tội lớn ngập trời? Chịu lấy bực này sống không bằng chết tra tấn. Bách Thảo Thật người nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị quát, im lặng. Chúng ta chuyến này chỉ vì giữ gìn hóa huyết đao, làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Không nên nhìn đừng nhìn, không nên hỏi. Càng đứng hỏi, ánh mắt của hắn như đao, hung hăng róc xương lóc thịt Nhạc Sơn một chút. Nhạc Sơn bị cái này chừng một cái, lập tức câm như hến, không dám tiếp tục nhiều lời nữa câu. Nhưng vào lúc này, giữa không trung không có dấu hiệu nào truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang, đỉnh đầu màn trời vậy mà bắt đầu rung động. Chương 2516, ưu cơ chương 2516, ưu cơ chuyện gì xảy ra? Nhạc Sơn kinh nghi bất định, ngắm nhìn một phía, sợ cái này trong vùng đầm lầy lại xuất hiện cái gì bị dị vật. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chìm ảnh trạch kịch liệt rung động. Xên xẹt như mực đầm lầy phảng phất sôi trào, lan lộn lên vô số bọt khí, mỗi một cái bọt khí vỡ tan, đều tiêu tán ra điểm điểm vỡ vụn tinh quang. Ngay sau đó, phía trên buông xuống ngu muội màn trời, bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vô số đạo ánh sáng nóng ánh huy, từ những cái kia vết rách bên trong chút xuống, trong nháy mắt xua tán đi chìm ảnh trạch muôn đời không tan hắc ám cùng ô trọc. Quang mang chỗ đến, xên xẹt đầm lầy càng trở nên trong suốt mơ hồ, có thể thấy được vô số bị cầm tù trong đó vặn bẹo bóng ma, tại quang mang này bên trong im ắng kêu rên. Cái này, đây là song hoàn giao hội trước dị tượng, song hoàn ảnh hưởng lẫn nhau, trước từ riêng phần mình nội bộ phát sinh dị biến, xem ra là treo chỉ riêng thực đã khởi động. Bách Thảo chân nhân trầm giọng nói, lời còn chưa dứt, trên bầu trời vết rách càng ngày càng nhiều, như là bị đánh nát lưu ly, bắt đầu điên cuồng lan tràn. Từ vết rách bên trong lộ ra không còn là lẻ tẻ quang ảnh, mà là đại cổ chút xuống sáng chói lưu quang, tựa như thiên hà chảy ngược. Đám người không tự chủ được cùng nhau ngẩng đầu. Xuyên thấu qua những cái kia không ngừng mở rộng khe hở, mơ hồ có thể thấy được vực ngoại tinh không chỗ sâu, một đoạn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng quang hoàn chính chậm rãi tới gần. Kia quang hoàn toàn thân chạy xuôi thất thải hào quang, mặt ngoài có vô số ngôi sao hư ảnh sáng tối chập chờn, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một góc, nhưng này mênh mông khí tức đã phô thiên cái địa mà đến, khiến bạn vật nín hơi. Đó chính là kính quang hoàn. Lương Ngôn lẩm bẩm nói. Không tệ. Đó chính là thiên lao tầng thứ hai, kính quang hoàn. Thanh Hào tiên sinh sắc mặt nghiêm túc, những này từ trong cái khe chạy vào quang mang, chính là tầng thứ hai diện hồn chân quang. Ngươi nhớ lấy, bị một đạo quang mang quét chúng không chuyện phát sinh, nhưng nếu như đồng thời bị nhiều đạo diện hồn chân quang chiếu xạ, ngươi ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Thì ra là thế, đã tạ chỉ điểm. Lương Luân thu hồi ánh mắt, nói một tiếng cảm ơn. Nhưng vào lúc này, đầy trời chút xuống diện hồn chân quang đống nhiên ngưng trệ, như là bị bàn tay vô hình phất qua dây đàn, mềm mại hướng hai bên tách ra. Quang vũ lộn xộn dương bên trong, một vầng minh nguyệt trong sáng chậm rãi dâng lên. Nguyệt ánh sáng xua tan chung quanh ô trọc, đem một khu vực như vậy chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Ngay sau đó, một đạo hiểu điệu thân ảnh ở trong ánh trăng hiện hiện. Kia là cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, màu mực tóc dài như thác nước rủ xuống, sau lưng mọc lên hai cánh, chân trần huyền không, màu da bạch như mỡ dê, phảng phất một cái bút bê sứ tinh xảo. Lại nhìn nàng mặc, người khoác một bộ gần như trong suốt sa mỏng, hạ đường cong như ẩn như hiện, càng lộ ra phong tình bạt trùng. Khanh khách. Nữ tử cười khẽ một tiếng, tiếng nói bên trong mang theo vài phần lười biếng tiểu mị, ánh mắt rơi vào bách thảo thật trong tay người ngàn sọ khiến bên trên. Nhà ta chiếc kia tử thật đúng là cái vung tay trường quỹ, đem các ngươi toàn diện đuổi đến ta nơi này. Nàng sóng mắt lưu chuyển, lần lượt lướt qua đám người, đột nhiên dừng lại trên người Lương Nôn. Cùng còn lại ba người khác biệt, nàng trong nháy mắt liền bị Lương Nôn hấp dẫn. Cặp kia thâm thúy như vực sâu con người bỗng nhiên sáng lên dị sắc, phản phất trong bầu trời đêm bỗng nhiên nổ tung khói lửa, mang theo không che giấu chút nào kinh hỉ cùng dục vọng. Lương Nôn lông mày cao lại, cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ có thể cúi đầu, tránh đi ánh mắt của đối phương. Ai ngờ cử động lần này lại để nữ tử càng thêm hưng phấn. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối dính trên người Lương Nôn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa cơ hồ muốn lôi ra tia đến, mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm cánh môi, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, ngay cả phía sau cánh mỏng đều bởi vì hưng phấn mà có chút rung động. Bách Thảo chân nhân thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, cung mình hành lễ, bái kiến Đũ Huỳnh Thánh Tôn. chúng ta phụng Thiên Nguyên Thương Hội chi mệnh đến đây giữ gìn Hóa Huyết Đao, mong rằng Thánh Tôn tạo thuận lợi. U Cơ lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, bước liên tục nhẹ nhàng, phiêu đến Lương Nôn trước mặt ba thước chỗ dừng lại. Nàng ngẩng đầu, xa mỏng hạ đường cong là lớp như ẩn như hiện, môi đỏ câu lên một vòng tà mị độ cong. Bản Thánh Tôn trước kia chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi tên là gì? Vạn Bối. Đan Dương Sinh. Lương Nôn túi đầu nói. Đan Dương Sinh. U Cơ liếm môi một cái, thật là một cái tên rất hay a. Ngươi Dương Cương chi khí, nhất định rất đủ a. Lương Nôn khoẹt miệng có chút co lại, túi đầu nói, Thánh Tôn nói đùa. Vạn Bối chỉ là cái bình thường dược sư mà thôi. U Cơ khép cười một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài nâng lên cằm của hắn, bình thường dược sư. Bản tọa sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy. Làm lòng người động khí tức. Nói chuyện đồng thời, nàng lại xích lại gần nửa bước, thủ khí như lan, lưu tại chọc biển vòng theo giúp ta được chứ? Lời vừa nói ra, Bách Thảo thật sắc mặt người đổi biến, vội vàng tiến lên nói, Thánh Tôn. Đan Dương Sinh chính là thương hội chỉ tên tùy hành dược sư, gắn bó Hóa Huyết Ao can hệ trọng đại, như thiếu đi hắn chỉ sợ. Ngươi đang sách giáo khoa tòa làm việc. U Cơ ánh mắt nhất chuyển, thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Chỉ một thoáng, trung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, một cỗ khí tức âm xâm bao phủ Thiên Nguyên Thương Hội ba người. Ê! Bách Thảo chân nhân kêu thảm một tiếng, thân bất do kỷ quỳ giảm xuống đất. Quanh người hắn linh lực tán loạn, trong thất khiếu chảy ra bốn lượn tơ máu, thân thể run như run rẩy, bờ môi khẽ nhếch, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Bách Thảo đạo hữu, Thanh Hảo tiên sinh cùng Nhạc Sơn sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn tiến lên nâng, lại bị cổ uy áp vô hình kia chấn đến nửa bước khó tiến. Hai người hữu tâm hỗ trợ, làm sao không cách nào chống lại thánh uy, gấp đến độ thái dương nổi gần xanh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bách Thảo chân nhân tại trong thống khổ của mình. Ngay tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc, một cái thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng vang lên, Thánh Tôn bất giận. Nghe được thanh âm này, U Cơ lộ ra một tia có chút hăng hái biểu lộ, một lần nữa nhìn về phía Lương Nôn. Làm sao? Ngươi nghĩ thông suốt? Nàng cười hỏi. Lương Nôn vẫn như cũ cúi đầu, nói khẽ, Bách Thảo đạo hữu chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, tuyệt không mạo phạm chi ý văn bối. Nguyện theo Thánh Tôn tả hữu, chỉ cầu Thánh Tôn rộng lượng. Lời vừa nói ra, U Cơ trong mắt tàn khốc trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại tràn lên doanh doanh ý cười. Cái này là được rồi nha. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lương Nôn gương mặt, đầu ngón tay lạnh buốt, sớm như vậy hiểu chuyện tốt bao nhiêu, ngươi đồng bạn cũng không lại bởi vậy mà chịu tội. Nói chuyện đồng thời, kia cố âm trầm chi khí chậm chậm tán đi. Bách Thảo thật người nhất thời sủi lơ trên mặt đất, toàn thân áo bào đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn miệng lớn thở hổn hển, mỗi một lần hấp khí đều mang sống sót sau tai nạn run rẩy, hai tay chống tại sền sệt trên mặt đất, đầu ngón tay còn tại không bị khống chế rất nhỏ có rút. Tạ Thánh Tôn ân không giết. Bách Thảo chân nhân run giọng nói. U Cơ căn bản không liếc hắn một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời đi Lương Nôn. Nàng đối Lương Nôn thuận theo cực kỳ hài lòng, chậm rãi thu tay lại, lười biếng liếc qua phía trên không ngừng chấn động thiên cung. Chỉ gặp vết rách càng ngày càng nhiều, chút xuống lưu quang càng thêm cuồng bạo, toàn bộ chìm ảnh trạch đều tại kịch liệt lay động. Canh giờ không sai biệt lắm. U Cơ hứng hở phất phất tay, một đạo ánh trăng trong ngẩn từ trong tay nàng bắn ra, tại sền sệt đầm lầy trên không xé mở một đạo thất thải cái nước. Giao hội cơ hội thoáng qua liền mất, thông hướng kính quang hoàn lối vào đã mở, các ngươi nhanh đi tầng tiếp theo, chớ có ở đây trước mắt, quấy rầy bản tọa chuyện tốt. Nói xong, ánh mắt đã một lần nữa dính về Lương Nôn trên thân, phản phất những người khác chỉ là dâu ria bụi bặm. Cái này, ba sắc mặt người phức tạp, ánh mắt tại Lương Nôn cùng U Cơ ở giữa dao động. Bách Thảo chân nhân mở môi khẽ nhúc đích, Thanh Hảo tiên sinh cau mày, Nhạc Sơn càng là siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ. Thế nào, còn không đi? U Cơ trong mắt hàn mang lóe lên. Xâm nhiên thánh uy lại lần nữa tràn ngập, ba sắc mặt người lập tức trắng bệnh như tờ giấy. Ba vị đạo hữu vẫn là đi đầu một bước đi. Lương Nôn hợp thời mở miệng, thanh âm bình tĩnh, Hóa Huyết Ao can hệ trọng đại, chớ có lầm canh giờ. Ba người nghe xong đều là sửng sở, nhất là Bách Thảo chân nhân, có chút không xác thực tin nhìn về phía Lương Nôn. Lại thấy đối phương lộ ra nụ cười ấm áp, không có chút nào trách cứ chi ý, Thánh Tôn coi trọng ta, hẳn là sẽ không khó xử ta một tên tiểu bối, ba vị đạo hữu nếu là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tự hành rời đi, không cần phải để ý đến ta. Có thể. Bách Thảo chân nhân muốn nói lại thôi. Thanh Hảo tiên sinh thì cắn răng, tiến lên một bước, đối U Cơ thật sâu bái chào, nôn tử khẩn thiết, khởi bẩm Thánh Tôn, Đan Dương Sinh chính là ta thương hội thánh nhân có chút xem trọng nhân tài mới nổi, tương lai đều có thể, mong rằng Thánh Tôn có thể. Thủ hạ lưu tình. U Cơ ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ từ môi đỏ lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Ba người toàn thân run lên, không còn dám nhiều lời, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được thật sâu bất đắc dĩ. Cuối cùng, Bách Thảo chân nhân thở dài nhất thanh, dẫn đầu quay người, Thanh Hảo tiên sinh, Nhạc Sơn theo sát phía sau, cùng nhau bay về phía không trung. Lúc này, thiên cung phía trên, ba tòa hoàn toàn do sáng chói tinh quang ngưng tụ mà thành cầu nối đã hiện hiện, vắt ngang ở chọc biển cùng kính quang hoàn ở giữa, tản mát ra huyền ảo khó lường không gian ba độ. Bách Thảo chân nhân không dám chần chờ, lập tức cầm trong tay viên kia được từ ngàn sọ ma niêm lệnh bài ném ra ngoài. Lệnh bài hóa thành một tia ô quang, phản phất nhận vô hình dẫn dắt, tự động nhìn về phía ngoài cùng bên trái nhất tòa kia tinh quang cầu nối, cũng tới hòa làm một thể. Rất hiển nhiên, cây cầy này chính là duy nhất chính xác con đường. Ba người không chút do dự, lập tức phi thân mà lên, mang theo hình sắc không có vào cầu bên trong, rời đi cái này chọc biển vòng một khắc cuối cùng, ba người không hẹn mà cùng quay đầu, cuối cùng nhìn một cái phía dưới. Chỉ gặp Lương Nôn vẫn như cũ đứng yên ở U Cơ bên cạnh, thân ảnh tại mông lung ánh trăng cùng ổ chọc đầm lầy làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ cô tịch. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cuối cùng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy lo lắng, quay người đầu nhập tinh quang cầu đối, biến mất không thấy gì nữa. Theo ba người rời đi, cả phiến thiên địa rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Dị tượng chậm rãi biến mất, chỉ có phía trên kẽ nước trung lưu tả thất thải ánh sáng nhạt cùng phía dưới đầm lầy ngẫu nhiên bốc lên ô trọc bạc khí, cấu thành một mảnh quỷ quyệt tĩnh mịch. Tú cơ bóng loáng như ngọc hai tay như thủy xà vòng lên lương nôn cái cổ, thân thể gần sát, hai người chóp mũi cơ hồ chạm nhau. Nàng hà hơi như lan, mang theo một tia ngọt ngào ấm áp, thanh âm lười biếng, trước mắt côn trùng cuối cùng đều bay mất. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại ngươi cùng ta. Đây chính là độc thuộc về chúng ta. Mỹ diệu thời gian. Mềm mại lời nói phất qua bên hai, một cỗ như có như không say lòng người hương thơm tùy theo đem lương nôn bao phủ. Nhưng mà, lương nôn đứng yên nguyên địa, thân hình vững như bàn thạch, ngay cả ánh mắt cũng không từng ba động một phần. Tú cơ động tác có chút dừng lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngươi thật giống như cũng không sợ ta. Lương Nôn nghe vậy, khoe miệng hiện lên một tia cười nhạt ý, thánh tôn pháp lực vô biên, nếu có tâm muốn hại ta, lấy tại hạ cái này đạo hạnh tầm thường căn bản không phản kháng được. Đã bất lực cải biến, không bằng thuận theo tự nhiên. Có ý tứ. Tú cơ trong mắt vẻ hân thưởng càng phát ra nồng đậm. Vòng lấy Lương Nôn cái cổ cánh tay chẳng những không có buông ra, ngược lại thu đến chặt hơn chút nữa, đầu ngón tay tại hắn phần gáy vẽ vài vòng. Phần này định lực, nhưng so sánh trên người ngươi điểm này thuần dương khí tức càng khiến người ta lòng ngứa ngáy đâu. Tú cơ thấp tiếng cười khẽ, khí tức phát qua Lương Nôn bên hai, cùng ta hồi phủ, đừng lo lắng. Bản thánh tôn sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Lương Nôn trầm mặc không nói, chỉ khẽ bước cằm. Tú cơ thấy thế, phát ra một chuỗi như chuông bạc cười khẽ, sau lưng cánh mỏng nhẹ chấn, vẩy xuống điểm điểm ánh trăng thanh huy. Nàng một cái tay thân mật vòng quanh Lương Nôn, một cái tay khác thì tùy ý hướng bên cạnh thân hư hư vạch một cái. Xoẹt xẹt. Không gian như là gấm vóc bị tùy tiện xé rách, một đạo biên giới chạy xuôi mông lung ánh trăng kẽ nước chống rông xuất hiện. Tú cơ mang theo Lương Nôn, thân hình thoát một cái, liền không có vào kẽ nước bên trong. Sau nửa canh giờ, ánh trăng kẽ nước lần nữa vào hư không bên trong hiện hiện. Hai thân ảnh từ đó phóng ra. Trước mắt đã không phải kia phiến làm cho người hít thở không thông màu mực đầm lầy, mà là một chỗ tĩnh mịch chỗ. Bốn phía là bóng loáng huyền hắc thạch bích, hướng thiên nhiên ngưng kết điểm điểm trắng mướt, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm. Một tòa tương tự trăng khuyết cầu đá vượt ngang qua tĩnh mịch chảy xuôi ngầm trên sông, nước sông thâm thúy, phản chiếu lấy phía trên buông xuống, như là lụa mỏng phát sáng dây leo. Cầu một chỗ khác liên tiếp lấy một cái bị thủy tinh chen trúc cửa hang. Đây là bản tọa mời trăng tiểu trúc. Tú cơ ngón tay ngọc điểm nhẹ, đạo phủ chung quanh lập tức nổi lên tầng tầng ánh trăng gợn sóng, vô số tinh mịn phủ văn giữa không trung giao thế xuất hiện. Nàng nắm Lương Nôn xuyên qua màn sáng, dọc theo tinh thạch thông đạo bốn lượn mà xuống, mỗi qua một ngã rẽ liền mở ra một trọng cấm chế, đem sau lưng con đường đều phong kín. Cuối cùng, hai người dừng ở một cái cổ phát trước cửa đá. Tú cơ quỷ dị cười một tiếng, đưa tay đẩy ra cửa đá. Trong nháy mắt, một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Lương Nôn bị nàng đẩy vào thạch thất, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp trong phòng trưng bày lấy nhiều loại hình cụ. Bên trái khung sắt bên trên treo lấy 9 tiết roi thép, roi sao móc câu đã ngưng đầy đỏ thâm máu cấu. Phía bên phải bệ đá trưng bày lấy mấy bộ tre kín gai nhọn câu thúc gỗ. Ở giữa nhất bên cạnh đồng trụ bên trên quấn quanh lấy mang theo rác hút cơ thể sống bụi gai, chính chậm rãi núp đích. Góc tường tòa kia che kín lỗ thủng luyện yêu lô mặt ngoài, còn dính lấy một chút khô cạn biến thành màu đen da thịt. Không trung tràn ngập hư thối ngai ngái. Tú cơ tiện tay đóng lại cửa đá, đem cuối cùng một lớp phong ấn cấm chế cũng kích hoạt, lúc này mới cười mỉm xoay người. Nàng dựa cửa đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bên cạnh khung sắt bên trên một cây che kín gai ngược roi bạc, cười mỉm mà hỏi thăm, nơi này bố trí, ngươi còn hài lòng? Gặp Lương Nôn trầm mặc không nói, nàng lại cười nhẹ tiến về phía trước một bước, ánh trăng xa mỏng không gió mà bay, không cần câu thúc. Cái này gian thạch thất đã bị ta bày ra tam trọng nguyện thực cấm chế, đừng nói là ngươi, chính là chính ta, muốn giải khai cũng phải phí chút công phu. Nàng rỗi ra lạnh buốt ngón tay, xẹt qua Lương Nôn cảm, thanh âm ngọt ngào như mật, cho nên a. Chờ một lúc vô luận ngươi gọi đến bao lớn âm thanh, bên ngoài đều sẽ không có người nghe thấy. Nhất là ta kia đáng ghét phu quân, tuyệt sẽ không đến quấy chúng ta nha hứng. Đang nói, tay lại bị đối phương cho đẩy ra. Tú cơ hơi cảm thấy kinh ngạc, lại thấy người này không nhanh không chậm đi đến trước cửa đá, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua trên cửa lưu chuyển ánh trăng phù văn. Ý của ngươi là nói? Hắn dừng một chút, thanh âm bình tĩnh không lay động, vô luận trong này phát sinh cái gì, bên ngoài người sẽ không biết. Tú cơ nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức che miệng tiểu cười lên, trong mắt mị ý càng đậm, tự nhiên như thế. Tiểu hoan gia, ngươi bây giờ mới cảm thấy sợ hãi sao? Bất quá đã muộn. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy kia áo xám nam tử chậm rãi quay người. Chương 2517, mật thất kịch đấu. Chương 2517, mật thất kịch đấu. Nam tử trên mặt không những không một kia vẻ sợ hãi, ngược lại khỏe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. Ngươi cười cái gì? Tú cơ ánh mắt ngưng lại. Lương Nôn không đáp. Ánh mắt đảo qua trong thạch thất các loại hình cụ, thản nhiên nói: Thánh tôn căn này nhà thất, chắc hẳn chiêu đãi qua không ít khách nhân à? Nhìn những khí cụ này quy chế, thủ đoạn cũng có thể xưng tinh diệu. Tú cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, lười biếng cười nói: Tiểu An gia ngược lại là biết hàng. Bất quá ngươi lại thoải mái tinh thần, bản thánh tôn đối ngươi thế nhưng là yêu thích cực kỳ, như thế nào tùy tiện để ngươi chịu chết? Chỉ tại ta hào hứng hao hết trước đó, chắc chắn hảo hảo giữ lại tính mệnh của ngươi. Chậm rãi nghiền ngẫm. Thánh tôn tựa hồ hiểu lầm cái gì. Lương Ngôn khẽ cười nói. Tú cơ lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bản tọa hiểu lầm cái gì? Lương Nôn đứng chắc tay, ánh mắt khoan thai đảo qua trên tường treo roi bạc, ngựa khí bình thản, đan nào đó là đang nghĩ, nếu đem những này tình xảo khí cụ đều dùng trên người thánh tôn, không biết sẽ là cỡ nào tư vị. Tú cơ nghe vậy, đầu tiên là sương sở, lập tức che đậy môi khẽ cười, đầu vai khẽ run. Tiểu An gia đương thật thú vị, đến nơi này còn dám nói lời nói dí dỏm. Nàng đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi tóc, sóng mắt lưu chuyển, bất quá bản thánh tôn ngược lại là càng ưa thích ngươi. Lương Nôn lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, Thánh Tôn nha hứng, chỉ sợ hôm nay muốn đoạn ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay háo một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí đã phá không. Đạo kiếm khí này giản dị tự nhiên, đã không sang chói ánh sáng hoa, cũng không lăng lệ kiếm rít, giống như một đạo không đáng chú ý đường cái sám. U Cơ khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Chỉ là một cái tạo hóa cảnh yêu tu, dám ra tay với nàng, ngược lại là thú vị cực kỳ. Tiểu Đoan gia là gan không nhỏ. Nàng cười khẽ, đầu ngón tay ánh trăng lưu chuyển, chính là muốn dạng này mới có ý tứ, nếu chỉ sẽ khoanh tay chịu chết, kia ngược lại không thú vị. Đang khi nói chuyện, tiện tay phất một cái, một đạo ánh trăng trong ngần như chủ đoạn quấn về phía luồng kiếm khí màu xám kia, dự định trước ma diệt kiếm khí, lại trói buộc đối phương. Như thế không thành thật, bản thánh tôn nhưng phải thật tốt trừng phạt. U Cơ lời còn chưa nói hết, bên môi ý cười bỗng nhiên ngưng kết. Cái gì? Ngay tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, ánh trăng vỡ vụn thành từng mảnh, trong sáng quang huy cấp tốc cảm đạm tán loạn, phảng phất bị lực vô hình cưỡng ép tách ra ngụy trang, hiện lộ ra bên trong lăn lộn phun trào màu mực yêu khí. Xoát, kiếm khí màu xám không trở ngại chút nào, trong nháy mắt xuyên thấu U Cơ pháp thuật. Nguyên bản ánh sáng thánh khiết choáng bị trở lại như cũ vì nguyên thủy nhất màu đen yêu lực, giống như từng đoàn nước bùn từ giữa không trung vãi xuống tới. Phản bản quy nguyên, U Cơ con ngươi đột nhiên co lại. Nàng bạn không nghĩ tới, một cái tạo hóa cảnh yêu tu lại có loại năng lực này, tiện tay một kích liền ma diệt mình thánh khí. Cái này vẫn chưa xong, luồng kiếm khí màu xám kia xé rách hư không, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Trong điện quang hỏa thạch, U Cơ hai tay ở trước ngực cấp tốc huy động, một vòng ngưng thực vô cùng trong sáng trăng tròn trong nháy mắt hiện hiện, vương xuống ánh sáng xanh, tản mát ra không linh khí tức. Sau một khắc, trăng tròn cùng kiếm khí va chạm, không có lao nhanh pháp lực sóng cả, chỉ có quanh mình không gian có chút bặm mẻo. Ầm. Một tiếng vang dọn, trăng tròn sụp đổ, kiếm khí cũng tiêu tán thành vô hình. U Cơ vừa muốn rút người ra lui lại, chỉ thấy Lương Nôn trong tay áo một vệt kim quang đã bay ra, ở giữa không trung quay tít một vòng, hóa thành một con kim sắc bình bát. Vinh bắt miệng hướng xuống, một cỗ khó nói lên lời tối nghĩa lực lượng giống như thủy triều chút xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thạch thất. U Cơ chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, cảnh tượng trước mắt đổi biến. Ánh trăng, vết máu, hình cụ đều rút đi nhan sắc, toàn bộ thế giới hóa thành thuần túy trắng cùng đen. Chín cái vòng xoáy khổng lồ y mắng phù hiện ở mái vòm, chậm rãi luân chuyển, tản mát ra mênh mông mà khí tức cổ xưa. Vô số tinh mịn phù văn từ vòng xoáy bên trong rủ xuống, như xiềng xích quấn lên U Cơ tứ chi, vậy mà bắt đầu rút ra tính mạng của nàng khí tức. Đây là luân hồi chi lực. U Cơ quá sợ hãi, trong mắt ngạ lớn mị thái sớm đã biến mất, thay vào đó là một vòng tinh sợ. Nàng quanh thân ánh trăng kịch liệt chấn động, tại hai màu đen trắng luân hồi trong lĩnh vực sáng tối chập chờn, gắt gao tiếp cận nam tử đối diện, ngươi không phải tạo hóa cảnh. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể giấu giếm được ngoại tầng cấm chế? Đối mặt U Cơ chất vấn, Lương Luân càng không đáp lời, trong tay pháp quyết lại biến. Chỉ một thoáng, tối tăm mở mịt kiếm khí từ trong hư không sinh sôi, vô số hỗn độn loạn lưu trào lên mà ra, cùng kia đen trắng luân hồi chi lực xen lẫn quanh. Hỗn độn kiếm vực. Mặt đối với thượng cổ yêu thánh, Lương Luân không dám chậm trễ chút nào, mới trò chuyện lúc liền đã nghĩ định sách lược, vừa ra tay chính là hai đại lĩnh vực tế xuất, phải lớn tiếng dọa người, đoạt chiếm thượng phong. Giờ này khắc này, hai đại lĩnh vực lẫn nhau trùng điệp, luân hồi chi lực cùng hỗn độn kiếm khí giăng khắp nơi, đem U Cơ một mực khóa ở trung ương. Lương Luân ánh mắt như vạn năm hàn băng, không lưu tình chút nào, trong tay áo ngũ sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Đi đầu một đạo kiếm quang lao nhanh như rồng, tại hỗn độn kiếm vực bên trong nổ tung ngàn vạn tử sắc điện xà, chính là Tử Lôi Thiên Âm kiếm. Một kiếm này khí thế kinh người, thần uy huy hoàng, phảng phất liền thiên địa đều bộ ra. Kiếm tu, làm sao có thể? U Cơ con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy chuyện phát sinh trước mắt càng ngày càng không thể tưởng tượng. Mắt thấy kia lao nhanh một kiếm đã đến trước mặt, nàng lập tức hai tay giao thoa, mười ngón ở giữa ánh trăng lưu chuyển, lại trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn sáng rực tuyến, như trăng hạ chiều tịch hướng bốn phía quyết tán. Thái âm chạm phách kia, theo nàng pháp quyết vừa bấm, chung quanh luân hồi xiềng xích đứt thành từng khúc, phát ra ken 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 giòn vang. Chỉ một nháy mắt, U Cơ liền tránh thoát luân hồi chi lực trói buộc. Nàng ở giữa không trung quát nhất thành, thân hình đột nhiên phân hóa thành mấy chục đạo hư thực khó phân biệt ánh trăng, tại hỗn độn kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo ánh trăng đều thi triển khác biệt pháp thuật, có hai tay kết ấn, gọi đến đầy trời băng lăng như mưa chút xuống, có miệng thổ chân ôn, nương ra nóng rực lưu mình đốt cháy hư không, có mười ngón tung bay, vậy ra cuốn quanh thần hồn quỷ dị sợi tơ. Ngàn vạn pháp thuật tề phát, trong thạch thất quang hoa bùng lên. Thử! Lương Luân cười lạnh một tiếng, thân hình hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng, tay trái bung lên, một đạo đen nhánh màn đêm chống rông chém ra. Hắc liên kiếm những nơi đi qua, ánh trăng triển tì, nóng rực lưu mình chờ một chút pháp thuật đều bị thôn phệ, phảng phất bị đẩy vào vực sâu không đáy. Cùng lúc đó, khi di đạo chủng lặng yên vận chuyển, hết thể chung quanh chi tiết đều hiện ra ở thức hải bên trong, ánh trăng phân thân linh lực lưu chuyển, không gian ba động nhỏ bé khác biệt, thậm chí mỗi một sợi yêu khí đầu nguồn đều không chỗ che thân. Tìm tới ngươi. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay pháp quyết tập bót. Tử Lôi kiếm đột nhiên quay lại phương hướng, kiếm quang tăng gọn, hóa thành một đạo hành thông trời đất tử sắc lôi đỉnh, hướng phía thạch thất góc đông nam một đạo nhìn như bình thường ánh trăng chém vụt mà đi. Ngươi. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, ánh trăng đột nhiên ngưng thực, hiện ra U Cơ vừa kinh vừa sợ hình dáng. Nàng không nghĩ tới, thiên phú của mình thần thông ánh trăng thiên huyễn thế mà bị đối phương liếc mắt nhìn ra, cường đại như thế lực lượng thần thức, coi như phóng nhãn toàn bộ huyền tộc cũng bất quá giải rác mấy người. Thời khắc nguy cấp, U Cơ ngọc thủ gấp điểm, quanh thân ánh trăng trong nháy mắt sụp đổ, lại trước người ngưng ra một vòng sâu không thấy đáy đen nhánh vòng xoáy. Huyền âm kệ, Tử Lôi kiếm quang chém vào vòng xoáy, lại như châu đất xuống biển, cuồng bạo lôi đỉnh kiếm khí bị cái kia quỷ dị huyền âm chi lực từng khúc làm hao mòn, cuối cùng tiêu tán không còn. Ú Cơ chặn chí mạng một kiếm, trên mặt lại không nửa phần vui mừng. Chỉ gặp nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn giả trang Thiên Nguyên Thương hội tùy tùng? Lương Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, thánh tôn làm gì để ý đan nào đó lai lịch? Không bằng nói một chút, lần tiếp theo Song Hoàn giáo hội tại khi nào chỗ nào? Kia ba đầu tinh quỷ, lại như thế nào phân rõ thật giả? Ú Cơ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt dâng lên tức giận, ngươi nghĩ đánh cắp thiên lao cơ mật? Mơ tưởng. Lương Nôn tiêu dung càng sâu, quanh thân kiếm khí cuồn cuộn, hỗn độn lĩnh vực cùng luân hồi lĩnh vực uy áp đột nhiên tăng. Như thế nói đến, chúng ta chỉ có chém giết đến cùng. Người nào thắng, liền có thể siêu hồn đối phương, đạt được tin tức mình muốn. Cuồng vọng. Ú Cơ lệ quát một tiếng, sau lưng hai cánh triệt để triển khai, ánh trăng giống như thủy triều từ trong cơ thể nàng trào lên mà ra. Nguyệt thực vạn hoa lưới đao. Nàng hai tay hư ôm, quanh thân ánh trăng điên cuồng lấp lóe, lại trước người ngưng ra một vòng u ám đến cực hạn trăng huyết. Trăng huyết biên giới chạy xuôi làm người sợ hãi quỷ dị khí tức, vừa mới xuất hiện, cả tòa thạch thất nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả lưu chuyển hỗn độn kiếm khí cùng luân hồi vòng xoáy cũng vì đó ngưng trệ. Sau một khắc, trăng huyết y mắng vỡ vụn, hóa thành nước vạn phiến mỏng như cánh ve, sắc bén vô song ánh trăng quang nhận, như là một trận quét sạch thiên địa tử vong phong bạo, hướng phía Lương Nôn mãnh liệt mà đi. Chỉ một cái mắt, toàn bộ thạch thất bị chiếu rọi đến như là nguyệt cung tiên cảnh. Lương Nôn con ngươi đột nhiên co lại, trong tay pháp quyết vừa bấm, ngũ sắc kiếm quang quay lại hộ thể, trước người bày ra trùng điệp kiếm mạc. Đinh 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 đinh. Dây đặc tiếng va chạm như châu rơi khay ngọc, kiếm mạc kịch liệt rung động, lại bị nguyệt nhận xé mở mấy đạo lỗ hổng. Ú Cơ đắc thế không tha người, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào không trung, ú hình lục hồn chú. Những cái kia vỡ vụn ánh trăng đột nhiên hội tụ thành một đạo tái nhật phù chú, phù văn bên trong hiện ra ngàn vạn yêu hồn, kêu rên khóc lóc đau khổ, vô cùng thê thảm. Xoát, phù chú phá không, những nơi đi qua không gian giống như thủy triều phai màu, liền ngay cả nhỏ bé nhất sóng linh khí đều bị triệt để xóa bỏ. Lương Luân vội vàng không kịp chuẩn bị kia phù chú vừa chiếu, chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, trong kinh mạch pháp lực lại ẩn ẩn có tán loạn chi thế. Đây là trực kích chân linh sát chiêu. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, thể nội âm dương đạo đồ nhanh quay ngược trở lại, hai khói trắng đen dâng lên, một mực bảo vệ mình chân linh. Đợt thứ nhất thế công rất nhanh liền bị Lương Nôn hóa giải. Nhưng mà, kia phụ chú như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Tái nhật quang mang phảng phất có thể xuyên thấu hư không mặc cho Lương Nôn thân hóa kiếm quang ở thạch thất bên trong xê dịch né tránh, nó luôn có thể như bóng với hình, gắt gao khóa chặt hắn khí cơ. Ngàn vạn yêu hồn tại phù văn bên trong tiêu rên, hình thành vô hình công xiềng, không ngừng đánh thẳng vào hắn chân linh. Tốt một tay lục hồn tà thuật. Lương Nôn ánh mắt ngưng lại, hắn không dám chậm trễ chút nào, một bên thôi động thể nội âm dương đạo đồ bảo vệ chân linh, một bên chập ngón tay như kiếm, lang không điểm nhanh. Từ Lôi, Hắc Liên, Định Quang, Phù Du, Lang Thiên năm đạo kiếm quang giăng khắp nơi, cùng U Cơ điều khiển ánh trăng quang nhận đánh đến kịch liệt. Trong lúc nhất thời, lôi quang lao nhanh, tinh ấn giao thoa. Kiếm quang cùng ánh trăng tại nhỏ hẹp trong thạch thất không ngừng chém giết, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. U Cơ thân ảnh dưới ánh trăng lúc gần lúc hiện, mười ngón búng ra như bay. Đạo đạo ánh trăng ngưng tụ thành sợi tơ ý đồ trói buộc Lương Nôn, lại bị kiếm quang bén nhọn từng cái chặt đứt. Nàng quát liên tục, quanh thân ánh trăng đại thịnh, cả người phảng phất hóa thành nguyệt chi hóa thân, thế công càng thêm dao quyệt. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, đảo mắt liền đấu đến ngoài trăm chiêu, tuy chỉ hơn trăm chiêu, cũng đã sinh tử tương bác. Hô hấp ở giữa nhưng phân sinh tử, chỉ trong gang tấc nhất định tồn vong. Lương Luân hỗn độn kiếm khí cùng U Cơ thực nguyệt bí thuật tại một tấc vuông này kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong đều dẫn tới cả tòa thạch thất kịch liệt rung động, cùng bạo linh lực loạn lưu điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía vách đá. Trên vách đá cấm chế phủ văn sáng tối chập chờn, tuy bị dung ra vô số tinh mịn vết rách, nhưng không có hoàn toàn tan nữa. Ngay tại rằng co thời khắc, Ú Cơ trong mắt hàn quang lóe lên, miệng thơm khẽ nhếch, phun ra một viên tinh xảo đặc sắc xanh nhạt thạch châu. Kia thạch châu vừa mới xuất hiện, liền trôi nổi tại ưu hình lục hồn chú phía trên, tung xuống thanh lánh huy quang. Được thạch châu gia trì, cái kia đạo tái nhật phủ chú quang mang đại thịnh, lực lượng bị dị hóa thành một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Lương Nôn chân linh mà đi. Không được, Lương Nôn như gặp phải bạn châm toàn đâm, chân linh kịch liệt ba động, ẩn có tán loạn chi tượng. Hắn không nghĩ tới cái này thái âm ưu hình bí thuật quỷ dị như vậy, thế mà có thể không nhìn mình hộ thân kiếm khí, trực tiếp công kích mình chân linh. Chân linh chính là sinh linh căn bản, một khi bị hao tổn, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì con đường đoạn tuyệt, là tuyệt đối không thể có sai lầm. Phát giác được nguy hiểm, Lương Luân không chút do dự, lập tức điều động thể nội đại bộ phận pháp lực, điên cuồng rót vào âm dương đạo đồ, toàn lực cố thủ chân linh. Nhưng mà, ngay tại hắn đổi công làm thủ sát na, Ú Cơ khỏe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh. Chỉ gặp nàng này hai tay kết ấn, quanh thân ánh trăng sôi trào. Kia nguyên bản cùng ngũ sắc kiếm quang chiến đấu vạn thiên nguyệt lưỡi đao, phản phất bị lực vô hình thôi động, quang hoa đột nhiên đại thịnh, sắc bén chi ý tăng đột ba thành. Nguyệt thân chém. Ú Cơ pháp quyết vừa bấm, kiếm mạc bị nạnh sinh sinh xé mở lỗ hổng, nguyệt nhận phong bạo như cùng chết vong triều tịch, hướng Lương Nôn quét sạch mà đi. Nguyệt thần chạm là vạn hoa lưới đao trung cực sát chiêu, Ú Cơ đem tất cả tiềm lực trong nháy mắt kích phát, ý đồ một lần là xong, dùng chiêu này quyết ra thắng bại. Giờ khắc này, thời không đều phảng phất động lại. Vạn thiên nguyệt lưới đao phảng phất thôn vệ hết thể tái nhật dòng lũ, từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới, đem không gian xung quanh toàn bộ khóa kín, căn bản không cho Lương Nôn một điểm cơ hội né tránh. Thắng bại đã định. Ú Cơ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia đắc ý, nhưng vào lúc này, một đầu đỏ sẫm dây nhỏ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, đồng thời từ trước ngực nàng cấp tốc xẹt qua. Sự biến hóa này xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, đến mức Ú Cơ đều không có kịp phản ứng. Vừa rồi đó là cái gì? Nàng nao nao, vô ý thức thần thức nội thị, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hộ thể ánh trăng hoàn hảo không chút tổn hại, pháp lực vận chuyển cũng hết thảy bình thường, phản phất kia dây nhỏ chỉ là ảo giác, hoặc là bị gió nhẹ quét một sợi tóc. Ngay tại U Cơ trong lòng nghi hoặc thời khắc, những cái kia đã nhào đến Lương Nôn trước mặt, mắt thấy là phải đem hắn xé nát Vạn Thiên Nguyệt lưỡi đao, lại cùng nhau lơ lửng giữa không trung. Tất cả nguyệt nhận đều ngưng trệ bất động, phản phất thời gian tại thời khắc này đông kết. Ngay sau đó, đinh đinh đương đương giòn vang liên miên bất tuyệt. Vạn Thiên Nguyệt lưỡi đao nhao nhao rơi rơi xuống đất, hoàn thành từng bãi trong sáng ánh trăng, như dòng nước tứ tán chảy xuôi, vẹn vẹn mấy hơi thở liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi đây là cái gì tà pháp? U Cơ la thất thanh. Trên mặt nàng vẻ đắc ý còn chưa triệt để tán đi, trong mắt cũng đã tràn đầy mờ mịt cùng khó có thể tin.